chứ không một kim thủ chỉ không phải bắt đầu liền cho mặt trời đốt không, vẻ tiêu khó tiêu. Tống Bình, tiên gia cốc một thạch, phẩm tướng bính thượng, kế bạch ngân 10 lượng. Triệu Dương, linh đạo hai thạch, phẩm tướng ngất thượng, kế bạch ngân 200 lượng. Trời hóng mát thực chất, có một vị mực áo lao nhân, đầu đội ngọc quan, ngồi ở chỗ đó một bên thanh âm to báo giá, một bên ghi chép mỗi một cái đi lên bán lương thực. Nếu là còn tại ở kiếp trước có thể thổi máy điều hòa không khí thời điểm, Khương Đường nhất định sẽ thổi gió mát ăn kèm bằng, nói một câu thời tiết không tệ, nắng gắt vừa vặn. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể mang theo một đỉnh mũ rộng vành che nắng, hai đầu cánh tay để trần tại mặt trời dưới, ra sức đẩy tấm ván gỗ xe, con mắt không ngừng mà hướng phía trước dò xét. Khương Đường nuốt một cái hãn, đi ra ra hắn nắng gắt vừa vặn, nóng chết người. Hắn muốn là một cái khác thời không hiện đại sinh viên, tỉnh lại sau giấc ngủ xuyên qua đến cái này có thể tu chân giá không thế giới. Đại khái mỗi cái xuyên qua người đều là có bẩm sinh ưu thế, bọn hắn một xuyên qua liền có thể tại cái này tu tiên hỏi thế giới, bắt đầu thế giới đưa ra kim thủ chỉ, từ đây thần đến đánh thần, Phật đến kích Phật, một đường đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mà hắn Khương Đường là một ngoại lệ. Lúc đầu đi, hắn ôm xuyên qua người thiên tuyển chi tử tự mãn tâm tính, dương dương đắc ý đi tiên môn, tham gia nhập môn linh căn khảo thí. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Hiện thực tàn khốc cho hắn một bổng đón đầu. Hắn là phế nhất tạp linh căn, liền dẫn khí nhập thể cơ sở tu chân cũng tiến hành không được, hơn đừng đề cập chứng đạo phi thăng, vậy cũng là chuyện của người ta, không có quan hệ gì với hắn. Thế là Khương Đường bị Quang Vinh phân phối đến tiên môn tạp dịch đệ tử cái này cùng một chỗ, trở thành một tên nông dân. Tiên môn nông dân, loại này đều là tiên gia phái hạ phàm giới hạ thóc, còn có các loại linh dược linh thảo. Năm nay tiên môn lương thực khan hiếm, cho nên cái này một lát Khương Đường trên xe ba gác, chất đầy không có thoát xác tiên gia gốc. Ai ai, tiểu hữu nói ngươi, mau mau đến, phía sau còn có người đứng xếp hàng đây. Đang lúc Khương Đường tại cảm khái lúc, một thanh em đột nhiên đem hắn kéo lại. Thấy là mực áo lão nhân đối với hắn lên tiếng, Khương Đường lúc này mới kịp phản ứng, bận điệu làm thở dài, đem xe ba gác kéo qua cùng hắn đánh giá. Khương Đường, tiên gia cốc một thạch, phẩm tướng giáp trung, kế hoàng kim 500 lượng. Kia mực áo lao nhân tinh tế xem xét về sau, lập tức mặt lộ vẻ hài lòng, có chút tán thưởng gật gật đầu, sau đó nâng bút ký hạ. Khương Đường nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tại thành thật thật trồng trọt 3 năm về sau, Khương Đường cũng nhận mệnh đời này nhất định làm xã hội đáy nông dân. Kết quả nào đó một ngày, Khương Đường chợt phát hiện trên cổ mình mang theo một khối ngọc thạch, lại là linh điền không gian. Mà hắn chính là bởi vì ẩn dưỡng ngọc thạch, từ đó tới ký kết khế ước, thành không gian này chủ nhân. Khương Đường tiến vào không gian về sau, phát hiện bốn phương đều là đậm đặc sương mù, chỉ có thể nhìn thấy dưới chân một mẫu đất, còn có vụn bật lẻ kẻ một chút hạt giống cùng mấy quyển cổ tịch. Vượt qua cổ tịch về sau, Khương Đường biết được cái này linh điển không gian là một phương thần bí chí bảo, người có duyên. Phàm loại này chi vật đều sinh linh khí, đều là bảo. Linh điển cương vực rộng lớn, so cái này Cửu Châu đại lục còn mu lớn, mà hắn sở dĩ chỉ có thể nhìn thấy dưới chân một mẫu đất, tất cả đều là bởi vì hắn tu vi không đủ. Chỉ cần hắn tu vi tăng lên, hắn liền có thể khai khẩn linh điển. Theo cổ tịch nói, bị khai khẩn qua đi linh điển sẽ đưa tặng rất nhiều không tưởng tượng được tốt bảo bối. Bảo bối nha. Thế là Khương Đường tại cổ tịch chỉ dẫn gieo hạt phía dưới không gian bên trong hạt giống, cũng dốc lòng xem Phật. Tại bọn chúng sau khi lớn lên, Khương Đường lại đè xuống cổ tịch một tấm luyện dược đơn thuốc luyện thành đan dược, ăn vào tái tạo linh căn, bởi vậy có thể dẫn khí nhập thể, bắt đầu tu chân. Mà cái này một nhóm tiên gia cốc, đúng là hắn trong linh điển gieo xuống nhóm đầu tiên cây nông nghiệp. Hắn lại ôm thử một lần tâm thái đi trồng. Kết quả cái này một nhóm phẩm tướng bính trung hạt giống vậy mà thật sự lớn thành giàu có linh khí, phẩm tướng giáp trung lưu đẳng hạt tóc. Khương Đường triệt để hưng phấn. Cái này kim thủ chỉ tới đã muộn một chút, tóm lại so cái gì cũng không có ngồi ăn rồi chờ chết tới mạnh a tiểu hữu, năm nay cái này một lần nông làm, số ngươi nhất là ưu bên trên. Hảo hảo canh tác, chớ có lười biếng. Lão nhân đem một khối viết xong thẻ bài đưa cho Khương Đường, động viên mở miệng. Đệ tử ghi nhớ. Khương Đường thở dài cúi đầu, nhận thẻ bài bận điệu đi tìm ngoại môn chấp sự hối đoái tiền bằng đi, lưu lại một đám tạp dịch đệ tử hâm mộ nhãn thần. Khương tiểu hữu 3 năm qua, cần cụ có thừa, gì không lên báo tông môn, xin gia nhập linh nông hội. Chấp sự cho Khương Đường chứa tiền tài càn khôn túi, hảo tâm nhắc nhở hắn. Chấp sự đại nhân nói rất đúng, chỉ là đệ tử kỹ thuật ngốc, không dám đi loại kia chi địa múa dịu qua mắt tợ. Vẫn là thành thành thật thật canh tác tốt. Khương Đường sờ sờ đầu. Linh nông hội là tiên môn cố ý tổ chức, có thể gia nhập trong đó người, ngày sau nhất định đều là số một số hai đại năng nhân vật, đương nhiên, cũng không phải là chỉ tu chân, mà là chỉ bọn hắn nông làm, có thể thu được hạ phẩm tuần tra tiên gia tán thành. Hắn mới lần thứ nhất nếm thử tại linh điền trồng, như tùy tiện gia nhập, vạn nhất về sau là xe, kia chẳng phải lạnh lạnh sao? Làm nông 3 năm, Khương Đường học xong một cái đạo lý. Trung thực bản phận, cộng thêm cầu. Huống chi hắn mặc dù chạy tại tu chân trên đường, nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là cái người a người vì tài sống. Mục tiêu của hắn cũng không tại kia linh nông hội, hắn muốn tu chân đồng thời kiếm cái đồng tiền lớn để cho mình phát tài. Dù sao tiền vàng không phải bản năng, mà không có tiền là tuyệt đối không thể. Cho dù đây là tu chân thế giới, phàm là giới tất cả đại tông môn cũng là muốn ăn cơm, còn muốn nuôi dưỡng một đám phàm thai nhục thể đệ tử, cho nên bọn hắn cũng là muốn kiếm tiền. Khương Đường muốn cho là phất nhanh mộng tưởng cũng đã vô vọng, thẳng đến trên trời rơi xuống không gian. Đợt thứ nhất thu hàng về sau, lại lần nữa lên phất nhanh ý niệm này, Khương Đường tại một mẫu đất gieo trước kia lặng lẽ giấu lại linh thảo linh dược hạt giống. Hiện tại, hắn chỉ cần tưới tới nước, nhổ nhổ cỏ, sau đó tu luyện, ngồi đợi linh thảo trưởng thành là đủ. Khương Đường một bên vui thích nghĩ đến, một bên hướng phòng luyện công đi đến. Hắn nguyên vẹn không biết, tự mình hôm nay thu hoạch vàng, đã bị một chút người thèm thuồng để mắt tới. Phòng luyện công trước, Khương Đường hướng trực ban quản sự đệ tử nộp tiền bạc, đang muốn đi vào tu luyện, đột nhiên bị một cái tay cản lại. "Khương tiểu sư đệ, nơi này bị Long ca ta bao hết, còn xin Khương tiểu sư đệ trở thêm một lần." Người kia nhếch miệng, mỉm cười, nói đi liền muốn quay người đi vào. Khương Đường nhíu mày. Hắn là muốn cầu, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể nhịn nhường ức hiếp A Đỗ sư mình, cái này phòng luyện công là ta tới trước, ta đã nộp qua tiền bạc. Khương Đường đưa tay, giữ chặt người tới ống tay áo, nhàn nhạt mở miệng. Hắn là đời này cuối cùng nhập môn đệ tử, lại bởi vì thực lực không đủ, cho nên nơi này mỗi cái tạp dịch đệ tử đều là sư minh của hắn. Kẻ này chính là Đỗ Long, tạp dịch đệ tử bên trong nổi danh tiểu bá vương. Hắn nghỉ vào ngoại môn có chỗ dựa tại tạp dịch đệ tử bên trong làm mưa làm gió, nghe nói còn giống như được một cái có thể tham gia ngoại môn nhập môn khảo hạch cơ hội. Chương 02, cơ hội đưa tới cửa thế nào, ngươi muốn cùng ta đoạn? Đỗ Long híp mắt, cảm nhận được kẻ này tu vi cường hãn hơn chính mình không chỉ một sao nửa điểm Khương Đường. Không dám, không dám. Đánh không lại, cũng không thể cứng rắn a thối tiểu tử, lãng phí ra thời gian, mau mau bồi bạc đến. Đỗ Long lộ ra vẻ tức giận, hướng hắn mở ra thủ trưởng. Khương Đường, nguyên lai là hướng về phía hắn bằng tới. Đánh lại đánh không lại, chạy lại không thể chạy. Không thừa nhận tự mình sợ, lại không bỏ được móc ra bạc Khương Đường một phen suy nghĩ về sau, tế ra một gốc linh thảo, nhếch miệng cười lấy lòng một tiếng, hấp tấp đưa qua, nhỏ bé cái này có dưỡng hồn thảo một gốc, cơ duyên xảo hợp đạt được, đưa cho Long ca bồi tội tới. Cái này dưỡng hồn thảo thế nhưng là linh điền gia bảo bối, phẩm tướng giáp chung không nói, so bên ngoài tạp giao dưỡng hồn thảo càng là thuần túy không nên quá nhiều, nó có thể hấp thu linh lực, đều là 10 điểm nồng đậm. Mà lại, dưỡng hồn thảo 10 điểm hiếm có, giá cả cũng là đắt đỏ, tại bên ngoài chỉ có nhà giàu đệ tử có thể dùng tới, trong tông môn cũng thuộc về ngoại môn đệ tử trở lên mới có tài nguyên. Đỗ Long thấy một lần cái này dưỡng hồn thảo, chỗ nào còn nhớ được tiền vàng, lập tức nguôi giận, hừ lạnh một tiếng, ước lượng lên dưỡng hồn thảo liền đi vào phòng luyện công. Kia trực ban đệ tử nhìn thoáng qua Khương Đường, tràn đầy thông cảm. Khương Đường có chút thì đau, trong lòng âm thầm nghĩ, chờ hắn tu luyện, nhất định phải thành đem đập thảo. Hắn quay đầu trở về viện tử của mình, ngồi xếp bằng, định thần nhập không gian, bắt đầu xem xét tự mình linh điền. Linh điền một mẫu, bị hắn phân năm lũng, gieo xuống linh thảo tổng cộng 200 gốc cả. Hắn vốn là đối với mấy cái này không lớn quen thuộc, bởi vì canh tác 3 năm, lại bởi vì có cổ tịch cho giới thiệu cùng thực làm phương pháp, lúc này mới có thể quen tay hay việc. Kỳ thật một mẫu đất hắn chưa từng toàn bộ trồng trọt, bởi vì còn có một khối nhỏ địa phương bị hắn dựng chuồng bò. Ban đầu thời điểm, Khương Đường khai khẩn linh điền, phát hiện bên trong có trùng, liền thử nghiệm thả mấy con gà đi vào bắt trùng. Sau đó liền phát hiện nơi này có thể mang vật sống tiến đến. Thế là trước đây không lâu Khương Đường xuống núi, mua một đầu tiểu thanh lưu, đưa vào không gian chuyên môn đến cày ruộng. Bởi vì loại này đều là không gian bên trong còn thừa không nhiều hạt giống, cho nên có một lũng là trống không, Khương Đường đúng lúc còn có chút linh thảo hạt giống, liền dắt tiểu thanh lưu ra, cho nó mặc lên linh cày, mang theo nó cày lên kia một lũng linh điền tới. Bất quá một khắc công phu, cái này nẻ con mới đẻ liền dựa vào một cỗ mang kình mà cày xong điện. Khương Đường đưa nó dắt đến chuồng bò, theo càn khôn túi lấy ra chữ hàng làm linh thảo bỏ vào ăn rãnh, lại rót cho nó một lớn lô khảm linh thủy, vô đầu của nó, lúc này mới nâng lên quốc, đi đến kia một lũng trước. Vệ quyết vận khởi linh lực, Khương Đường dẫn theo quốc một cái đánh kia ngưng kết thành khối thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng bị đập nát, bên trong linh lực bị khơi thông, bắt đầu bốn phía lưu phán. Đất vụn là cái việc tinh tế, năm đó Khương Đường học được thật lâu mới đến lúc này như vậy rất quen. Vớt một cái trên trán mồ hôi dịn, Khương Đường gặp bị nát tốt đất, linh khí tràn đầy, không khỏi mặt lộ vẻ tự hào. Hắn mang tới cái cào, mang theo ăn được nghỉ tốt tiểu thanh lưu bá một lần địa, gặp thổ nhưỡng trở nên đều, không còn cao thấp chập trùng. Lúc này mới vung xuống linh thảo hạt giống, tưới nước, lại làm mập. "Tiểu Giang Hỏa, khổ ngươi, trở về nghỉ ngơi đi." Hướng tiểu Thanh Nưu trong miệng đút một cái hạt đầu, Khương Đường mỉm cười. Tiểu Thanh Nưu dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, trở lại chuồng bò uống lên linh thủy. Khương Đường tiếp tục nhìn xem không gian thực làm, thỉnh thoảng về quyết nổ cái thảo. Nơi này thu hoạch dáng dấp nhanh chóng, có rất nhiều mới trồng xuống, đảo mắt liền sinh ra miêu miêu. Giây lát về sau, phía trước mấy lũng linh điền loại này, vậy mà đã thành thục. Khương Đường bận bịu mang tới chuồng bò bên cạnh treo liêm đao, cẩn thận nghiêm túc cắt lấy thành thục linh thảo thu vào cán khôn trong túi. Lại cho tiểu Thanh Nưu thêm vào hạt đậu cùng linh thủy, Khương Đường lúc này mới mang theo một thân hãn ra không gian. Tắm rửa ra, đã ánh tà dương hạ về phía tây. Khương Đường đi ra ngoài, chợt nghe bên cạnh một trận vui cười âm thanh. Hắn bỏ chính trên sân nhỏ hàng rào tường, lặng lẽ nhìn trộm đi qua. Một cái tạp dịch đệ tử ngay tại vui đùa một thanh hai thước kiếm, cũng dương dương đắc ý mở miệng, "Đây là ta kia ngoại môn đại ca tặng cùng ta hoàng giai bảo kiếm, tuy chỉ có hạ phẩm, nhưng cũng là cực kỳ sắc bén bảo bối." Nghe hắn mặt mày hớn hở khoe khoang, Khương Đường trong mắt lóe lên cùng bên cạnh mấy tên tạp dịch đệ tử như lúc đồng dạng vẻ hâm mộ. Cái này tu chân thế giới, thực vật điểm giáp đất bính đinh tứ phẩm, thượng trung hạ tổng cộng 12 các loại. Vũ khí cũng là điểm phẩm tướng, chỉ là chia làm thiên địa huyền hoàng thôi. Tứ phẩm cũng phân thượng trung hạ, cũng có 12 các loại. Loại này lên phẩm giai, vậy cũng là linh khí chỉ có người tu chân khả năng lấy lên được tới. Giống hắn loại này tu luyện hơn nửa năm mới chỉ có luyện thể nhị trọng thiên, muốn lấy lên được bực này vũ khí, có thể nói là đường dài mênh mông nha. Ai, không nổi, gấp cái truy. Chờ hắn thành chồng chọn nhà giàu, phú giáp bốn phương về sau, còn sâu không thể khiến kình đập thảo tăng lên tu vi. Tay cầm trường kiếm đi thiên hạ à, có một số việc mà càng là gấp càng là không dễ đến, càng là không vội càng là tới chịu khó. Không phải sao, cơ hội hôm sau liền đưa đến Khương Đường trước mặt. Giờ Mao đang nhìn qua hàng rào trước viện hai vị ngoại môn chấp sự, buồn ngủ nhập nhèm Khương Đường một trận giật mình, lập tức thanh tỉnh lại. Hai vị chấp sự đại nhân, không biết lúc này đến đây tìm đệ tử, cần làm chuyện gì? Khương Đường đem bọn hắn đón vào, mời vào đại sảnh, cung cung kính kính thở dài cúi đầu. Nhìn qua cái này bùn xịt đến liền tự mình con chó cũng ghét bỏ hàng rào tiểu viện, hai vị chấp sự cùng nhau nhíu mày. Khương Tiểu Hữu, ta xem qua kia ghi chép, 3 năm này ngươi chịu khổ chịu khó lao động, thu nhập bạc không ít, vì sao ở tại nơi này bùn xịt sân nhỏ mà không đổi ở giữa rộng rãi thoải mái dễ chịu? Một vị chấp sự nhíu mày. Khương Đường là bọn hắn pha một bình tự mình theo linh điền hái dược thảo pha trà, sau đó sờ lấy đầu xấu hổ cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, đệ tử hồi nhỏ trôi qua bùn xịt, nghi tích lũy nhiều tiền bạc tại dưới núi gian cửa hàng làm nhiều mua bán, kiếm cá thể mình tiền. Tiên môn là cho phép đệ tử mua bán, nhưng là tiền kiếm muốn nộp thuế, muốn nộp hai thành đến trong môn phái. Nộp thuế cũng là có chỗ tốt, có thể tại bề ngoài trên treo thượng tiên cửa cửa huy, đây cũng là tương đương có chỗ dựa. Trừ phi là tự mình lấy khổ, người bình thường sẽ không dễ dàng trêu chọc. Hai vị chấp sự gật đầu, bưng lên cổ xưa chén trà nhỏ nhấp một ngụm, chợt cảm thấy mùi thơm ngát xông vào mũi, kia linh khí theo răng môi một đường xông vào đan điền bên trong đi. Bọn hắn khen trà tốt, nhìn xem Khương Đường ánh mắt cũng ôn hòa hiền lành bắt đầu. Khương Tiểu Hữu, xen vào ngươi 3 năm nông làm, chưa từng lười biếng, cần cù miễn, lần này ta hai người tự tác chủ trương, vì ngươi kiếm tới một cái nông hội danh ngạch, nổ đến thứ nhất có trên ngàn lượng bạc, ngươi có thể nguyện tiền đến. Vừa rồi ra miệng vị kia chấp sự, chậm rãi mở miệng. Nông hội tiên môn là tại chợ bữa làm, cùng loại hội chùa, mỗi năm một lần, chuyên môn buôn bán tiên môn thu hoạch nông làm. Bán nhiều nhất mấy cái, thiên môn liền sẽ giúp cho bạc làm thù lao. Đầu kia chủ, hắn nhớ ký tựa như là có 1000 lượng bạc tới. Chương 03, thật nổ đến đầu chủ đệ tử nguyện ý tiền đến, đa tạ hai vị chấp sự đại nhân. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, không đi ngu sao mà không đi a? Khương Đường nội vàng thở dài đáp ứng. Hai vị chấp sự đứng dậy, vô vô bờ vai của hắn, liền rời lái đi. Cự ly nông hội còn có mấy ngày, tiếp xuống nhưng có Khương Đường bận điều rồi. Hắn theo tiên môn ti nông đầu kia tiến vào một nhóm phẩm tướng bính thượng linh thảo hạt giống, ở trên phê trồng nông hoàn thành quen thuộc sau thu hoạch xuống tới, hướng trong đất tăng thêm nhiều tự nhiên phân bón, sau đó nắm tiểu thanh nhu cày đất, lại nối lòng đất, lúc này mới vung xuống linh thảo hạt giống. Khương Đường gặp linh quả lúc, bởi vì bá nương tay, không xem chừng run lên một cái, trái cây rơi xuống đất. Có chút tiếc rẻ nhìn một chút linh quả, Khương Đường yên lặng xuất ra một cái mặt trắng mô, một bên gặp một bên nhìn xem linh thảo cấp tốc mọc dễ nảy mầm. Đồng nhiên, hắn cảm thấy dưới chân có cái gì đồ vật đang động. Khương Đường túi đầu xem xét, phát hiện linh quả đã chạm vào trong đất, cũng tự mình sinh ra cành cây tới. Mà lại nhìn xem cái này phẩm tướng, nghĩ đến so với mình vừa rồi ăn càng thượng thừa hơn một chút. Hai ba miếng ăn bánh bao, Khương Đường đội vàng tìm tới cái xẻng cẩn thận nghiêm túc là cái này không ngừng sinh trưởng cây nhỏ dưới đất bón phân. Rót nhiều linh thủy về sau, Khương Đường chợt phát hiện bên cạnh một khối linh điền trên tung bay sương mù, đã trở nên không gì sánh được mỏng manh. Tinh tế tính ra, hắn lập tức liền muốn đi vào luyện thể tam trọng thiên, đến lúc đó liền có thể giải tỏa khối này rộng đi. Ý niệm này vừa ra, Khương Đường nhanh chóng ra không gian, phục dụng một chút có thể hấp thu linh lực linh thảo sau bắt đầu tu luyện. Quả nhiên, tại hôm sau sáng sớm, hắn liền bước vào luyện thể tam trọng thiên. Khương Đường nhìn xem lòng bàn tay trào lên linh lực, yên lặng nước mắt sụp đổ. Thật hâm mộ đám kia bật học lái đến cực hạn các đại lão à, tùy tiện liền có thể đi lên, không giống hắn, tu luyện 3 năm mới luyện thể tam trọng thiên. Thế giới này tu chân cảnh giới, cùng chia luyện thể, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, luân hải, linh phủ, đại thừa, hóa thần, thần cựu cảnh. Hóa thần cảnh tu chân giả đều có thể xưng là bán thần cũng hoặc bán tiên, lại hướng lên, liền cần độ kiếp phi thăng. Độ kiếp thành công thì thành thần, độ kiếp thất bại, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì hồn phi phách tán. Đó là cái tu chân thời đại hoàng kim. Nói đúng ra, đó là cái mạt pháp qua đi, linh khí khôi phục tu chân thời đại hoàng kim. Bởi vì hơn mấy đời phi thăng quá nhiều người, khiến linh khí khô kiệt, tài nguyên không cách nào đổi theo, rất nhiều đại tông môn, thậm chí là đứng hàng phàm giới đệ nhất tiên môn cũng kem chút bị đứt đoạn truyền thừa. Về sau thượng giới phát hiện về sau, mở ra linh hà, đem linh khí dẫn vào phàm giới, mọi người có thể dậm con đường tu chân. Từ xưa đến nay, phi thăng vô số kể, nhưng là chân chính có thể thăng nhập thượng giới, kỳ thật cũng lác đác không có mấy. Vẫn là thành thành thật thật làm ruộng, thành thành thật thật tu luyện đi. Gieo xuống 4 năm phê nông làm, thu đống lớn đồ vật về sau, trùng hợp nông hội bắt đầu, Khương Đường liền tại hai vị chấp sự chỉ dẫn dưới, theo mấy cái ngoại môn sư minh, đi nông hội. Tới làm mua bán, đều là tiên môn ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử, kia vào xem mua bán, đều là một chút thế gia đệ tử, còn có bình thường lao bách tính. Nông hội náo nhiệt phi phàm, bán linh thảo linh dược, thậm chí còn có đan dược, đều là đủ loại. Khương Đường tìm một khối yên lặng địa phương, bắt đầu bày hàng. Không bao lâu liền có mấy cái mặc vừa bạn công tử ca nhi đi tới, cầm lấy vài cọng linh thảo tinh tế xem xét, mà phía sau lộ vui mừng, hỏi thăm hắn giá cả. Khương Đường quan sát kia linh thảo, khẽ mỉm cười nói, đều là triều đình quy định giá cả, 10 văn nhất đấu. Người cái này tiểu tử, cũng không giống bọn hắn sẽ chỉ nghĩ đến biện pháp chiếm tiện nghi. Linh thảo này cũng không tệ, nếu như thế, cho ta đến trên một thạch. Kia cầm linh thảo công tử ca nhi lập tức gật đầu. Còn lại mấy cái thấy thế, cũng nhao nhao riêng phần mình cầm lấy vừa ý linh thảo, hỏi thăm hắn giá cả. Khương Đường một mặt đón tiền một mặt lấy hàng, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau, phát giác tự mình đệ nhất mua một cái bán, liền kiếm trọn vẹn ngàn lượng bạc. Tiểu sư đệ ngươi vận khí thật tốt, mấy vị kia đều là đại thế gia công tử ca nhi, vậy mà nguyện ý xem Phật việc buôn bán của ngươi. Bên cạnh đầu một vị dựng cảm lệnh lều bán linh thảo tạp dịch đệ tử thấy Khương Đường đệ nhất đơn liền kiếm nhiều như vậy bạc, không khỏi sinh lòng hâm mộ, hế ẩm ra khỏi. Đại thế gia? Khương Đường sững sờ. Phàm giới đứng đầu nhất thập đại thế gia a, tiểu sư đệ ngươi thật sự là cô lậu quả văn. Kia mua trước nhất ngươi linh thảo, chính là Y Y môn Hoa thị đệ tử. Kia sau lưng mấy cái, cũng đều là thập đại thế gia đệ tử. Tên kia thấy thế, không khỏi lắc đầu. Khương Đường hiểu rõ, sớm liền nghe nói, cái này phàm giới có loại kia trong tiểu thuyết thập đại đỉnh tiêm tu chân thế gia. Bởi vì đều có cường hạng, cho nên bị mang theo một môn tuyệt hậu tên tuổi. Thí dụ như kia Y Y môn Hoa thị, chính là lấy ý chứng đạo, dương danh phàm giới. Ai, vậy cũng là hắn muốn ngưỡng vọng đại nhân bọn nha. Khương Đường không kịp cảm khái, bởi vì lại tới mấy cái muốn mua hắn linh thảo, bọn hắn đều là nhìn thấy mấy cái kia thế gia công tử ở chỗ này mua, mà lại mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, sinh lòng hiếu kỳ về sau, liền cũng tới tiếp cận lấy nhìn xem. Cái này xem xét liền vui mừng, đều là phẩm tướng cực tốt. Là nghe nói Khương Đường báo giá về sau, càng phát ra vui vẻ, dứt khoát lợi rơi xuống đất cùng bạn, cầm linh thảo đi. Kể từ đó, Khương Đường sinh ý lăn lên tuyết cầu. Không gian nửa ngày, hắn liền kiếm lời một cái đầy buồn, kia trắng hoa hoa bạc, liền tại một bên phụ trách kiếm tiền chấp sự trưởng lao cũng thấy có chút mơ hồ bức. Tốt tiểu tử, nông hội tất cả mọi người kiếm bạc, còn không có một mình hắn kiếm được nhiều đây. Không có chút nào ngoài ý muốn, Khương Đường lấy một nhà độc đại bộ dáng, thu hoạch được lần này nông hội thứ nhất. Dẫn tới ngàn lượng bạc Khương Đường, lau vệt mồ hôi, yên lặng nhếch miệng cười một tiếng. Quả nhiên a, bạc tới tay, mới là rất chuyện vui sướng. Trở về biệt lạc, Khương Đường chợt nhớ tới không gian bên trong xuất hiện thứ hai mâu ruộng đất, còn không có khai khẩn đây bởi vì trước mấy thời gian quá bận rộn chuẩn bị nông hội, chuyện này bị hắn chỉ hoãn xuống tới. Bây giờ nhớ tới, Khương Đường hỏa tốc mua một nhóm linh thảo hạt giống, chợt tiến vào không gian. Hắn tinh tế dò xét cái này thứ hai mâu ruộng đất, cùng đệ nhất mâu hơi có chút nhan sắc khác nhau, phía trên có một gốc thực làm, đã kết xuất trắng hoa hoa trái cây. Khương Đường đi qua lấy xuống một cái, kia trái cây lập tức vỡ ra, hạt rơi xuống mặt đất, biến thành một cái dài ba thước kiếm. Sửng sốt một lát, Khương Đường ý thức được, cái này đại khái chính là cổ tịch nâng lên, phàm loại này chi vật đều là bảo cũng một cái khác tầng ý tứ đi. Sử sức bú sữa mẹ nhặt lên thanh trường kiếm này, Khương Đường tinh tế dò xét. Phẩm tướng bính bên trong, với hắn mà nói đã là cực tốt bảo bối. Cái này một mẫu đất nhan sắc có chút khác biệt, nghĩ đến trồng ra nông làm, cũng xác nhận bực này vũ khí. Khương Đường nghĩ như vậy, dắt tới tiểu thanh như khai khẩn linh điền. Sau một lúc lâu, Khương Đường nhìn xem điểm tốt năm lũng linh điền, vung xuống nhóm đầu tiên hạt giống. Trước hết nhất gieo xuống linh thảo rất nhanh trưởng thành, cũng kết xuất to lớn trái cây. Khương Đường dùng liêm đao cắt lấy một cái, kia trái cây lập tức nứt ra, rơi xuống mặt đất hạt biến thành một cái đinh ba. Đinh ba. Khương Đường gặm thịt quả nhặt lên đinh ba, phát hiện cái đồ chơi này linh khí dồi dào. Hắn đi đến đệ nhất mẫu đất, tại trống không trong ruộng bá hai lần, phát hiện bị núi lỏng thổ nhưỡng linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Kia bịa gỗ cũng không cần, dùng cái này đinh ba đến làm nông, nghĩ đến thổ nhưỡng ẩn dưỡng ra nông làm sẽ càng thêm vào thừa. Khương Đường thu thứ hai mẫu ruộng thành thục trái cây, thu nhập vừa mua càng có túi, chợt nhớ tới một việc. Chưa không muốn, hắn thật không biết đánh nhau a, hắn đã là luyện thể tam trọng thiên, ấn cảnh giới tu hành đến xem, hắn có thể đi tàng thư các, tìm chấp sự muốn một bản hoàng giai hạ phẩm công pháp. Công pháp a, đời này cũng còn chưa thấy qua cái gì mô hình dạng đây. Khương Đường xoa xoa đôi bàn tay, chính ly khai hàng rào tiểu viện. Thời gian bình minh mới lên, tàng thư các trước đã xếp hàng. Cái này một lát xếp hàng đệ tử, đều là tạp dịch đệ tử, bọn hắn tiên phú không cao, thật vất vả tu hành đến cảnh giới, có thể tiến vào tàng thư các lựa chọn công pháp bí tịch, nhưng lại sợ bị ngoại môn đệ tử cướp đi, chỉ có thể dậy sớm một chút, thừa dịp cái này một lát công phu tới dẫn công pháp. Khương Đường xem như tới sớm, là lấy rất nhanh liền sát bên hắn. Ghi danh mà đi vào về sau, Khương Đường theo mấy vị tạp dịch đệ tử cùng một chỗ, đầy mắt mới lạ bốn phía dò xét cái này tàng thư các. Không hổ là thiên hạ đệ nhất tu tiên đại tông, cái này tàng thư các nhìn như chỉ có chút điểm lớn, kỳ thực ở trong chứa vô cùng vô tận cả khôn, mảnh đếm kỹ một phen, nơi này có 12 tầng tầng, nhưng là bọn hắn những này tầng dưới chót, chỉ có thể ở tầng thứ nhất lựa chọn công pháp bí tịch. Bọn hắn muốn đi lên đều không được, mỗi một tầng cũng có cấm chế, cưỡng ép đi lên sẽ chỉ bị cấm chế xúc động trận pháp xóa bỏ. Tuân theo quy củ Khương Đường, thành thành thật thật bốn phía đi lại, phát hiện công pháp bí tịch đều là dùng sách hoặc là thẻ che biết, mà lại đều chỉ có một bản. Như vậy vấn đề tới, bọn hắn là thế nào làm được một bản nhiều người có? Khương Đường nghĩ như vậy, chọn chúng một bản thể năng bí tịch. Quyền bí tịch này tên gọi Kim Thân Quyết, là có thể tăng cường thể trạng, rất thích hợp luyện thể kỳ tu chân nhân sĩ. Có cái này, hắn cày đất cày ruộng lúc, liền sẽ không bởi vì thể lực hao tổn mà muốn lãng phí đại lượng bảo bối linh thảo. Kỳ thật đây là nguyên nhân một trong, còn có một cái, chính là bị đánh thời điểm sẽ không cảm giác được quá nhiều đau. Chủ yếu là hắn kiếp trước thân là học sinh cối văn, không có học qua thuật cách đấu, kiếp này nhiều nhất liền sẽ phất phất quốc. Cho nên hắn cũng không biết võ công chiêu thức, những cái kia xuyên qua thành công nhân sĩ, bắt đầu liền tu luyện đại lao bí tịch, cùng hắn mà nói, có thể nói không phải là không có quan hệ, mà là một điểm bên cạnh cũng không có dự báo. Lật ra bí tịch về sau, phát hiện phía trên chỉ có một đống chịu tượng bức họa Khương Đường, mở bức tại chỗ. Hắn liền muốn hỏi cái này đồ chơi, là người có thể nhìn hiểu sao, những cái kia xuyên qua đại lao, bọn hắn là thế nào nhìn bí tịch liền sẽ tu luyện. Cầu bí quyết. Ngoài cửa trung đồng lay động, mọi người đều là mừng khắp khởi ra ngoài, chỉ có Khương Đường sắc mặt khổ sở. Là chấp sự nhìn xem tay hắn nâng bí tịch, sắc mặt không tốt thời điểm, không khỏi nhíu mày, tiểu hưu đây là sao? Ta xem không hiểu bí tịch này. Khương Đường cười xấu hổ một tiếng. Không sao. Bí tịch này bất quá tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, chân chính tu luyện công pháp cùng bí quyết cũng bị khắc vào ngọc lệnh bên trong. Chấp sự nghe vậy, lập tức cười rạng rỡ, hắn thu Khương Đường sách, đưa cho hắn một khối ngọc lệnh, mới đến đệ tử cũng đều không hiểu cái này. Ê, lấy được ngươi ngọc lệnh, trở về rót vào thần thức xem xét là đủ. Khương Đường lập tức tỉnh ngộ, thì ra là thế. Hắn tiếp nhận ngọc lệnh, liền nhìn thấy chấp sự trong tay thổi phồng sách cũng tự hành hóa thành quang điểm bay trở về tàng thư các, không khỏi tắt lưới. Nguyên lai vô hạn sử dụng là như thế cái đạo lý. Khương Đường một bên đi trở về, một bên nếm thử dùng thần thức rót vào đi bảo, Quả nhiên, tại thần thức cảm nhận được ngọc lệnh bên trong khắc xuống công pháp về sau, Nao Hải lập tức có thêm tâm pháp tu luyện khẩu quyết, còn có nhập môn bí quyết. Thậm chí, còn có cẩu ngôn bản tân thủ thao tác kỹ càng chú giải. Càng kẽ như vậy từng bước một thầy, nếu là lại học sẽ không, vậy liền thật phế đi. Khương Đường nhịn không được cảm khái. Hắn còn chưa đi bao xa đây, liền đối diện đụng vào một người tới. Ôi, cái nào không có mắt. Một tiếng kêu đau, lập tức bừng tỉnh đắm chìm trong công pháp bên trong, túi đầu đi đường phòng đoán Khương Đường. Hắn ngước mắt nhìn lại, lập tức khỏe miệng có quắp rút ra. Tại sao lại là cái này tiểu bá vương a? Đỗ Long ngẩng đầu, nhận ra Khương Đường, không khỏi nhíu mày, nha, tiểu sư đệ, lại là ngươi a? Cái này lại chữ, liền rất kỳ diệu. Khương Đường yên lặng lui lại một bước, ngượng ngùng cười một tiếng, vô ý va chạm sư huynh sớm, mới từ tàng thư các ra a. Đỗ Long nhìn xem hắn đi tới phương hướng, lại lần nữa nhíu mày, cầm cái gì bí tịch, cùng ta đến xem. Hắn nói đưa tay ra. Khương Đường vô ý thức đem trong tay ngọc lệnh che đậy một cái. Hắn vẫn chưa hoàn toàn nhớ kỹ đây sư huynh, đây là hoàng giai hạ phẩm công pháp, nhập không phải sư huynh mắt, dễ tính đi. Khương Đường nhếch miệng, lần nữa ngượng ngùng cười một tiếng. Thế nhưng là hắn vượt che đậy, Đỗ Long vượt cảm thấy Khương Đường được bản tốt bí tịch. Hắn ngay lập tức sắc mặt trầm xuống, thế nào, không cho Long ca ta mặt mũi. Khương Đường khóc không ra nước mắt. Hắn có dũng khí không cho sao, hắn không dám a thế nhưng là hắn thực sự nói thật ác thôi, đã ngươi không nguyện ý cho, ta cũng khác biệt ngươi nói nhảm, 3 ngày sau, ngươi có dám cùng ta lôi đài đánh một trận. Đỗ Long lại bỗng nhiên quát tay. A, Khương Đường có chút cùng không lên Đỗ Long nao đường bể. Tại sao muốn trên luận võ dùng lôi đài? Ngươi đã được công pháp, nghĩ đến là phải chăm chỉ tu luyện, ta cùng ngươi lôi đài đọ sức, bất quá là nghĩ chỉ điểm ngươi một phen. Làm sao? Không nguyện ý. Đỗ Long híp híp mắt. Đây coi là ép buộc cả hắn sẽ chỉ đất này, không biết đánh nhau nha. Như vậy đi, nếu ngươi thắng Long ca ta, ngày sau ta liền không đến chỉ điểm ngươi, nếu ngươi thua, lại cho ta 3 cây dưỡng hồn thảo. Sư đệ định như thế nào? Đỗ Long gặp hắn chất phát, trong lòng không kiên nhẫn, liền lười nhác nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lúc này, Khương Đường lại không minh bạch Đỗ Long tính toán nhỏ nhặt chính là thật ngốc thiếu. Hắn còn băn khoăn hắn dưỡng hồn thảo đây Khương Đường do dự. Nếu là không đáp ứng, dựa vào cái này tiểu bá vương tính tình, tất nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp gây chuyện tìm tới thực chất. Nếu là bằng lòng, bọn hắn biết lôi đài đấu pháp điều ước, ấn lấy quy củ, hắn thắng, Đỗ Long nếu không nghĩ bị điều ước phản vệ, là nhất định phải tuân thủ ước định, hắn không còn tìm đến phiền phức, tự mình không tiện một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nha. Mà lại, Đỗ Long chỉ có luyện thể tứ trọng thiên, cái cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới. Nếu không, thử một chút. Khương Đường do dự giây lát, chậm rãi gật đầu, được. Bất quá sư huynh, nhất định phải cùng ta lập xuống điều ước. Cái này có gì khó? Thế là Đỗ Long cùng hắn sảng khoái vỗ tay, lấy linh hồn chi danh lập ước. Nôn xuất pháp thủy, hai bọn họ dưới chân lập tức tạo ra một đạo pháp trận. Tiểu sư đệ, ngươi dưỡng hồn thảo, sớm đi chuẩn bị kỹ càng. Gặp mục đích đạt thành, Đỗ Long vô vô bờ vai của hắn, tâm tình rất tốt rời đi. Khương Đường chính nhìn xem trong tay ngọc lệnh, chậm rãi than ra một hơi. Thân là xuyên qua người, lại như thế bị quất, thật đúng là khó chịu. Thế nhưng là, hắn thật không biết đánh nhau a bất quá. Khương Đường cảm thấy, tự mình vẫn là phải cố gắng một chút. Không cố gắng làm sao hiểu được kết quả như thế nào. Thế là, Khương Đường trở về viện lạc về sau, ngoại trừ đất cày thu làm nên bên ngoài, đem tâm tư toàn bộ bỏ vào tu luyện cái này kim thân quyết bên trên. 3 ngày sau, Khương Đường chậm rãi mở mắt, khóe miệng đẩy ra một vòng nụ cười. Trời không phụ người có lòng, hắn kim thân quyết thành công nhập môn. Chương 05, sư minh ngươi làm sao nương tay vì thí nghiệm tự mình kim thân quyết, Khương Đường tiến vào không gian, bắt đầu đất cày. Lần này, hắn dùng so trước đó nhanh gấp đôi tốc độ, cày xong một mẫu đất, mà lại khí tức bất loạn. Hắn lại để cho Tiểu Thanh Nhu tới đụng tự mình, Tiểu Thanh Nhu dùng sừng đỉnh một cái, Khương Đường vậy mà cảm giác không thấy đau. Thái hắc, kim thân quyết thành rồi. Thu thành thục linh hảo, Khương Đường lại dẫn Tiểu Thanh Nhu cày cái này 5 lũ địa, một lần nữa gắn hạt giống tới nước bón phân về sau, lúc này mới rời khỏi không gian. Mắt thấy đấu pháp tỷ võ thời gian nhanh đến, Khương Đường vội vàng rửa mặt, chạy tới lôi đài. Đỗ Long sớm liền trên lôi đài hầu lấy, bởi vì hắn tiểu bá vương thanh danh coi như vang dội, là lấy khi hắn đi đến lôi đài một sát na, lập tức đưa tới một đám sáng sớm trộm nhàn rỗi, bốn phía tản bộ tạp dịch đệ tử quan sát. Nhà ai kẻ xui xẻo, muốn cùng cái này tiểu bá vương đấu pháp luận võ nhà. Có hiếu kỳ tiến lên, xem xét kia lôi đài màn sáng trên tự hành hiện hiện so võ giả điều ước, phát hiện là trước đó không lâu nông hội cầm thứ nhất Khương Đường, không khỏi tắt lưới. Tốt tiểu tử, cái này nhất định là muốn bị Đỗ Long cho xem như thịt cá nghiền ép. Mắt thấy điều ước định thời gian nhanh đến, vẫn là không thấy Khương Đường thân ảnh, quan chiến tạp dịch nhóm đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu. Kia Khương Đường sợ không phải muốn chạy trốn a? Hắn không biết được quy củ a, kẻ chạy trốn tính toán tự động bỏ quyền, là cao bắc bên thua a. Dù sao cùng bọn ta không quan hệ, quyền đương tham gia náo nhiệt là được. Tại Đỗ Long cũng coi là Khương Đường bỏ quyền thời điểm, Khương Đường hô xích chạy tới. Ta đi một chuyến nhà xí, thật có lỗi, tới chưa? Khương Đường đi đến lôi đài, ngượng ngùng cười một tiếng. Ngắn ngủi lặng im về sau, đám người cười vang. Sợ không phải sợ kẻ ra quần nha. Bớt nói nhảm, ra chiêu đi. Đỗ Long đình chỉ ý cười, đầy mắt đùa cợt nhìn xem Khương Đường, Long ca ta để ngươi 3 chiêu. Cái này luyện thể tam trọng thiên tiểu phế vật, lại thế nào chuyện, cũng đánh không lại hắn. Khương Đường tế ra một gốc linh thảo ăn bảo, khôi phục thể lực về sau, lại tế ra hôm nay sử dụng pháp khí. Một cái sắc quốc. Nhìn thấy cái này dính lấy bùn đất quốc lúc, nguyên bản thu ý cười một đám đệ tử, lần nữa cười ha hả. Đỗ Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Đường, ra khỏi nói lời, giống như có chút cắn răng nghiến lợi hương vị, thối tiểu tử, ngươi xem thường ai? Kẻ này thế mà cầm đào quốc đến đánh nhau. A cái này, ta pháp khí chính là nó a, không có người nào quy định đấu pháp luật võ, nhất định phải dùng đao kiếm thương kích a. Thương Đường sờ lên đầu. Nhưng thật ra là hắn, chỉ có thể miễn cưỡng nhắc lên những vũ khí kia về phần sử dụng. Ha ha, hắn một không có thể buồng địch mà không không có tâm huyết, chơi cái truy. Đỗ Long Thối nghiêm mặt tế ra một thanh trường kiếm, vận khởi linh lực vừa xài bước ra, liền hướng Khương Đường chém tới. Đây là hắn gần nhất giành được hoàng giai hạ phẩm linh khí, đối phó cái này tiểu tử, dư xài. Xuất phát từ bản năng, Khương Đường giơ lên quốc đỉnh một cái. Trường kiếm kia chém ra kiếm khí, cứ như vậy bị quốc hóa giải. Đỗ Long sững sờ, dứt khoát sử gần nhất tu hành kiếm pháp, dưới chân cất bước hướng Khương Đường tiến lên. Trường kiếm kia bổ vào né tránh không kịp Khương Đường trên thân, lại cái vạch ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Đỗ Long cổ tay nhận kình đạo bắn ngược, một trận tê tê dại dại sau suýt nữa liền kiếm cũng cầm không được. Hắn thối lui một bước, trên dưới dò xét Khương Đường, chợt nhớ tới, ba ngày trước kẻ này đi một chuyến tàng thư các. Đừng nói là, kẻ này luyện thành công pháp. Sư minh, có qua có lại, tới phiên ta đi. Bởi vì kim thân quyết nhập môn đã thành, Khương Đường cũng không cảm thấy đau, hắn mỉm cười, giơ lên quốc hướng Đỗ Long đập tới. Đỗ Long cầm kiếm chống cự, chỗ nào liệu đến Khương Đường nhìn như thân hình cao gầy, kỳ thật khí lực lớn cực kỳ. Cái này một quốc nện xuống đến, kiếm của hắn tại chỗ bị mở bung ra. Mà Đỗ Long cái mũi cũng bị quốc ném ra một vết máu đỏ sẫm. Chúng tạp dịch đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Giả đi, không có phẩm giai sát quốc thế mà buộc hỏng hoàng giai hạ phẩm linh khí. Sơ soạn một tay máu, Đỗ Long trong lòng sát ý dâng lên, hắn lại không nhường nhịn, vận lên toàn bộ linh lực hướng Khương Đường đánh qua. Khương Đường thấy thế, lập tức vận lên tiên môn quyết, ấn lấy phía trên chiêu thức linh hoạt biến ảo, cùng Đỗ Long đánh nhau. Tiên môn quyết là mỗi cái tiên môn đệ tử bái nhập tông môn lúc nhất định phải học tông môn tuyệt học, nếu là tâm pháp khảo hạch không có khả quan, như vậy tại nhập môn khảo hạch thời điểm, ngươi liền muốn nói bái ngay. Đây cũng là Khương Đường duy nhất có thể cầm xuất thủ quyết pháp. Mấy ngày trước đây hắn tu tập kim thân quyết lúc, đột nhiên nhớ tới mình còn có một cái tiên môn quyết, chỉ là hắn cày 3 năm địa, đều nhanh quên. Thế là Khương Đường chờ dịp cái này 3 ngày, cẩn thận nhớ lại một lần đã từng tức đêm học thuộc quyết pháp, lúc này mới có thể miễn cưỡng sử xuất quyết pháp cùng chiêu thức. Bởi vì có kim thân quyết cùng linh thảo rèn luyện, Khương Đường thể trạng nhìn như gầy yếu, kỳ thực cứng hãn. Đỗ Long cũng sử xuất 10 điểm lực đạo, cũng chỉ có thể tại hắn túi ra lưu lại nhàn nhạt vết thương, thậm chí liền máu cũng không có chảy ra. Mà trái lại Đỗ Long, nhận lấy tự mình linh lực bắn ngược, cổ tay đều đau đến cầm không được kiếm. Rốt cục, khi lại một kiếm chém ra bị lần nữa bắn ngược khi trở về, Đỗ Long kiếm trong tay trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Mà tay của hắn cũng rũ xuống tay áo phía dưới, run run một hồi. "Sư minh, ngươi làm sao nương tay?" Khương Đường nhíu mày. Trong lòng của hắn cười nghiêng ngửa thiên. Xem ra tu luyện kim thân quyết là đúng, bị đánh thời điểm không có chút nào đau. "Mẹ nó thối tiểu tử ngươi có phải hay không dở trò lừa bịp?" Đỗ Long tức giận đến ngực khó bình, trực tiếp bạo nói tục mắng lên. Bị một cái luyện thể tam trọng thiên người đánh thành dạng này, quá khuất đủ. "Ta không dở trò lừa bịp." Khương Đường lắc đầu. Long ca ta nói được thì làm được, ngày sau sẽ không tới tìm ngươi. Bất quá thối tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Cái nhục ngày hôm nay, ta tất hoàn trả. Đỗ Long cười lạnh một tiếng, nhặt lên triệt để đứt gãy trường kiếm, nhanh chóng ly khai lôi đài. Đám người chuyển biến tốt đùa giỡn kết thúc, liền nhao nhao tan cuộc. Khương Đường nhún vai, còn giống như là có phiền phức, được rồi, vẫn là trở về đi. Hắn ông làm đô thành quen thuộc một mạng lớn. Ly khai lôi đài về sau, Khương Đường cấp tốc trở về biệt lạc, tiến vào không gian, bắt đầu thu hoạch 2 mẫu ruộng trong ruộng thành thục cây nông nghiệp. Thu một nửa, Khương Đường đột nhiên nghe được một trận thanh âm kỳ quái. Hắn lát nữa nhìn lại, thoáng nhìn Tiểu Thanh Lưu ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, một đôi mắt tràn đầy vẻ thống khổ. "Ta đi tiểu gia hỏa, ngươi cái này ăn cái gì?" Khương Đường trong lòng giận mình, bận điệu ném đi liêm đao chạy tới, ngừng lại đến cẩn thận xem xét. Hắn nhìn thấy Tiểu Thanh Lưu phun ra một đóa tạo hình kỳ lạ đóa hoa, nhặt lên phân biệt một phen, lập tức bật cười, "Bảo ngươi tham ăn, đây là có độc, ta gieo xuống đến dùng để phòng thân, lại bị ngươi ăn." "Nguyên lai, đây là linh điền bên trong một loại độc thảo. Căn cứ cổ tịch trên tư liệu đến xem, dùng độc này thảo mài thành chất lỏng, có thể chế tạo các loại có kịch độc đan dược." Hắn lúc ấy liền muốn lấy dùng cái đồ chơi này luyện chế đan dược hoặc là độc phấn, ngày sau có thể phòng thân. Gieo xuống đến sau hắn không có khóa lấy Tiểu Thanh Nhu, mặc nó gặm ăn đệ nhất mẫu đất bên trong, những cái kia phẩm tướng đinh linh thảo. Kết quả Tiểu Thanh Nhu ăn liền ăn vào độc này thảo. Chương 06, mới gặp Ngự Trần, kiếm pháp của hắn tốt tiên, 1, Khương Đường tìm đến giải độc linh thảo cho Tiểu Thanh Nhu ăn vào, sau đó trực tiếp đưa nó khiêng quay về chuồng bò. "Tiểu gia hỏa, ngày sau muốn phân biệt rõ ràng, nếu ta tới chế, cái mạng nhỏ ngươi liền không có." Khương Đường chọc chọc Tiểu Thanh Nhu cái trán. "Bò họ." Tiểu Thanh Nhu cọ sát Khương Đường bên eo, chật nặng nề mê man đi qua. Khương Đường vì nó thêm một chút lương thực cùng nước, lúc này mới tiếp tục thu hoạch. Hắn hai cái càn khôn túi đều nhanh chân đầy, mấy ngày nữa xuống núi mua một cái lớn một chút đi, thuận đường tìm một nhà tốt cửa hàng. Nhiều như vậy thời gian, Khương Đường đã tích lũy đủ bắt đầu dùng từ kim. Hắn tinh tế tính toán, quyết định trước mở một nhà cửa hàng nhỏ tử, kiếm được tiền lại đi lái chi nhánh. Thu 2 mẫu đất thu hoạch, Khương Đường gặp Tiểu Thanh Nhu kia ốm yếu bộ dáng, liền không có kéo nó bắt đầu cái đất, mà là tự mình động thủ nát một lần đất, lại bám một lần địa, đợi cho phân bón cùng thổ nhưỡng hỗn hợp đều đều, lúc này mới gắn hạt giống. Bởi vì tu luyện kim thân quyết, 2 mẫu đất xong việc sau Khương Đường cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi. Trên lưng chỉ nhiều một tầng nhàn nhạt mỏng hãn. Hắn ăn vào một gốc khôi phục thể lực linh thảo vào miệng tan đi, hướng đan điền trào lên mà đi. Khương Đường lập tức lại tinh thần chấn hưng. Thế nhưng là hắn cũng không tính tiếp tục làm việc. Cái gọi là khổ nhàn kết hợp nha. Ly khai không gian, Khương Đường tắm rửa ra đã là đêm dài lúc. Thế nhưng là hắn không có chút nào buồn ngủ. Ngửa đầu nhìn qua bầu trời, Thương Đường lặng lặng nghe trong đêm ve kêu cùng con nít âm thanh. Phàm giới người đứng đầu tu chân đại tông, tổng cộng 4 cái, chính là Bắc vực Tiên môn, Nam vực Thái Cực tông, Đông vực Nguyên môn cùng Tây vực Thánh Y Liệt Cốc. Nếu theo mạnh yếu đến phân, kia Tiên môn là chiếm đầu 60 năm. Tiên môn chính là thiên hạ đệ nhất tu chân đại tông, có được tài nguyên chiếm 6 thành, còn lại 3 cái đại tông môn 2 thành đối điểm. Cái này tứ đại tông môn đằng sau, đều chiếm Cửu Châu đại lục một phương, còn phụ thuộc lấy vô số thế lực nhỏ. Về phần trong đại lục ở giữa, cũng chính là trung vực, thì là được bảo hộ quá chặt chẽ Trung Nguyên vương triều, thống nhất trung vực Thiên triều Thượng Quốc. Thiên triều hoàng tộc chính là Hiên Viên một thị, cũng cho nên mang theo hoàng môn danh xưng. Tiên môn tài nguyên đông đảo, sát bên cấp độ điểm xuống tới, rơi xuống bọn hắn trong tay, kỳ thật cũng chỉ có như vậy một chút, nhưng so với cái khác tông môn, tiên môn cho tài nguyên tuyệt đối là đánh một tốt. Bởi vì tiên môn cái này một nhiệm kỳ tông chủ chính là Điệu Tiên. Nghe nói, tông chủ sớm tại ngàn năm trước liền có thể phi thăng, nhưng hắn không có phi thăng, mà là lựa chọn lưu tại phàm giới, phù hộ bốn phương, trấn nhiếp tà linh. Ai, thật muốn đi xem một chút thượng giới là dạng gì mà. Được rồi, vẫn là không muốn những này không thiết thực, sinh thời mục tiêu, nên tu luyện, sau đó đất cày, cố gắng trở thành chồng trọt nhà giàu. Khương Đường trở về nhà bên trong, bắt đầu tiếp tục tu tập Kim Thân Quyết. Nếm đến ích lợi, Khương Đường quyết định đem cái này Kim Thân Quyết tu đến cảnh giới tiểu thành, lại đi xin xuống núi. Một cái chớp mắt, 5 ngày chợt lóe lên. Hôm nay, ngồi ở trên giường một hơi một tí Khương Đường, trên thân bỗng nhiên phát ra một đạo màu vàng quang mang. Hắn đột nhiên mở mắt, khoe miệng đẩy ra một vòng nụ cười. Kim Thân Quyết, nhập tiểu thành. Cái này cũng coi như xong, hắn thế mà tiện thể lấy còn tu đến luyện thể tam trọng thiên cảnh giới tiểu thành. Thu hoạch sớm đã thành thục nông tác, nắm nhảy nhót tương bừng tiểu thanh như cày đất về sau, Khương Đường chợt phát hiện, tự mình hạt giống không có. Cũng tốt, xuống núi tìm một nhóm hiếm có dược tài trồng lên đi thôi. Khương Đường nghĩ như vậy, ra không gian, cấp tốc tìm được ngoại môn chấp sự, đăng ký rời núi về sau, liền nhận thẻ bài, dọc theo lan tràn đến chân núi thật dài cầu thang, thảnh thơi ly khai. Thật tình không biết, có người nhìn chằm chằm hắn rất lâu. Người này chính là Đỗ Long. Từ lần trước bị thấp tự mình một cái tiểu cảnh giới Khương Đường bạo đánh về sau, Đỗ Long nhận lấy tự mình ngoại môn đại ca chế giễu. Thế là Đỗ Long càng phát ra ghi hận Khương Đường. Cái này thối tiểu tử, rốt cục xuống núi. Thử, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đỗ Long cười lạnh một tiếng, đưa tay xô đẩy một cái bên cạnh mình hai cái tạp dịch đệ tử, nên hiểu được làm thế nào a. Hiểu được hiểu được. Hai cái đệ tử cười lấy lòng, bận điệu đi tìm chấp sự trưởng lão, đăng ký qua đi liền rời núi. Thối tiểu tử, chết tử tế nhất tại bên ngoài, nếu ngươi trở về tông môn, ta như thường có biện pháp thu thập ngươi. Đỗ Long sắc mặt dữ tợn nhìn qua một cái phương hướng dưới chân núi, cười lạnh một tiếng, quay đầu ly khai. Lúc này Khương Đường nguyên vẹn không biết, tự mình phải xui xẻo. Rời núi về sau, Khương Đường theo trong đầu, nguyên thân mơ mơ hồ hồ ký ức, đi vào một mảnh sớm đã hoang vu rách nát nông trại. Nông trại trong biệt viện có hai tòa mộ phần. Nơi này đã từng là nguyên thân nhà. Một năm kia chẳng biết tại sao, đại lục bốn phương cũng thu hoạch kinh tế đình trệ, hoa màu không hiểu chết héo mảng lớn, náo loạn thiên hai. Sau thế nào hả? Là thập đại thế gia cùng tứ đại tông môn mở kho phái lương, lúc này mới cùng một chỗ lắng lại lan tràn toàn bộ Cửu Châu đại lục tai nạn. Dù là có Thánh Y Di Cốc cùng Y Di Hải Môn xuất động, phái phát dự tài, cứu tế bốn phương, chết tại người bên trong này vẫn vô số kể. Nguyên thân cha mẹ đem trong nhà còn sót lại một ngụm sạch sẽ lương thực toàn bộ cho nguyên thân, tự mình gặm bỏ cây, dự định nhẫn đi qua. Về sau bọn hắn thực tế nhịn không được, đi bãi tha ma bắt ăn xác người bãi chết con chuột. Kia bãi tha ma rất người, đều là bởi vì thiên tai, người chết đói khắp nơi mà nhiễm lên ôn dịch chết đi. Con chuột tan ôn dịch thì người, nguyên thân cha mẹ ăn con chuột thịt, cứ như vậy được ôn dịch, chết tại trận kia thiên tai bên trong. Lưu lại lẻ loi chơi chọi nguyên thân, đốt đi tự mình cha mẹ, từ đây dựa vào ăn cơm trong nhà lớn lên. Thằng đến 16 tuổi, nguyên thân vô ý ngã vào trong sông chết đuối, hắn vừa vặn xuyên qua tới tiếp nhận nguyên thân, về sau bái nhập tiên môn, mới chính thức có chỗ ở, chân chính có thể làm được ăn no mà cấm. Người đáng thương nha. Tháng qua, Khương Đường túi đầu bái hai tòa mộ phần, chen vào hương hỏa, đốt đi nhiều tiền giấy, lúc này mới ly khai. Chỉ là Khương Đường còn không có đi bao xa, liền đã nhận ra một chút không thích hợp địa phương. Cũng không thể nói không thích hợp, chính là luôn cảm thấy có người theo hắn. Khương Đường ngoái nhìn bốn phía dò xét, cái gì cũng không có nhìn thấy, cho là mình cử chỉ điên rồ, nhún nhún vai đi lân cận chợ bữa. Nơi này bán đều là bách tính theo trên núi đào tới linh thảo linh dược, bởi vì có ít người chưa thấy qua bảng dạng, là lấy cùng cỏ dại lộn xộn cùng một chỗ, phân biệt không rõ. Khương Đường tại những này ngư long hỗn tạp linh thảo linh dược bên trong, tìm được một chút ý thư thấy được hiếm có linh thảo, gặp phẩm tướng không tệ, liền chuẩn bị lấy giá thị trường mua xuống. Kia lão bản gặp Khương Đường mặc dù thân mang thô y y, nhưng một thân khí độ không giống phàm nhân nhà, cũng không dám cùng hắn cố tình nâng giá, chỉ toàn hướng chỗ thấp ép. Lão nhân gia, tất cả mọi người là dựa vào cái này kiếm miếng cơm ăn, ngài liền thu cất đi, ta cho đều là triệu đỉnh định giá cả. Khương Đường lắc đầu, đem bạc nhét vào lão nhân trong tay. Gặp Khương Đường chuyển ra thiên triệu triệu đỉnh, lão bản liền theo lời, kinh sợ thu bạc. Đi dạo một vòng, mua rất nhiều nhưng có, nhưng phẩm tướng không tốt linh thảo về sau, Khương Đường thuê một chiếc xe ngựa, gọi xa phu chạy tới lân cận linh thủy trấn, dự định đi mua một cái tổn chữ không gian lớn một chút càn khôn túi. Đoét, muốn tổn cảo lên không à, cảm thấy chưa đủ xem tiểu đồng bọn có thể khen thưởng thúc trường, một vạn tệ khen thưởng tăng thêm một trường, dùng cái này trồng lên, hạn mức cao nhất thêm 3 canh, mặt khác, tạ ơn ký kết vị thứ nhất độc giả thư hữu 2021-03-011-065-042-99418 khen thưởng, phi thường cảm tạ, ngài khen thưởng chính là ta động lực để tiến tới. Chương 07, mới gặp Ngự Trần, kiếm pháp của hắn tốt tiên, 2, đi đường lúc, Khương Đường thuận thế tiến vào không gian, một lần nữa nát đất vụn, tại hai mẫu ruộng bùng xuống hẳn giống, rồi lên vừa mua phân bón. Hắn còn chưa cùng Tiểu Thanh Nhu nói chuyện gọi nó ra ngoài ăn nhiều cỏ dại, đột nhiên cảm giác không gian lắc lư một cái. Trong lòng có một loại bất an dự cảm, Khương Đường rời khỏi không gian, phát hiện xe ngựa đã ngừng lại. Vén rèm lên ra bên ngoài nhìn lên, gặp Sa Phu run rẩy mà ngồi xuống, thân thể căng đến chặt chẽ, phản phất nhìn thấy cái gì kinh khủng sự tình đồng đạo. Hắn theo phu xe ánh mắt nhìn, nhìn thấy hai cái một thân bạch bảo nam tử đứng tại cách đó không xa, tay cầm trường kiếm, ngăn cản xe ngựa đường đi. Cái này áo bảo là tiên môn ngoại môn đệ tử. Khương Đường xuống xe ngựa, đối với hai người xa xa thở dài cúi đầu, không biết hai vị sư minh ngăn lại ta chi đường đi là vì sao ý? Đương nhiên là diệt trừ ngươi a. Kia bên trái người nhe răng cười một tiếng, dẫn theo trường kiếm chậm rãi đi tới. Khương Đường thầm nghĩ không tốt, ra hiệu Sa Phu mau mau ly khai, sau đó một bên lui lại, một bên nhếch miệng ngượng ngùng cười nói, hai vị sư minh trò đồ bảo, chúng ta chưa từng gặp mặt, sao lại kết xuống ân oán? Bớt nói nhảm, hôm nay tất làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một người khác cũng dẫn theo trường kiếm đi tới. Hai người gặp hắn muốn chạy trốn, trực tiếp giơ kiếm vào tới. Khương Đường gặp chạy là chạy không thoát, khẽ cắn môi, tùy tiện theo không gian lấy ra một cái nông khí, hướng về phía hai bọn họ đập xuống. Nhắc tới cũng xảo, hắn cầm là một thanh cái xẻng, cái này một cái xẻng hắn dùng hết lực khí, ngay lập tức liền nện gãy trước hết nhất xông tới đệ tử kia trường kiếm trong tay. Ta 500 lượng vừa mua linh khí. Đệ tử kia cổ tay một trận tê dại, vội vàng thu hồi trường kiếm, nhìn xem đã tiếp cận báo phế linh khí, khác biệt Khương Đường lực đạo chi lớn đồng thời, trong lòng cũng là hận đến nghiến răng, cũng không lại cố kỵ cái gì, nhấc lên một thân tu vi hướng Khương Đường đánh tới. Một cái khác đệ tử vây quanh Khương Đường phía sau, tay nâng trường kiếm liền muốn đâm vào Khương Đường mi tâm. Khương Đường hết sức chăm chú vê động kim thân quyết, nghĩ tại tự mình bị đánh thời điểm ít thụ nhiều đau. Là hai người tiếp cận đến, hắn xít sao nhắm mắt lại. Thế nhưng là trong dự liệu đau đớn cũng không có chuyển đến. Hưu, ầm, hai đạo thanh âm kỳ quái truyền ra, nghe được Khương Đường sinh lòng hiếu kỳ, nhịn không được mở to mắt. Có một vị thân mang màu đỏ tía trường bào thiếu niên, đứng tại cách đó không xa. Hắn đứng chắp tay, trong tay xách ngược một thanh dài ba thước kiếm. Thiếu niên mặt mày như vẽ, mặt mày ôn nhuận, bên hông treo một khối tử sắc trăng tròn ngọc bội. Kia ngọc quan hai bên tua cờ, theo tóc rối đón gió chợt trờn, chợt nhìn đi hoảng hốt gọi người cho là hắn là thượng giới tới trích tiên. Khương Đường thấy ngây người. Hắn có thể đánh cược, đây là hắn xuyên qua 3 năm đến nay, nhìn qua đẹp mắt nhất tiểu ca nhi. Vị này đạo hữu, ngươi có thể không ngại. Kia công tử thu trường kiếm, hướng hắn đi tới thở dài nói, ta gặp hắn hai người muốn giết ngươi, liền xuất thủ đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Không ngại không ngại, đa tạ đạo hữu. Khương Đường bận bịu đáp lễ thở dài. Hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn ngọc bội, chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi ở đâu thấy qua. Đạo hữu như thế nào trêu chọc phải tiên môn đệ tử? Công tử gặp Khương Đường sững sờ, liền cười một tiếng, đạo hữu chớ sợ, tại hạ Tô Trường An, chính là kiếm môn Tô thị đệ tử. Kiếm môn Tô thị? Tô Trường An? Tô Trường An? Khương Đường lần này hiểu được tự mình vì sao nhìn quen mắt trước mặt cái này công tử ca nhi. Hắn là thập đại thế gia bên trong, lấy kiếm hỏi mà dương danh kiếm môn Tô thị thiếu chủ, Tô Trường An. Tô Trường An, chữ Ngự Trần, Hào Thiên Trần Quân, tuổi gần 28 liền đã là nguyên anh chi cảnh đại viên mãn, có thể nói là thế hệ tuổi trẻ bên trong nổi bật hạng người. Mà hắn vừa rồi kiếm, nhìn chính là phẩm tướng giáp thượng tiên kiếm, đây đều là kiếm môn tài nguyên a, hâm mộ không đến a kính đã lâu Thiên Trần Quân đại danh. Tại hạ Khương Đường, chính là tiên môn đệ tử. Hai cái vị này chính là tại hạ sư minh, về phần cầm kiếm đối mặt, tại hạ cũng không biết nhân quả. Khương Đường sờ sờ đầu. Khương huynh mới là thuê xe ngựa, không biết gì đi. Gặp Khương Đường nhìn tựa hồ dài tự mình một chút, Tô Trường An liền đổi xưng hô. Hắn chỉ trên đất vết bánh xe ấn, ôn hòa hỏi: "Thứ không dám dâu dếm, tại hạ muốn đi Linh Thủy trấn, mua thêm vật tư." Nguyên là như thế. Tại hạ vừa bạn muốn đi Linh Thủy trấn cùng một vị bằng hữu gặp mặt, như Khương huynh không chê, có thể nguyện cùng tại hạ ngồi chung. Tô Trường An hiểu rõ, lại chỉ sau lưng bốn xe thú. Cái này bốn cái linh thú chính là bị tuần phục kỳ lân, có thể lên trời xuống đất, đương nhiên giá cả cũng không ít. Quả nhiên a, thổ hào chính là thổ hào. Liên tọa giá đều là phàm giới đỉnh lưu điểm lành chi thú. Khương Đường một trận hâm mộ về sau, liền thở dài cảm ơn, cùng Tô Trường An một đạo tiến đến Linh Thủy trấn. Đây là Khương Đường cùng Tô Trường An mới quen. Hai bọn họ cũng không hiểu được, tại tương lai lẫn nhau sẽ có càng sâu gặp nhau. Bất quá, đây đều là nói sau. Về phần kia hai cái tạp dịch đệ tử, tại sau khi tỉnh lại nhớ tới đánh ngất xỉu mình người là ai, trong lòng giật mình, sợ hãi một hồi cảm giác theo trong lòng phát lên. Kiếm môn quy củ, thiếu chủ muốn giết người, ảnh vệ không lưu, mau bỏ đi. Trong đó một người bận bịu quay đầu hướng tiên môn phương hướng chạy tới. Nhớ tới Tô Trường An đang động kiếm lúc trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất băng lãnh, một người khác run rẩy một phen, vội vàng đi theo ly khai. Thế nhưng là hai bọn họ còn chưa chạy bao xa, liền bị một mảnh bay tới lá cây, cùng nhau tức mất đầu. Một đám thân mang áo đen ảnh vệ rơi vào hai người thi thể trước. Thiếu chủ ám lệnh, mang đi. Cầm đầu một người nhặt lên lá cây, lạnh lùng mở miệng. Ê! Cái này hai cỗ thi thể, liền ngay cả cái đầu, cùng một chỗ bị ảnh vệ vứt xuống bãi tha ma. Linh thủy chấn miệng. Đa tạ Tô thiếu chủ ân cứu mạng, tại hạ không thể báo đáp, chỉ có một ít linh thảo đem tặng. Khương Đường tế ra vài quặng phẩm tướng giáp thượng dưỡng hồn thảo, đưa cho Tô Trường An. Chúng ta tay cầm trường kiếm, chính là muốn hành hiệp trưởng nghĩa. Cái này không quá phận bên trong sự tình, không sao không sao. Tô Trường An quát tay, cười một tiếng. Tô thiếu chủ thu cất đi, tại hạ không thích thiếu nhân tri ân. Gặp Khương Đường khăng khăng, Tô Trường An liền thu cái này dưỡng hồn thảo. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Tô Trường An ôn nhuận ánh mắt lúc này mới nhiều một chút lanh ý tra được như thế nào. Tô Trường An ngồi lên bốn xe thú, nâng chén trà lên nhỏ nhấp một ngụm, nhàn nhạt mở miệng. Hồi thiếu chủ, đám người kia ngay tại Linh Thủy Trấn, như muốn tranh đoạt thiếu chủ phái đi ra linh đan rượu dược. Bên ngoài xuất hiện một vị ảnh vệ, thở dài trả lời. Trong lưới nhập cá, nên thu lưới. Tô Trường An gẩy gẩy nắp trà tử, chậm rãi ngẩng lên như trâu như ngọc mắt. Ê! Ảnh vệ lên tiếng, đưa mắt nhìn bốn xe thú hướng trên trời phi hành sau khi rời đi, liền bay người tiến vào Linh Thủy Trấn. Thương Đường mua càn khôn túi về sau, lại đi sắt vách tiệm thợ rèn tử, gọi hắn thay mình đánh mấy cái hoàng giai hạ phẩm nông cụ. Hắn phổ thông nông cụ đều sắp bị tự mình đại lực khí dày vò hỏng, lại không đổi tốt hơn liền không cách nào thu làm. Trong lúc rảnh rỗi, Thương Đường tò mò bốn phía dò xét. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy cửa hàng bên trong treo một đạo phù văn, không khỏi chỉ vào kia phù văn hỏi tới, "Chủ quán, ngài cái này phù văn treo tường cao, thế nhưng là dùng để trấn nhiếp tà ma?" "Không phải vậy." Chủ quán một mặt thay hắn chế tạo nông cụ, một mặt lắc đầu cười một tiếng. Chương 08, nghiên chế đan dược tạo nên tác dụng, 1, đây là thánh môn phù lục, thượng giới tiên gia chuyên dụng đến nhìn trộm chúng ta cửa hàng. Chủ quán cười cùng Thương Đường giảng giải. "Nguyên lai, thượng giới tiên đỉnh vì bảo vệ phàm giới, chọn ra 10 đi tu chân chi người nổi bật, phân biệt hình thành hoàn môn, kiếm môn, y y môn, đạo môn, Phật môn, độc môn, cổ môn, đạo môn, linh môn, cùng thánh môn. Trong đó, hoàn môn lấy chính định tiên hạ chứng đạo, kiếm môn lấy cầm kiếm hành hiệp bốn phương chứng đạo, y y môn lấy hành y tế thế chứng đạo, đạo môn lấy trảm yêu chứng đạo, Phật môn lấy tu nạp bái Phật người thơm hỏa chứng đạo, độc môn lấy độc chu tà túy chứng đạo, cổ môn lấy cổ thuật trừ hại chứng đạo, đạo môn lấy chém giết họa thế hạng người chứng đạo, linh môn lấy ngự thú trừ ma chứng đạo. Những này phần lớn cùng tu chân trực tiếp treo câu, chỉ có thánh môn là lấy theo thương đỡ thiên hạ mà chứng đạo. Đỉnh tiêm thế gia bắt đầu từ sự tình những này ngành nghề, chỉ nói là 10 thế nhà cũng chỉ có 9 cái. Chỉ vì kia thánh môn từ thượng cổ thánh môn nhất tộc tộc trưởng phi thăng về sau, hậu bối liền xuống dốc, mai danh nhận tích về sau, đến nay lại không một phương thương người có thể đưa thân thánh môn, đặt song song thập đại thế gia. Đùa này à, ta những này làm tất cả đi mua bán đều sẽ viết lên một tấm để thượng giới quan trắc. Như đây một ngày gặp may tức, không chừng chính là đời thứ hai thánh môn đây. Chủ quán một bên nói một bên ước mơ lấy. Thương Đường tinh tế nghe, không nói tiếng nào. Những này cao đại thượng đồ vật không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ muốn trồng thật tốt địa, ở cái thế giới này trở thành có tiền nhà giàu, sau đó để cho mình cũng có thể tùy tiện hưởng dụng linh thảo. Nông cụ chế tạo tốt về sau, Thương Đường thanh toán bạc, suy nghĩ còn có mấy ngày, dự định lại tìm một ít linh thảo hạt giống đột hàng, gieo xuống đến về sau có thể bán cho tự mình tông môn. Hắn tại lân cận một nhà khách sạn nhỏ ở lại, tùy tiện gặm hai cái bánh bao, tại vào đêm sau liền bắt đầu ngồi xuống. Ngồi xuống sau khi, Thương Đường tiến vào một chuyến linh điền không gian. Không gian bên trong tất cả nông tác đều đã thành thủ. Thương Đường đội vàng tế ra mới chế tạo liêm đao, bắt đầu thu hoạch những này trưởng thành linh thảo linh dược. Cũng không biết được có phải là hay không giá trị của đồng tiền, hắn trực giác tự mình thu hoạch tốc độ nhanh hơn. Bận rộn một cái nửa canh giờ, Thương Đường dẹp xong hai mẫu ruộng linh điền. Tại thứ hai màn linh điền thu hoạch thời điểm, Thương Đường trong đất mới ra mấy quyển cổ tịch. Hắn đẩy ra bùn đất, tinh tế xem xét, phát hiện những này cổ tịch lại là thượng cổ y điển. Thương Đường lật ra đến xem vài trang, cả người cũng hưng phấn. Trong này viết đều là đan dược đơn thuốc, có lưu truyền đến nay phổ biến đan phương, cũng có sai lầm truyền thượng cổ đan phương. Mà lại, thật nhiều hiếm có dược tài, đều là hắn cái này linh điển bên trong có. Nếu là đem những này đan dược nghiên cứu chế tạo lấy luyện ra, lấy thêm đi bán đi, hắn chẳng phải kiếm đại phát sao? Thương Đường đội vàng đem mấy bản này cổ tịch cẩn thận nghiêm túc thu vào càn khôn túi, liền dắt tới Tiểu Thanh Nhu, mang theo nó cày đất. Tiểu gia hỏa dáng dấp thật nhanh, đều thành đại gia hỏa, về sau gọi ngươi Nhu ca. Mau mau làm việc, ta mua cho ngươi rất nhiều mới lương thảo. Thương Đường vỗ vỗ Tiểu Thanh Nhu khỏe mạnh cái chán, hướng nó trong miệng đút một cái hạt đậu. Tiểu Thanh Nhu một bên bung lấy cái đuôi nhấm nuốt hạt đậu, một bên làm lấy mang kình mà ra sức cày ruộng. Hai người không ra một canh giờ, lại cày xong cái này hai mẫu đất. Thương Đường chọn lấy mấy gánh chợ bữa mua tốt nhất phân bón tan vào linh điền, sau đó thôi động kim thân quyết bắt đầu đất vụn. Thổ nhưỡng rất nhanh trở nên phì nhiêu mà linh khí bốn phía. Thỏa mãn bung xuống hạt giống rội lên nước, Thương Đường cho Tiểu Thanh Nhu thêm một nắm lớn lương thảo, lúc này mới ly khai không gian. Ra lúc đã giờ xỉu cuối cùng, Thương Đường dùng thần thức xem xét tự mình đan điền, góp nhặt tu vi ít đến thương cảm. Tiến vào không gian trước đó, hắn tu luyện hai canh giờ. Thân thể này tư chất không tốt, có thể nói là rất bình thường, nếu không phải hắn dùng trong sách cổ cung cấp đan phương, đặt trong linh điền dược tài luyện chế đan dược tẩy kinh phạt thủy, hắn đến bây giờ có lẽ cũng còn ở vào dẫn khí nhập thể gà mở giai đoạn. Tu hành vẫn là quá chậm. Thương Đường quyết định trở lại tông môn về sau mượn phòng luyện đan, lại luyện một lò đan dược, cho mình tăng lên một cái tư chất. Bất quá lần này, hắn phải căn cứ ý điện, đến cải tiến một cái đan phương. Thương Đường gọi tiểu nhị thêm một thùng canh nóng, tắm rửa một phen sau thừa dịp sáng sớm nhẹ nhàng khoan khoái, thảnh thơi hướng không có đi qua phía tây chợ bữa đi đến. Trên đường đi, hắn nghe được một chút sáng sớm phụ nhân nhà, một bên nhặt rau một bên hai ba thành quần nói lẫn lộn lời nói. Nghe nói a, hôm qua ban đêm ra đại sự. Ta nghe nói nha. Thế này nói kia không có lương tâm dọn, thế nào từ chạy ta đắc chỗ này tới nhà. Ai cái này ai biết rõ, hôm qua kiếm môn Tô gia thiếu chủ, vị kia thiên trần quân tự mình độc thủ, có thể náo ra không ít động tính đây cũng không nha. Nhà ta nhị nha nửa đêm bị làm tỉnh lại, đến bây giờ cũng còn khóc ra đây. Cũng không biết được cái gì thời điểm mới có thể đem những này tà đạo một mẹ hốt gọn nha. Thương Đường ngừng một hồi tạm toái lời nói, lúc này mới nghe ra cái đại khái. Tô Trường An hôm qua ban đêm tại Linh Thủy Trấn, bắt đệ tử tà đạo. Hắn xuất động không ít ảnh vệ, bắt sống 10 cái đệ tử tà đạo. Trường ban không hổ là trường ban. Thương Đường cảm khái một câu. Thế gian này, có chính đạo, tự nhiên cũng có tà đạo. trong tà đạo người tu hành đều là tà môn mai thuật, đều là dùng để hắc hắc lão bách tính. Chính đạo đệ tử hành hiệp trượng nghĩa, một là vì chứng nhận đạo tu tiên, thứ hai chính là trừ sạch tà đạo. Thế nhưng là tà đạo thế lực cùng đang đạo nhất dạng bản căn lẫn lộn, thế là ngàn vạn năm qua, đang đạo nhất thẳng mao đủ sức lực, nào có tà đạo ẩn hiện, liền đi đây thu dọn đệ tử tà đạo. Hai đạo chính tà, liền như nước hỏa, chưa từng tương dung lẫn nhau. Khương Đường lại đi dạo mấy ngày, mua thật nhiều chọn chúng linh thảo hạt giống chữ hàng bắt đầu, lúc này mới trở về tiên môn. Đỗ Long một mực chờ đợi Khương Đường chết mất tin tức. Thế nhưng là đợi 2-3 ngày cũng không đợi được. Thẳng đến trước đây không lâu, ngoại môn chấp sự cầm hai khối bụi rơi linh hồn thạch, tìm tới tạp dịch chấp sự, nói hai tạp dịch đệ tử bên ngoài gặp nạn mà chết, cũng báo tính danh ghi lại trong danh sách, đem tảng đá thu lại rời đi. Hắn lúc này mới hiểu được, hắn hai cái tiểu đệ bị giết. Về phần bị ai giết, hắn không có tham dò được, nghe nói chấp sự trưởng lão tiến hành thời gian hồi tố, nhìn thấy về sau liền im miệng không nói không đề cập nữa. Hẳn là có người khác giết hắn hai. Vẫn là nói, là Khương Đường giết. Đỗ Long cảm thấy không hẳn sẽ là người khác giết, dù sao hai người này chỉ là tạp dịch đệ tử. Tiên môn có quy củ, trong môn phái không tu luyện được đến sát sinh, trừ phi ký giấy sinh tử, mà đi ra ngoài lịch luyện người sinh tử bất luận. Cũng là bởi vì đây, vì tranh đoạt tài nguyên, vì ân oán cá nhân, rất nhiều đệ tử ra ngoài đều sẽ âm thầm tru sát đồng môn. Đỗ Long càng nghĩ càng thấy phải là Khương Đường giết hắn hai. Hắn hung hăng cắn răng, trong mắt lộ hung quang. Đừng tưởng rằng cái này có thể trốn qua một kiếp. Đỗ Long xưa nay tâm tính nhỏ hẹp, có thù tất báo, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi chịu đục đều là muốn thành lần trả lại. Hắn trong mắt tù ngục mà nhất chuyển, nảy ra ý hay, liền lặng lẽ rời đi. Khương Đường trở về biệt lạc, bận điệu thu linh điền bên trong thành thục nông tác, sau đó xới đất, vung xuống vừa mua hạt giống rội lên nước, lúc này mới chạy hướng ngoại môn thu linh thực châu ngồi. Chương 09, nghiên chế đan dược tạo nên tác dụng 2, thu đồ vật vẫn là lần trước vị kia mực áo lao nhân. Nhìn thấy Khương Đường trồng ra tới linh thực, lao nhân mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Những này linh thực, phần lớn đều là phẩm tướng rất thượng, chính là phẩm tướng kém nhất tiên gia cốc, đều là phẩm tướng ở trung. Vàng mức to lớn, ta đổi lại ngân phiếu cùng ngươi mang đi đi. Lão nhân vuốt ve một cái râu dài, mỉm cười. Không hổ là nông hội đệ nhất, loại này ra đồ vật chính là không đồng dạng. Khương Đường bận bịu gật đầu. Thế giới này vàng bạc đều là chính thức định chế thực sự, mới sẽ không giả dối. Là trắng hoa hoa ngân phiếu tới tay về sau, Khương Đường mạnh tế sổ số. Lỗ mất chụp xuống tiền thuế, hắn lại còn có 1 vạn lượng bạc. Gia thân trên còn dư lại hơn 520, hắn cũng coi là cái tiểu phú hào không phải. Chí ít Khương Đường thì cho là như vậy. Tại vừa tới thời điểm, hắn toàn thân trên dưới chỉ có 1 văn tiền. Hắn mua cái kia mặt trắng Momo, hắn cũng không nỡ ăn. Ẩn dấu tốt mấy ngày, cũng cứng rắn đến sáng ngắt hắn mới ăn một nửa. Nếu không phải bái nhập tiên môn, hắn hiện tại cũng chính là một bộ người chết đói. Khương Đường trong lòng mừng rỡ vui thích, hắn đem ngân phiếu thu vào cán có túi, trực tiếp hướng phòng luyện đan đi đến. Tạp dịch đệ tử phòng luyện đan là công trình đơn sơ nhất, một gian nhà tranh, một cái hoàng giai hạ phẩm lò luyện đan, không có cái bàn, liền ngọn nến cũng không có. Hơn đừng đề cập điểm dược tài quả cân. Khương Đường sớm liền quen thuộc, lần thứ nhất học tập luyện đan thời điểm, hắn chấn kinh nửa ngày, coi là công trình đều là như thế đơn sơ. Về sau nghe cái khác sư minh nói điểm thuốc, xương dược, hắn mới hiểu được cái này phòng luyện đan là phải nhiều đối phó người liền có bao nhiêu đối phó người, cũng không thể trách tông môn. Tạp dịch đệ tử thiên phú cũng không cao, cũng không có mấy cái biết luyện đan. Luyện đan cũng chạy ngoại môn đi, thậm chí nội môn cùng chân truyền. Trong coi phòng luyện đan trực ban đệ tử nhìn thấy hắn, đánh cánh áp, lười nhác tản ra miệng, phòng luyện đan một canh giờ 20 văn. Khương Đường đội vàng nộp 6 canh giờ tiền, đi vào từ giữa trên đầu khóa. Hắn mở lò, sau đó theo càn khôn túi lấy ra một đống xương dược cùng làm dược tại công cụ tới. Đây đều là kia linh điền bên trong thu làm ra tới, hắn nhìn xem phẩm tướng không tệ, liền lưu cho mình dùng. Dưỡng hồn thảo 1 điểm, linh lung thảo 2 tiền, tố thể dược 6 ly. Khương Đường đè xuống trong cổ thư bí tịch, căn cứ từ mình tình huống cải tiến sau một bên trong lòng mặc nghiệm, một bên sử dụng. Cân xong về sau, Khương Đường phát hiện lò hỏa hầu đi lên, liền đem những thuốc này tranh thủ thời gian đập nát để vào lò nhỏ trong âm, sau đó theo lên đỉnh đầu bộ lỗ hổng nhỏ đổ vào một bình linh thủy, lúc này mới bắt đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm hỏa hầu. Luyện đan cùng đất vụn cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Hỏa hầu cùng thuốc phân lượng không đúng chỗ, luyện ra được phẩm tướng không rất nói, bên trong còn có thể trộn lẫn rất nhiều tạp toái, dẫn đến dược tính lệch lần, đan dược không thuần. Dáng vẻ như vậy đan dược đã không cách nào trị người, cũng không cách nào bán đi tốt giá cả. Lúc bắt đầu, Khương Đường còn có chút lo lắng dược tài sẽ khét, đến đằng sau dược tài tan trong nước, vậy mà bay ra trận trận mùi thuốc. Khương Đường dứt khoát tiến lòng, mặc cho chính dược tài ngưng tụ thành hình. Ước chừng một canh giờ sau, lò thứ nhất đan dược triệt để đã có thành tựu. Mùi thuốc nồng nặc bay ra, Khương Đường hiểu được đan dược đã tốt, liền vội vàng vê quyết tắt đan hỏa, sau đó đeo phó giày bao tay, lấy ra kia bị nướng đến nóng hồi đĩa. Trong mâm có 4-5 khỏa đan dược màu sắc vô cùng tốt, phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng. Khương Đường nhếch miệng nở nụ cười. Thối thể đan, thành. Phẩm tướng ngất thượng, mặc dù không kịp y lý hải môn cùng thánh y lý cốc luyện chế, nhưng cũng đầy đủ hắn rèn luyện thân thể. Khương Đường nghĩ như vậy, đem những này đan dược cất vào bình sứ bên trong, sau đó lấy ra càng nhiều thu hoạch linh thảo, bắt đầu luyện chế cái khác đan dược. Những này đan dược đều là muốn bắt đi bán lấy tiền. Hắn cứ như vậy cẩn thận nghiêm túc luyện chế đan dược, thẳng đến 6 canh giờ đấy, bên ngoài đệ tử gõ cửa, thúc hắn ra ngoài. Khương Đường thu đồ vật, vội vàng đứng dậy rời đi. Một cái tạp dịch đệ tử, có thể luyện ra cái gì đan dược đến, đơn giản là giả thần giả quỷ thôi. Đệ tử kia liếc qua chạy xa Khương Đường, cười nhạo một tiếng, đi vào quét dọn thu dọn. Thế nhưng là hắn mới nhảy vào một bước, liền nghe đến một trận mát lạnh mùi thuốc, là thượng thừa đan dược. Đệ tử kia chấn kinh, nhìn qua Khương Đường rời đi phương hướng, trực giác trên mặt một trận đau rát. Khương Đường trở lại biệt lạc, cũng không lo được đi thăm dò xem linh điền ở giữa nông tác, trực tiếp tế ra một hạt thối thể đan, an bảo. Đây là trải qua hắn cải tiến luyện chế, cũng không biết rõ hiệu quả có thể hay không so trước kia tốt. Khương Đường dứt bỏ tạp niệm, cảm nhận được gân mạch một trận nóng bỏng như tê liệt đau sở, bắt đầu hết sức chăm chú đi theo đan điền tuân ra linh lực rèn luyện thân thể. Đau đớn vượt diễn vượt liệt, đến cuối cùng phảng phất liền xương cốt đều muốn bốc cháy. Khương Đường khuôn mặt trắng thành giấy, muốn vượt đi qua, muốn kiếm đồng tiền lớn. Muốn vượt đi qua, muốn kiếm đồng tiền lớn. Thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Khương Đường tay run run kết ấn, bắt đầu dẫn dắt thể nội ô uế theo gân mạch cùng túi ra bài xuất. Thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, đảo mắt chính là hôm sau giờ hợi. Khương Đường đột nhiên mở mắt, một trận linh quang lập tức từ trên người hắn tản ra. Hắn trong mắt, hướng tự mình lòng bàn tay xem xét. Linh lực tại thủ trưởng cuộn, so trước đó nồng nặc một chút, cũng cường hãn một chút. Thối thể thành vậy, cái này cũng coi như xong, hắn tu vi cũng bị kéo theo, bước vào luyện thể tứ trọng thiên. Hơn nữa nhìn đan điền bên trong linh lực, cảnh giới của hắn cũng không phù phiếm, đã là 10 điểm ổn định. Cái này thượng cổ đan phương quả nhiên tốt. Khương Đường cười vài tiếng, đột nhiên nghe được một trận mùi hôi thối. Hắn dạ dày lộn mấy vòng, bận điệu đốt đi một thùng canh nóng, bỏ vào xà phòng cùng dược thảo, lúc này mới bắt đầu ngâm trong bồn tắm. Thời đại này, cổ nhân cùng người hiện đại tương đồng niềm vui thú một trong, chính là ngâm trong bồn tắm. Đương nhiên, bọn hắn ngâm chính là linh thủy, dùng chính là linh dược, thuốc tắm cũng là dùng để cường thân kiện thể, mà lại gặp thời dài thấy hiệu quả. Còn có chính là, thuốc tắm hiệu quả không bằng thối thể đan như vậy rõ rệt, chỉ thích hợp phàm nhân dùng để kéo dài ích thọ, giống bọn hắn tu chân, thuần túy chính là dùng để tắm rửa hoặc là bỏ đi nhàn tản thời gian. Khương Đường thừa dịp tắm công phu, dùng thần thức tra xét một lần linh điền không gian. Niu Ca đã ngủ say, hai mẫu ruộng nông tác sinh 10 điểm tràn đầy, đã thành thục bộ dáng. Niu Ca đã nghỉ ngơi, vẫn là ngày mai đến thu hoạch đi. Khương Đường lại liếc mắt nhìn phụ cận đồng ngũ, phát hiện có một mảnh biến mỏng một điểm. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lại hướng lên tăng lên một chút cảnh giới, cái này một mảnh liền có thể mở ra. Không biết rõ, cái này nhanh linh điền có thể loại này cái gì đồ vật. Ly khai linh điền không gian, Khương Đường đứng dậy mặc quần áo, đổ nước tắm, chợt nghe một trận yếu ớt tiếng khóc. Huynh đệ, Khương Đường lặng yên đến gần, nhìn thấy sát vách sân nhỏ bên trong vị kia gần nửa đêm bà canh điện, tại đốt vàng mã. Thế nhưng là, trong tông môn là không cho phép người tế tự người nhà, muốn tế tự liền phải ra ngoài tế tự. Vị sư huynh này, người nhà ngươi minh vào a? Khương Đường tằng háng một cái. Người kia hoảng hốt, vội vàng đứng dậy liền muốn đạp hỏa trùng. Chớ dẫm chớ dẫm, ta không hướng trên tông môn báo ngươi. Ta không ưa thích đâm học. Chương 10, pháp khí là nông cụ, ta kiêu ngạo ta tự hào. Một, đệ tử kia nghe vậy, một phen kinh ngạc, sau đó than ra một hơi, đa tạ sư đệ, hôm nay cũng không phải là ta người nhà minh vào. Nguyên lai, đệ tử này tên gọi Diêu Hiền, từng cùng Khương Đường cùng một chỗ bái nhập tiên môn. Bởi vì tuổi tác lớn hơn một chút, liền trở thành Khương Đường sư minh. Diêu Hiền thiên phú cũng không cao, đến bây giờ mới chỉ có luyện thể nhị trọng thiên. Hắn cần cù chăm chỉ đất cày đổi được thu nhập, một điểm cùng tự mình, còn lại toàn bộ gửi cho dưới núi duy nhất tại thế thân nhân, hắn ca ca Diêu Sinh. Diêu Sinh không phải tu chân nhân, hắn là cái tu tài. Nói chung 10 năm học hành gian khổ, nấu hỏng Diêu Sinh thân thể, hắn mấy năm gần đây thân thể ngày càng sa sút, liền thi hương cũng không đi được. Cái này có thể lo lắng Diêu Hiền. Hắn cơ bản mỗi tháng đều muốn thỉnh đại phu đi cho Diêu Sinh xem mạch, lại đè xuống đại phu đơn thuốc đi lấy thuốc sai người nấu thuốc, lại muốn mua dược tài luyện chế đan dược cho Diêu Sinh chữa bệnh. Kể từ đó, Diêu Hiên bất và tích lũy một điểm ngân lượng liền cũng bị tiêu hết. Mà đoạn này thời điểm, Diêu Hiên bởi vì quá mức mệt nhọc, cho nên nộp lên trên nông tác lúc bị đánh xuống dưới, cũng liền không có một điểm thù lao. Mắt thấy Diêu Sinh liền muốn bệnh chết, Diêu Hiên cũng nhịn không được nữa, tại trong đêm cùng đã qua đời cha mẹ một bên kể khổ, một bên thút thít. Diêu sư minh, ta chỗ này có một bình có thể trị bệnh nhất chuyển thấu linh đan, nếu ngươi không chê lại tin lời của ta, liền cầm đi cùng ca ca ngươi ăn vào đi, dược hiệu lại so với bên ngoài tốt, ta bản thân luyện. Sau khi nghe xong, Khương Đường theo càn khôn túi lấy ra một bình đan dược, đưa tới. Đan dược căn cứ đường vân đến phân phẩm giai, một cái đường vân là nhất chuyển, hai cái là nhị chuyển, tổng cộng cửu chuyển. Cửu chuyển đan dược, đừng đề cập tại phàm giới, tại tiên giới đều là cực kỳ hiếm có. Bởi vì luyện chế cửu chuyển đan dược lúc, đan dược sẽ sinh ra linh tính, cũng sẽ bởi vậy dẫn tới thiên địa chi kiếp, tục xưng đan kiếp. Đan kiếp qua thì thuốc thành, đan kiếp bại thì thuốc hủy người vong. Từ xưa đến nay, có thể luyện chế cửu chuyển đan dược cũng liền thượng cổ thời đại, mấy vị y lý môn cùng thánh y cốc đại năng nhân vật mà thôi. Bọn hắn đã sớm tọa hóa hoặc là phi thăng, hiện tại phàm giới mới linh khí khôi phục, có thể có một cái luyện ra ngũ chuyển đan dược người, đều có thể bị thổi phồng thành tại thế thần tiên sống. Diêu Hiên thường ngày cùng Khương Đường quan hệ không tệ, hai bên lại là hàng xóm, luôn luôn lẫn nhau chiều ứng. Hắn cũng hiểu được Khương Đường, tự mình gần nhất tại nhìn xem ý thư, học qua luyện đan, hắn luyện chế đan dược, vậy cũng là thực sự tốt. Cái này một lát hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ, hắn cũng cùng Đường mặt lộ, đâu còn bỏ được cự tuyệt. Diêu Hiên lúc này hai tay nâng qua cái này một bình sứ nhỏ, 10 điểm bảo bối thu vào càn khôn túi, sau đó hướng phía Khương Đường quỳ đi xuống, liền muốn dập đầu bái bắt đầu. Ta đi sư minh ngài biệt giới, chết sát ta. Khương Đường sững sờ, vận điệu đem Diêu Hiên kéo dậy. Hẳn là, đây là ân cứu mạng a. Diêu Hiên nói, hốc mắt đỏ lên, lại muốn khóc. Sư minh một cái đại lao ra, đừng khóc khóc gáy gáy. Khương Đường vỗ vỗ bờ vai của hắn, lựa này tốt nhất là đốt xong tiền giấy liền diện, như bị người bên ngoài nhìn thấy, chỉ định ngay ngươi cái lưỡi, sư minh là muốn chịu phạt. Diêu Hiên trọng trọng gật đầu, đưa mắt nhìn Khương Đường rời đi về sau, trực giác trong lòng một khối lớn tảng đá rơi xuống. Hắn không đang chần chờ, hôm sau lúc này xin xuống núi, chạy tới ca ca nhà. Khương Đường thì là đi tìm ngoại môn chấp sự, đem tự mình luyện chế một nhóm đan dược cầm cùng bọn hắn xem xét, sau đó bán cho tông môn. Là xác nhận những này đan dược toàn bộ xuất từ Khương Đường chi thủ lúc, mấy cái phân biệt ngoại môn chấp sự cùng nhau kinh ngạc bắt đầu. Nghĩ không ra một cái tạp dịch đệ tử cũng có thể luyện chế phẩm tướng như vậy thượng thừa đan dược. Đáng tiếc a, hắn tu vi kém nhiều, không phải vậy ta cũng muốn đem hắn dẫn đi ngoại môn. Một tên chấp sự nhìn qua đi dẫn bạc Khương Đường, lắc đầu thở dài. Gấp cái gì? Cái này tiểu tử dùng 3 năm thời gian tu luyện tới luyện thể tứ trọng thiên, đã so cái khác tạp dịch đệ tử tốt ra không biết bao nhiêu. Bên cạnh một vị chấp sự mỉm cười. Đúng vậy à, ngươi nghe nói à, trước mấy thời gian cái này Khương Đường cùng kia Đỗ Long lôi đài đấu pháp, hắn dựa vào luyện thể tam trọng thiên tu vi nghiền ép nhanh tứ trọng thiên viên mãn Đỗ Long. Bây giờ mới qua bao lâu, hắn cũng đã tứ trọng thiên. Đứa nhỏ này đất cày cày 3 năm, trung thực bản phận, lại chịu khổ, lại chịu chăm chỉ, ngày sau tiến vào ngoại môn, đây không phải là chắc chắn sự tình. Mấy vị chấp sự gật đầu, âm thầm khen ngợi lên Khương Đường tới. Khương Đường rời đi về sau, mừng khấp khởi đến bạc, lại đi thu nông tác nơi đó, bán một nhóm linh thực, đang muốn hướng mấy vị hảo hữu bên kia tiến đến hỗ trợ thu hoạch nông tác, đột nhiên bị một đám tạp dịch đệ tử ngăn cản đường đi. Một chậu nước thình lình dội đến Khương Đường trên thân. Cái này một lát chính vào tiết trời đầu hạ, khí trời nóng bức, vừa chua vừa thối thiu nước mùi vị lập tức bay ra. Không chỉ có là Khương Đường nhíu mày, mấy cái kia dội cho hắn nước cũng nắm nuốt cái mũi cách xa xa. Các loại lui xa một chút, bọn hắn buông lòng tay, không khách khí chút nào nhếch miệng chế giễu bắt đầu. Bảo ngươi giết Hà sư minh cùng Vương sư minh. Cái này một chậu nước, chính là chúng ta thay hai vị sư minh trả lại ngươi. Kia hát nước đệ tử dương lên trong tay chậu gỗ, cười lạnh. Nhẫn, nhẫn. Khương Đường hít sâu một hơi, lại kém chút bị tự mình một thân buồn nôn hương vị cho hun mất đi. Hắn mỉm cười, cắn răng mở miệng, mấy vị sư minh, hiểu lầm đi. Khương Đường cũng không nhận ra cái gọi là Hà sư minh cùng Vương sư minh. Hiểu lầm. Hát nước người hướng trên mặt đất gắt một cái nước bọn, bên cạnh mắt nhìn về phía người đứng phía sau, ngón tay Khương Đường, mọi người nghe một chút, bên ngoài giết người còn quy nợ. Tông môn ra thứ bại hoại như vậy, chúng ta cần phải xuất thủ giáo huấn hắn, thay hai cái sư minh lấy lại công đạo. Muốn. Lần này, Khương Đường còn không minh bạch bọn hắn la hét muốn lấy lại công đạo, là bên ngoài kia hai cái ý muốn giết mình người, hắn chính là thật choáng váng. Ta lặp lại lần nữa, không phải ta giết. Khương Đường trong mắt tuôn ra một luồng không vui. Cho dù tốt tính tình, cái này một lát cũng theo toàn thân mùi thối bốc hơi hầu như không còn. Mẹ nó, muốn đánh người. Lên. Cầm đầu đệ tử tế ra một cái gậy gỗ, hướng phía Khương Đường lao đến. Hắn tên gọi Sở Tạ, từng cùng kia hai cái bị giết đệ tử có không cạn giao tình. Hiểu được hai người bọn họ rời núi cuối cùng gặp phải người chính là Khương Đường về sau, liền nhận định hai người này là Khương Đường giết, một mực ghi hận trong lòng. Một ngày này bắt được cơ hội, Sở Tạ liền xuất lĩnh tự mình một loại tùy tùng, tại cái này vắng vẻ chi địa muốn hung hăng giáo huấn một lần Khương Đường. Cái khác mấy tên tạp dịch đệ tử thấy thế, cũng nao nhao tế ra trường côn, hướng phía Khương Đường gọi tới. Quần đầu, các ngươi chơi xấu a. Khương Đường trong lòng giận mình, bị kích thích cơn giận dữ lập tức tan thành mây khói. Hắn một bên thôi động kim thân quyết, một bên nhanh chóng hướng tự mình viện lạc chạy tới. Hắn tại viện lạc nơi đó gắn độc phấn, chỉ cần đến gần nhân ý muốn làm loạn, độc phấn liền sẽ đem bọn hắn độc choáng. Thế nhưng là mấy cái này tu vi đều là luyện thể tứ trọng thiên, kia Sở Tả đều đã luyện thể ngũ trọng thiên, bọn hắn thân pháp tốc độ cùng mình không kém bao nhiêu, thậm chí Sở Tả còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Mắt nhìn thấy Sở Tả liền phải đuổi tới tự mình, Khương Đường khẽ cắn môi, đột nhiên ngừng lại. Chương 11, pháp khí là nông cụ, ta kiêu ngạo ta tự hào. 2, xem đánh. Sở Tả gặp hắn dừng lại, lập tức dùng hết toàn lực, một gậy gõ tiến lên người bà bay. Trong dự liệu kêu thảm cũng không có truyền đến. Giang giác, chỉ có cái này gậy gỗ phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên, sau đó vỡ vụn thành hai đoạn. Cái này sao có thể? Sở Tả chính nhìn xem trong tay cổ tay to gậy gỗ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khương Đường lắc nữa, vặn bèo bốn éo bà bay. Xem ra kim thân quyết vẫn hữu dụng, đừng khinh người quá đáng. Có lo lắng, Khương Đường trong lòng tán đi cơn giận dữ lại dâng lên. Hắn chậm rãi nheo mắt lại, thanh âm cũng không tự giác lạnh một chút. Ta đánh ngươi, ngươi có thể như thế nào? Lên. Sở Tả cười lạnh, phất phất tay, sau lưng mấy cái nhóm đệ tử lập tức cùng nhau tiến lên. Ta nói, đừng khinh người quá đáng. Con thỏ gấp đều sẽ tán người. Khương Đường hít sâu một hơi, tại nghe được một cố khó nói lên lời mùi thối về sau, nhíu nhíu mày, rốt cục không thể nhịn được nữa, trở tay tế ra một cái thủ sát, hung hăng hướng phía trước hết nhất tới đệ tử đánh ra. A! Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, lập tức lan tràn chân trời. Đệ tử kia bị đập đến đầu cũng chấn động, lung la lung lay một trận, trực tiếp thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Chỉ có một cái, liền cái này một cái, liền đem một cái cùng hắn đồng dạng tu vi đệ tử đánh cho hôn mê. Khương Đường giơ thủ sát, lại hướng bên cạnh mấy người đệ tử đánh ra. Bọn hắn cấp tốc trốn tránh, thế nhưng là thuần sắt giống như là móc mắt, mỗi một cái cũng chuẩn xác rơi vào cái mông của bọn hắn bên trên. Lại là vài tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Trở về hảo hảo bôi thuốc đi. Khương Đường nhìn xem ngã trên mặt đất không ngừng sờ lấy bờ mông, đau đến kêu khóc đến nước mắt chảy ngang mấy người đệ tử, trong lòng một trận buồn cười. Đáng đời. Thối tiểu tử, ngươi cầm một cái thuần sắt lửa gà ai? Sở Tả đứng ở chính giữa, cắn răng hỏi. Không cho phép dùng thuần sắt sao? Vậy liền đổi một cái. Khương Đường á một tiếng, thu thuần sắt, tế ra một cái mang theo bùn đất đinh ba. Sở Tả, mẹ nó xem thường ai vậy? Hắn trực tiếp tế ra trường kiếm của mình, hướng Khương Đường bổ tới. Khương Đường cũng định phá bình phá xuất, cùng lắm thì thụ bị thương nha. Thế là hắn mạo chân sức lực cùng Sở Tả đánh nhau. Sở Tả đánh lấy phát hiện, hắn bảo bối trường kiếm, thế mà đã nứt ra một đường nhỏ. đánh lấy hắn lại phát hiện, hắn cầm kiếm chém người trên thân, chỉ để lại một đạo tiện tiện vết cắt, mà chính hắn thì bị kia Đinh Ba đánh quần áo tả tơi, xương mặt xương mũi. Sở Tả cảm thấy kịch bản cầm ngược. Không nên hắn treo lên đánh Khương Đường à, ha ha, sư minh, đánh nhau thời điểm, không muốn phân tâm. Câu này thanh âm ra khỏi, Sở Tả bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện dưới thân mát lạnh. Nguyên lai, Khương Đường một Đinh Ba tới, vậy mà trực tiếp đem hắn đai lưng đánh tan, quần của hắn liên tiếp quần lót bị Đinh Ba. Bị Đinh Ba cùng một chỗ lay xuống tới. Khương Đường ngươi vô sỉ. Sư minh, ai vô sỉ một điểm a? Khương Đường khiêng Đinh Ba, duỗi ngón tay chỉ đám kia ngã trên mặt đất kêu rên tạp dịch đệ tử. Ngươi! Sở Tả tức đến trực tiếp ngữ nghẹn. Khương Đường chúng ta đi nhìn. Hắn hung hăng trừng mắt liếc cái trước, một cái nhấc lên lỏng lẻo của cậu, tìm một chỗ không người địa phương nhanh chóng ly khai. Khương Đường liếc qua trên mặt đất kêu rên nhóm đệ tử, mím mím môi, tế ra một bình đan dược tiện tay ném cho một người, sau đó quay người ly khai. Người kia nắm lướt cái bình, chậm rãi đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn qua Khương Đường. Khương Đường, ngươi đây là ý gì? Khương Đường hai tay khiêng Đinh Ba, đường chân ngoái nhìn. Đánh nhau thì đánh nhau, cứu người về cứu người, hai chuyện khác nhau. Đồng môn đệ tử, vì sao nhất định phải tương tàn, nhất trí đối bên ngoài không tâm sao? Như tin được ta, cái này đan dược trong các ngươi phục, không cần một ngày thuận tiện. Nhóm chúng ta vừa rồi, rõ ràng muốn hướng hung ác đánh ngươi. Đệ tử kia khẽ giật mình. Ta nói, đánh nhau thì đánh nhau. Khương Đường lật lên một cái liếc mắt. Ngươi, vũ khí của ngươi, vì sao là nông cụ? Khác một tên đệ tử đứng lên, cũng là dùng phức tạp nhãn quang nhìn xem Khương Đường. Ta chính là một đất cày, muốn cái gì đao thương kiếm tốt. Khương Đường cười một tiếng, thu hồi Đinh Ba, chỉ xiêm ý của mình, ta muốn trở về tắm rửa. Kia mấy tên bỏ dậy đệ tử nghe vậy, sờ lên cái hốc, hơi có chút ngượng ngùng cười lên. Đưa mắt nhìn Khương Đường đi xa, có một tên tạp dịch đệ tử lặng lẽ mở miệng, hắn thật là giết kia hai tên sư minh hung thủ sao? Ta cảm thấy không giống. Túi đầu nhìn xem đổ vào trong tay đan dược, đệ tử kia lắc đầu. Như hắn thật giết bọn hắn, cái này một lát công phu tất nhiên sẽ đem bọn hắn cũng đã có nửa chết nửa sống, mà không phải cùng bọn hắn một bình dạng này bảo bối nhất truyền đan dược. Mà lại, cái này đan dược, mùi thuốc mười phần, cũng không bị phá hư qua, hắn cũng không có trộn lẫn độc đi vào, trộn lẫn tạp toái đồ vật đang dược, là không có dạng này thuần chính mùi thuốc. Mấy người hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình che lấy cái mông, chân thấp chân cao trở về. Từ này về sau, bọn hắn lại chưa đi tìm Khương Đường phiền phức. Đương nhiên, cũng không bao quát Sở Tả. Khương Đường trở lại biệt lạc, nhanh chóng cởi y phục của mình, trực tiếp ngâm được lọ bên trong nước lạnh bên trong. Cũng không tính lạnh, nước bị lớn mặt trời phơi nóng hổi nóng hổi. Hắn tẩy đi một thân tiểu nước, theo linh điền không gian tu lại một chút mang theo mùi hương linh thảo đến ngâm, lúc này mới thoải mái mà híp mắt lại. Hồi tưởng vừa rồi cùng Sở Tả bọn hắn đánh nhau, Khương Đường trực giác tự mình tốt ra châu. Khinh bị cái gì, nông cụ cũng là pháp khí, nông cụ cũng có thể treo lên đánh các ngươi bọn này tay cầm vũ khí. Ta có nông cụ ta kiêu ngạo, ta dùng nó tới làm pháp khí ta tự hào. Gọi bọn hắn tìm phiền toái, đáng đời. Ngâm một canh giờ, Khương Đường mặc lớn quần lót đứng lên, đang muốn quay về trong phòng đi không gian thu hoạch nông tác, sau đó ngồi xuống tu luyện. Cái này mới vừa bước ra vạc lớn từ thả nước, hắn cùng một chỗ đứng dậy, liền đỗng nhiên đối đầu một đôi ánh mắt như nước long lanh. Khương Đường, là ảo giác của hắn đi, nơi này lại có nữ. A, thật có lỗi Khương sư đệ, ta không phải cố ý. Tiểu cô nương này lập tức hét lên một tiếng, dùng tay bưng kín mặt. Chỉ là tay mở ra khe hở, có thể để Khương Đường thẳng tắp nhìn thấy tiểu cô nương tỏa sáng con mắt. Khương Đường, không phải nằm mơ, sống. Hắn tế ra một cái ngoại bào đem tự mình bao lấy đến, hướng về phía tiểu cô nương túi đầu thở dài, tiểu sư tỷ, vừa rồi ta thất lễ. Nghe Khương Đường mở miệng, tiểu cô nương mới từ kia tám khối cơ bụng lấy lại tinh thần. Cái này tiểu tử nhìn xem thanh thanh xấu xấu, một thân cơ bắp ngược lại là cân xứng, lại thêm kia bị mặt trời phơi thành màu lúa mì làn da. Không được, tiểu cô nương cảm thấy mình muốn chảy máu mũi. Không sao không sao. Cái kia, Khương sư đệ thế nhưng là nhàn rỗi lấy. Tiểu cô nương tằng hắng một cái, khoát tay một cái nói, "Ngạch, hiện nay nhàn rỗi." Khương Đường không có thế nào cùng nữ hải tử tán gẫu qua ngày, hơi có chút lúng túng. Huống chi, trước mặt cái này thiếu nữ, nhìn so với hắn còn nhỏ trên một chút đây, mặt mũi này non đều có thể bóp ra một cái nước tới. Vậy thì tốt quá, Khương sư đệ ngươi mau theo ta tới. Tiểu cô nương lập tức nhãn tỉnh sáng lên, một bên đi ra ngoài, một bên hướng hắn phất tay. Chương 12, cái này linh thú đem hắn linh điển không gian ăn sạch. Khương Đường sờ lên cái bụng. Muốn ăn mặt trắng mô mô. Muốn đi không gian thu hoạch nông tác. Muốn đi tu luyện. Thôi, vẫn là đi xem một chút đi. Một phen do dự dưới, Khương Đường mặc vào tự chế gốc gỗ, tóc hai bù xù đi theo. Trên đường, thông qua thuận miệng trò chuyện, Khương Đường hiểu được cái này nữ đệ tử chính là trước hai đời tạp dịch đệ tử tại tiên môn kết nhân thân sinh hạ đứa bé, thở nhỏ tại tông môn lớn lên, tên cứ gọi Yến Vi Vi. Mấy ngày trước đây, Yến Vi Vi phía sau núi du ngoạn lúc gặp được một cái thụ thương linh thú, muốn cứu chữa nó nhưng lại mời không nổi tông môn đại phu. Thính kỷ vị đồng môn sư minh nói tới Khương Đường biết chút y thuật, thường lấy chính mình luyện đan dược cứu chữa những cái kia đã mắc bệnh tạp dịch đệ tử. Liền ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, đến tìm Khương Đường. Sau đó vừa đến, liền thấy một bức mỹ nam đi tắm đổ. Nói đến đây, Yến Vi Vi bên cạnh mắt liếc qua Khương Đường. Dung mạo xinh đẹp, thanh thanh xấu xấu lại không phải cái gầy cởi lẫn nhau, cũng coi như đến một vị đẹp mắt công tử ca nhi. Khương sư đệ, liền ở phía trước. Yến Vi Vi chỉ phía trước rừng trúc. Khương Đường đi qua xem xét, nhìn thấy một cái toàn thân trắng như tuyết linh thú, đổ vào một mảnh lá trúc bên trong, thanh âm yếu ớt kêu khẽ. Nó hình thể chỉ có lớn cỡ bàn tay, mọc lên một đôi cánh xương, con mắt to đến tựa như một vũng thanh tuyển, một đôi màu mực con mắt tràn đầy vẻ thống khổ. cái này tiểu chút chít thấy thế nào làm sao giống cổ tịch trên miêu tả tuyết long ấu chim non. A Khương Đường nhíu mày, đi qua ngồi xổm nửa mình dưới. Tiểu chút chít nhìn thấy có người xa lạ tới gần, lập tức cao cao cùng lên đọc, một thân lông tơ cũng dựng lên. Nó nhe răng trợn mắt mà nhìn chằm chằm vào Khương Đường, một đôi mực đồng vậy mà mơ hồ biến thành màu vàng. "Đừng sợ." Khương Đường tế ra một gốc linh thảo, đưa tới ôn hòa mở miệng, "Cho ngươi ăn, không có độc." Tiểu chút chít sững sờ, một đôi mực đồng hồi phục bản sắc, đột nhiên trợn tròn. "Có chút." Giống mèo hết sức chăm chú bộ dạng, "Tốt manh." Khương Đường cũng muốn sờ sờ cái này tiểu chút chít mao nhung nhung đầu. Tiểu chút chít hít hà linh thảo, lập tức bổ nhào vào Khương Đường lòng bàn tay, ăn như hổ đói gặm. Khương Đường chú ý tới nó chân sau có miệng vết thương, đã bắt đầu sinh ngủ, liền lại tế ra một gốc có thể chữa thương linh dược. Tiểu chút chít hủi người, một đôi mắt lập tức đóng lại. Chít chít, nó đẩy ra cái này linh dược, quay đầu sang chỗ khác. "Đừng chọn ăn, chữa thương." Khương Đường đem tiểu chút chít đầu tách ra tới. Thấy nó không có phản kháng, liền lại sờ sờ đầu của nó, "Nếu ngươi ngoan ngoãn ăn, ta còn cùng ngươi ăn ngon." Cái kia linh thảo có rất nhiều, không gian một mảng lớn đây, tiểu chút chít lập tức sáng long lánh mở mắt, nắm lên linh dược nhíu lại mặt, hai ba miếng ăn xong. "Khương sư đệ ngươi thật lợi hại. Ta mấy ngày trước đây quên nó rất lâu nó cũng không nguyện ý ăn đồ vật." Tiễn Vi Vi đầy mắt ngạc nhiên cùng sùng bái. Đã căn cứ cổ tịch đồ dám nhận ra đây chính là Tuyết Long con non Khương Đường, sờ sờ cái mũi ngượng ngùng cười một tiếng. "Muốn hay không cùng tiểu sư tỷ nói, Tuyết Long sinh ra cái nan." A Khương Đường theo cản khôn túi cầm ra một cái linh thảo, đốt cho tiểu chút chít về sau, thấy nó vết thương bắt đầu có chữa trị dấu hiệu, liền đứng dậy cùng Yến Vi Vi thở dài, chuẩn bị ly khai. Ngay tại liếm láp da lông tiểu chút chít nhìn thấy Khương Đường muốn đi, bật điệu chít chít vừa gọi, triển khai cánh xương bay đến Khương Đường bả vai rơi xuống. Khương Đường đưa tay, dẫn theo tiểu chút chít sau cái cổ, đưa nó xách tới trước mặt mình. Tiểu chút chít một đôi mắt mở tròn trịa, xem ra như thế người vật vô hại. "Không được, lão phu thiếu nam tâm." Khương Đường cưỡng ép bình tĩnh tằng hắng một cái, đi tìm tiểu sư tỷ. Hắn đem tiểu chút chít phóng tới trên mặt đất, quay đầu ly khai. Tiểu chút chít 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 vừa gọi, lại bay đến Khương Đường bả vai. "Khương Đường, ỷ lại vào đây là Khương sư đệ, nó tựa hồ tốt thích người bộ dáng. Nếu ngươi không chê, liền cùng nó khế ước đi." Yến Vi Vi cười khúc khích. Khương Đường trầm ngâm một phen. Tuyết Long thuộc về thượng cổ long tộc hậu duệ, thuần chủng Tuyết Long sau khi lớn lên, ổn thỏa manh sủng kim cương, sức chiến đấu phá trận. Đó không phải là cung cấp ăn mặc ở, nuôi cái bảo tiêu. "Tiểu chút chít, nguyện ý cùng ta khế ước sao?" Khương Đường động tâm tư, cúi đầu nhìn xem bị tự mình mang theo tiểu chút chít. Tiểu chút chít dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, tránh thoát, lay lên Khương Đường cánh tay. "Sư tỷ, ta không có khế ước qua." Khương Đường nhớ tới một sự kiện, bên cạnh mắt xấu hổ cười một tiếng. "Vạch phá ngón tay, giọt một giọt máu liền có thể." Yến Vi Vi che miệng. Khương Đường gật gật đầu, cùng tiểu chút chít khế hẹn. Một đạo màu vàng trận pháp đột nhiên hiện lên ở Khương Đường dưới chân. Tiểu chút chít hư ảnh hiện lên ở trên trận pháp, sau đó theo trận pháp cùng một chỗ tan vào Khương Đường thể nội. "Cái này nhìn, không giống mình đẳng khế ước a." Yến Vi Vi khẽ giật mình. "Cha, đây là linh hồn khế ước nha." Một đạo nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm đột nhiên tại Khương Đường náo hải vang lên. Khương Đường còn không có hoàn hồn, thanh âm này còn nói, "Cha trên người khí tức hảo hảo nghe." Hắn cúi đầu xuống, liền nhìn thấy tiểu chút chít lay lấy hắn tay áo, một cái đuôi lắc 10 điểm vui sướng. "Cho nên, đây là linh hồn khế ước." Khương Đường nếm thử dụng tâm âm thanh thử hỏi tiểu chút chít, thấy nó gật đầu, lập tức hiểu rõ. "Tiểu sư tỷ, ta còn có việc, liền đi trước một bước." Khương Đường thở dài rời đi. Yến Vi Vi nhìn xem cái kia ngoan ngoãn ghé vào Khương Đường trên bờ vai tiểu chút chít, một cái hâm mộ. "Cha, ta thật đói." Trên đường trở về, tiểu chút chít út sắp Khương Đường trên đầu, hao lên tóc của hắn tới. "Xuống tới, ta không phải cha ngươi." Khương Đường khỏe mắt run rẩy. Thế nhưng là cha trên người khí tức hảo hảo nghe, cùng mẫu thân đồng dạng dễ ngửi. Tiểu chút chít mềm mềm mở miệng, hơi có chút ủy khuất bộ dáng. "Tốt đa ngươi thắng, tùy tiện gọi." "Cha thật tốt." Khương Đường từ trên đầu xách xuống tiểu chút chít hỏi, "Ngươi nhưng có danh tự?" "Ta tự sinh thế, mẫu thân liền bị một đám người xấu bắt đi. Mẫu thân vì bảo hộ ta, tận lực gọi ta chậm chút ấp." Tiểu chút chít lắc đầu. Nó vừa xuất thế liền bị năm đó đám kia mang đi mẫu thân hỏng giá hỏa để mắt tới. Bởi vì đào vong, mới rơi xuống này phương trong núi. "Ta cho ngươi đặt tên, gọi Nhị Diệu đi. Diệu là quang mang ý tứ, Nhị Diệu về sau muốn cùng ta, không thể làm người xấu." Khương Đường sờ sờ tiểu chút chít đầu. Nhị Diệu gật đầu, rất hiếu kỳ trước mặt hai là có ý tứ gì. Khương Đường đương nhiên sẽ không nói cho cái này đứa bé, hay là một vị nào đó heo sư minh đại tử. Trở lại biệt lạc, Khương Đường gặp hai cái mặt trắng mô mô, gặp Nhị Diệu trông mong mà nhìn chằm chằm vào tự mình, hắn có chút băn khoăn, dứt khoát đem nó mang vào linh điền không gian. "Nhị Diệu, ta muốn dẫn Nưu Ca đi cày đất, mảnh này linh thực ngươi tùy tiện ăn." Khương Đường chỉ tự mình đệ nhất mẫu đất, phóng khoáng mở miệng. "Cha, thật có thể ăn sao?" Nhị Diệu nghe được nồng đậm linh thảo hương, nuốt nước miếng một cái. "Tùy tiện ăn, ăn non nê." Khương Đường khoát khoát tay, bắt đầu thu hoạch thứ hai mẫu ruộng nông tác. "Hại, một cái tiểu chút chít, có thể bao nhiêu lớn khẩu vị?" Sau nửa canh giờ, dẹp xong một mẫu ruộng, Khương Đường lát nữa nhìn một chút, lau mặt một cái. "Hả? Có chút không đúng." Khương Đường sững sờ, lại bỗng nhiên vừa quay đầu lại, lập tức tại chỗ mắt trợn tròn. Cái này sau lưng linh điền, đã trống không chỉ còn lại linh điền. Đây là sự thực giống, linh thảo cái cũng bị mất. Trong linh điền ở giữa, nằm một cái thú nhỏ trắng như tuyết, thú nhỏ sờ lấy tròn quần quần cái bụng, hài lòng hít mắt, không ngừng đánh lấy ở một cái. Chương 13, Nhị Diệu sẽ hỗ trợ đất cày cha, Diệu Diệu ăn no rồi. Nhị Diệu đánh ra một cái vang lên ấp, hướng phía Khương Đường niết miệng. "Khương Đường." Biểu thị thì đau. "Thôi, tự mình lựa chọn nuôi con trai, khóc cũng muốn nuôi. Hắn than ra một hơi, theo càn khôn túi tế ra tại chợ bữa mua phân bón, một lũng đổ xuống. Ngưu ca, theo Khương Đường gào to, Thanh Nhu bỏ họ một tiếng, theo chuồng bò đi ra, tự mình mặc lên cày tử, đi theo Khương Đường bắt đầu cày đất. Khương Đường một bên cày đất một bên vung xuống vừa mua linh thủy, gọi thổ nhưỡng trở nên ướt át một chút, đợi lát nữa dễ dàng cho đất vụn bá điện. Thanh Nhu dáng dấp khỏe mạnh, rất nhanh liền cày xong hai mẫu đất. Khương Đường sờ sờ Thanh Nhu đầu, kín đáo đưa cho hắn một cái tươi non linh hảo, sau đó nâng lên quốc, bắt đầu đất vụn. Trộn lẫn phân bón cùng linh thủy về sau, hai mẫu đất linh khí vốn là bị nông tác hấp thu, bây giờ lại dần dần nồng nặc lên. Thổ nhưỡng cũng biến thành phì nhiêu vừa phải. Khương Đường nuốt một cái mồ hôi trên trán, theo càn khôn túi lấy ra một lớn bao tải hạt giống, đặt ở chuồng bò bên cạnh, sau đó cầm một cái hồ lô, vê quyết hướng bên trong rót vào hạt giống. Cái này hồ lô cũng là hắn theo linh điền bên trong thu lại, nghe người khác nói loại này hồ lô có thể dùng đến dưỡng kiếm. Thế nhưng là Khương Đường không biết bó kiếm, cảm thấy cái này hồ lô là cái không tệ gieo rắc hạt giống bất chứa, liền lấy đến như vậy sự. Ngưu ca, xem trọng cái này túi hạt giống a, cái này thế nhưng là chúng ta về sau kiếm tiền bà bối. Khương Đường tháo Thanh Nhu cái tử, đưa nó dắt đến chuồng bò, cho nó thả lương thực cùng linh thủy, sờ sờ đầu của nó. Thanh Nhu cọ sát Khương Đường eo, ra hiệu tự mình hiểu rồi. Khương Đường đi đến linh điền, thế ra một cái gậy gỗ, một bên nhẹ nhàng đánh hồ lô, một bên hướng phía cái này một lũng phía trước đi đến. Hạt giống theo trong hồ lô rơi ra đến, đều rơi trên mặt đất. Không ra một canh giờ, Khương Đường liền vung xong hai mẫu đất hạt giống. Trước hết nhất vung xuống đi một nhóm kia, đã mọc dễ nảy mầm. Cái này linh điền không gian trồng nông tác, dáng dấp chính là nhanh. Khương Đường lại từ càn khôn túi lấy ra một chút linh thổ, động thủ tại chuồng bò bên cạnh dựng một cái hoa, sau đó thêm vào linh thảo, lúc này mới ôm đến nhị rượu, đưa nó bỏ vào. Về sau nhị rượu ngay ở chỗ này ở, giúp ta nhìn xem linh điền, đợi nông tác thành thục, theo ngươi mở rộng ăn. Khương Đường xoa xoa nhị rượu đầu. Ta ơn cha. Nhị rượu đã mệt ra rời, nó nháy mắt, không đồng nhất một lát liền ngủ say đi qua. Khương Đường rõ ràng xem đến, tại nhị rượu ngủ say về sau, bốn phương nồng đậm sương ngủ, hướng phía nhị rượu nơi này chạy tới. Bọn chúng hóa thành một tia một tia, cẩn thận nghiêm túc tan vào nhị rượu thể nội. Sau đó, có một cô mắt trần có thể thấy linh lực hiện thân, xoay quanh tại nhị rượu thân bị. Đây là ngủ thiếp đi tự hành tu luyện. Khương Đường gọi thẳng tốt ra hỏa. Thiên thân tự mang treo a, hắn hâm mộ xem xét cái này tiểu ra hỏa một lát, quay người ra không gian. Một phen sau khi tắm, Khương Đường cũng ngồi xuống tu luyện, hắn phải nhanh lên một chút giải tỏa cái khác linh điền, trồng tốt hơn đồ vật, cho ăn no cái này tiểu lắm tệ. Như thế nghĩ như vậy, Khương Đường liền nhắm mắt lại, bắt đầu nhập định. Hắn nguyên vẹn không biết, tại tự mình triệt để nhập định, tâm thần quy nhất về sau, trên cổ hắn treo ngọc thạch, phóng xuất ra một đạo thiện thiện sương mù màu trắng, đem Khương Đường bao vây lại. Bốn phương bị thu nạp linh khí, vốn là mỏng manh mà tràn ngập tạp chất, tại quang mang này loại bỏ dưới, linh khí tiến vào Khương Đường đan điền lúc, đã trở nên nồng đậm lại thuần túy. Linh khí tuyệt đại bộ phận tiến vào đan điền, bị thu nạp luyện hóa, cũng có một phần nhỏ bị ngọc thạch hút đi. Ngọc thạch lấp lóe một trận, biến thành một khối da bóng loáng ngọc bội. Lại đếm rõ số lượng canh giờ, ngọc thạch chậm rãi ảm đạm xuống quang mang. Bên ngoài ba ngày thay đổi, ba ngày lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ mau đang, Khương Đường đống nhiên mở mắt. Hắn bậy mà. Vừa xài bước đến luyện thể ngũ trọng thiên viên mãn chi cảnh, cự ly luyện thể lục trọng thiên chỉ có cách xa một bước. Tiên Hà không đại biểu, hắn lại có thể giải tỏa linh điền rồi. Khương Đường trong lòng vui thích. Nghĩ khởi linh ruộng, hắn liền nhớ tới long con trai nhị rượu. Gặp, giống như có mấy ngày không có cho ăn, có thể hay không chết đói. Trong lòng lộ bộ một tiếng, Khương Đường bận điệu tiến vào không gian xem xét. Cái này tiếp xuống nhìn thấy một màn, liền để hắn có chút kinh ngạc. Kia giữa không trung bay lên tiểu tiểu linh thú, hai tay ôm một cái so với mình còn lớn hơn liêm đao, ra sức cắt đệ nhất mẫu linh điền nông tác. Cắt bỏ linh thực, cũng bị đều đâu vào đấy bày ở chuồng bò bên cạnh, bên kia đã có chồng chất thành núi linh thảo. Cái này cũng coi như xong, nhị rượu thế mà còn học bộ dáng của hắn, mang theo như ca cái đất, sau đó sử dụng pháp thuật bá tưới nước, lại gieo rắc theo trong túi móc ra hạt giống. Thành tinh đi. Cha. Gieo rắc xong cuối cùng một lũ điện, nhị rượu quay về đầu, nhìn thấy Khương Đường, trực tiếp nào tới, tại trong ngực hắn cọ a cọ a nhị rượu, ngươi thành thật nói, ngươi mang theo như cả cải mấy lần điện. Nhìn qua kia giống như núi nhỏ linh thảo, cũng giống như núi nhỏ vũ khí, Khương Đường chậm rãi theo khác biệt bên trong lấy lại tinh thần. Rượu rượu cày 4 lần lần thứ nhất loại này hỏng một nửa, sợ bị cha nói, rượu rượu liền tự mình ăn hết. Nhị rượu ngượng ngùng niết miệng. Khương Đường, thiên tài a, hắn năm đó lần thứ nhất học đất cày thời điểm gì cũng không biết, loại này hỏng cũng không chỉ nửa mẫu đất, hắn loại này hỏng đẳng đẳng 30 mẫu. Mấy cái kia nguyện cho hắn mệnh gần chết bận điệu, kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, tâm hắn cơ tắc nghẽn đến đều muốn tự bế. Còn là một vị có kinh nghiệm sư minh nhìn không được, tay đem tay dạy hắn, Khương Đường vừa khổ khổ học tập, lúc này mới có lúc này rất quen. Cái này tiểu chút chí, bất quá nhìn hắn một lần, cũng đã có thể trồng ra 6 mẫu phẩm tướng giáp thượng nông tác. Thiên phú loại này đồ vật, quả nhiên là bị dùng để hâm mộ ghen tị. Làm thật tuyệt, thưởng cho nhị rượu cái này ăn. Khương Đường thu linh thảo, theo càn khôn túi lấy ra một cục đường, đưa tới. Cha, đây là cái gì nha? Nhị rượu ngửi được nồng đậm linh khí, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây là ta dùng linh thảo chế tác kẹo, có thể giúp ngươi tăng lên tu vi. Mau mau lớn lên, ngày sau liền sẽ không bị người khi dễ. Nhị rượu nghe vậy, lập tức gật đầu, nắm qua khối kia kẹo, bảo bối giống như ôm vào trong ngực, làm sao không nguyện ý ăn. Thằng đến kẹo sắp bị che hóa, nhị rượu mới ăn hết khối này ngọt ngào bánh kẹo. Khương Đường gặp linh điền chất lượng giảm xuống một chút, liền không có ý định lại tiếp tục trồng trọt. Chữ hàng đồ vật đã đủ nhiều, là thời điểm xuống núi, tìm một nhà cửa hàng. Khương Đường cũng không do dự, vội vàng tắm rửa một phen, đổi một bộ nhẹ nhàng khoan khoái trang phục, liền xin xuống núi. Thật tình không biết, lần này xuống núi, Khương Đường lại bị người để mắt tới. Mà lại, còn không phải một cái. Một chỗ bên trong tứ hợp viện, Sở Tả thấy mình tiểu lâu la đến báo cáo, nói kia Khương Đường đã xuống núi, lập tức cười lạnh một tiếng, hắn không phải ưa thích đất cày à, đi cho ta đánh gãy chân hắn, gãy tay của hắn, nhìn hắn làm sao đất cày. Kia tiểu lâu la lập tức gào to tự mình mời cái huynh đệ, kết bạn xuống núi. Một chỗ khác, Đỗ Long nghe nói Khương Đường xuống núi, hung ác nhẫn tâm, lần nữa phái mấy cái lâu la, gọi bọn hắn kêu lên 10 cái huynh đệ, dự định xuống núi, triệt để giết chết Khương Đường. Đáng thương Khương Đường, lại muốn không may rồi. Chương 14, gián phụ lục, thánh các mở trên quan đạo, có một cô bốn xe thú nhanh chóng chạy mà qua. Khương Đường gỡ ra rèm xe hướng tiền nhìn lại, nhìn xem xa như vậy chỗ tường đỏ ngói lưu ly, trong lòng đống nhiên bay lên ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nơi này, không phải là... Đại gia, đây là cái gì địa phương a? Khương Đường hỏi người phu xe. Tiểu công tử, nơi đây chính là ngày sau thành, bắc vực phồn hoa nhất thành lớn một trong. Sa phu cao giọng trả lời. Khương Đường gật đầu. Hắn sau khi xuống núi vì mau mau đi đường, liền cắn răng hoa số tiền lớn thuê một cỗ linh thu xe, gọi Sa phu chạy tới gần nhất một tòa thành lớn. Thế là liền có một màn này. Sa phu đội vàng linh thú xe tới đến thành cửa ra vào, đem xe ngừng thôi, đợi Khương Đường sau khi rời đi lúc này mới thành thơi ly khai. Khương Đường nhìn qua ngày sau trong thành kia phồn hoa nhất cung điện, càng xem càng quen thuộc. Một khi nghe ngóng, liền hiểu được cung điện kia tên gọi Tử Cấm Thành, chính là tiền triều Đại Thanh Hoàng Đô. Thiên triều thành lập sau định đô trung vực Trường An, nơi đây liền suy tàn. Tuy là xuống dốc, lại vẫn là thiên hạ cực kỳ phồn hoa náo nhiệt thành lớn một trong. Thật giống. Khương Đường không rảnh bận tâm cái này hùng vĩ bắt ngát tiền triều hoàng thành cảnh đẹp, vào thành sau lập tức bốn phương tìm kiếm có thể mở tiệm chỗ ngồi. Tìm kiếm hơn nửa ngày, Khương Đường rốt cục tại một chỗ trong ngõ hẻm tìm được một gian muốn bàn đi ra quán trà cửa hàng. Cùng trưởng quỹ đi nha môn đổi khế đất thanh toán ngân lượng, Khương Đường lại nắm tiệm trà lao bản tìm tới hai vị thân thế người sạch sẽ làm trưởng quỹ cùng tiên sinh kế toán. Cái này về sau, Khương Đường lại đi một chuyến chợ bữa, tìm được người nha tử mua mấy cái nhìn thành tú tài giỏi gã sai vặt, lại đưa đến mình mua biệt lạc, đem chìa khóa đưa cho trưởng quỹ, huấn luyện một phen ngôn hành cử chỉ về sau, liền bắt đầu chuẩn bị mở tiệm. Bế quan luyện chế ra đầy đủ nửa năm lượng đan dược, trồng rất nhiều linh thảo linh dược, Khương Đường treo lên một đầu bóng mỡ tóc tìm đến trưởng quỹ, tiên sinh kế toán cùng mấy cái gã sai vặt. Cùng bọn hắn tinh tế nói một phen, Khương Đường hỏi, nhưng còn có không rõ, đều có thể hỏi ta. Mấy người lắc đầu, đều là trong lòng biết đến rõ rõ ràng ràng. Khương Đường liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, căn dặn vài câu, liền sớm gọi bọn hắn trở về nghỉ tạm. Đợi đám người rời đi, Khương Đường lặng lẽ lấy ra một tấm lá bùa. Chấm mực đỏ, Khương Đường nhắm mắt lắng đọng hồi lâu. Cho đến một đoạn thời khắc trong đầu linh quang chợt hiện, Khương Đường đỗng nhiên mở mắt, nhấc lên mực đỏ bút cấp tốc rơi xuống, một mạch mà thành. Nghe nói mỗi người tại cầm tới thánh môn phù lúc đều sẽ tâm sinh cảm ngộ, viết ra phù lục. Là lấy, mỗi một chương thánh môn phù lục đều là không đồng dạng. Hôm nay, hắn thánh môn phù lục thành vậy. Nhìn xem chương này xấu đến như chữ như gà bới phù lục, Khương Đường yên lặng bông xuống mực đỏ bút. Hắn a, quả nhiên không phải một cái thích hợp nâng bút kinh diễm bốn phương liệu. Đến cùng không có bỏ được ném, Khương Đường đem tờ phù lục này dán tại chính đường, sau đó trở về gian phòng, bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược. Sáng sớm hôm sau, thanh lanh không có người ở trong nó hẻm, bởi vì lấy một chi múa sư đội thu xếp buồn chồn âm thanh, trở nên náo nhiệt. Vô số đi ngang qua du khách nhao nhao dừng bước, một đạo tràn vào cái này trong ngõ hẻm, quan sát kia múa sư tấu nhạc. Các vị quý khách, đi qua đi ngang qua, chớ có bỏ lỡ. Nhìn một chút, nhìn một cái. Hôm nay thánh các mở cửa đại cát, chỗ bán đan dược, linh thảo, hết thảy thị trường nửa giá quý ra. Trưởng quỹ theo thánh các đi ra, cắt hoa hồng, tứ phía nên cười, bốn phương tám hướng thở dài. Du khách nhóm nghe được mới lạ. Bất quá, bọn hắn càng thêm chú ý, là kia đan dược. Người cái này đan dược, nhưng có giả dối. Trong đó một người ra khỏi hỏi. Vị này quý nhân, ngài lại nhìn một cái. Thánh các kim bài bên cạnh đầu, treo chính là Hà gia tông môn. Đối mặt vị này khách nhân hồ nghi, trưởng quỹ không để ý, chỉ trên đầu bảng hiệu, cười tủm tỉm nói. Đám người một đạo hướng lên trên trông đi qua. To như vậy thánh các hai chữ bên cạnh, có một đạo màu trắng tường vân tiên hạ cấn ký. Nếu là lại nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia ấn ký có chút lóe ra qua mang. Màu trắng tường vân tiên hạ, là tiên môn. Thánh các phía sau, lại là tiên môn. Kia khách nhân lập tức khiếp sợ. Cái này ấn ký chính là tiên môn biểu tượng, tiên môn áo bào trên ấn, cũng là màu trắng tường vân tiên hạ. Ấn ký tạo không phải giả vờ. Một ngày kia bị phát hiện, kia chọc giận chính là toàn bộ tiên môn. Tiên môn chính là phàm giới đệ nhất tu tiên đại tông, chọc giận nó hậu quả, không phải là một phương thế lực có thể gánh chịu nổi. Cho dù là hoàng môn hiên viên thị, chư vị bên trong nhất truyền đan dược đều là phẩm tướng thượng đẳng, lại số lượng có hạn, mua trước được nhà. Trưởng quỹ cười híp mắt nhìn xem đám người, giống như một cái ngọc diện hồ ly. Cái này, đám khán giả chân đứng không vững. Đan dược a, kia thế nhưng là thế gia lũng đoạn phàm giới sản nghiệp, phàm nhân cũng không ăn nổi đồ vật, cũng chỉ có thượng lưu quý tộc mới có thể ăn được. Thuống bọn hắn loại phàm nhân này, có thể ăn vào kém nhất các loại, cho dù là trộn lẫn tạp toái đan dược, cũng cảm thấy là vô thượng vinh quang. Huống chi, loại này quang minh chính đại bán đan dược đây một người đi trước tiến vào thánh các, không ra giây lát đi tới, đầy mắt mỉm cười kích động mở miệng, là thật. Bọn hắn đan dược phẩm tướng thượng giai, tuyệt không phải bình thường nhân sĩ luyện chế có khả năng ganh đua so sánh. Đám người nhãn tình sáng lên, cũng không do dự nữa, chen chúc mà bảo. Không ra nửa ngày, thánh các bên trong tất cả đồ vật liền bị toàn bộ bán không. Trưởng quỹ cũng không cầm hàng tồn, buổi trưa vừa đến, tại mọi người tha thiết kinh ngạc ánh mắt bên trong, thành thơi địa. đóng cửa. Dù là như vậy thái độ, thành các hàng đẹp giá rẻ thanh danh vẫn là đánh ra ngoài. Lại sau này mấy ngày, thường thường không ra nửa ngày, thậm chí không ra hai canh giờ, thành các đồ vật đều sẽ bị một đoạt mà không. Cướp được phần lớn là thường ngày mua không nổi đan dược bách tính, bọn hắn sớm xếp hàng, mua được đan dược tổn lấy giữ lại ngày sau sử dụng. Cũng có trong nhà có bệnh nặng lập tức liền dùng tới. Nay vừa đến vừa đi, mua đan dược và linh thảo linh dược dân chúng nếm đến ích lợi, tự nhiên khắp nơi gặp người thổi phồng thành các hàng đẹp giá rẻ, thế là một chuyển 10, 10 chuyển 100, thành các thành ngày sau thành nóng bỏng nhất cửa hàng nhỏ tử. Những cái kia bụng trộm đỏ mắt muốn động ý đồ xấu, nhìn thấy thánh các phía sau thiên môn, liền dựa sợ. Khoảng trưng bất quá là một gian nhỏ bé không thể lại nhỏ cửa hàng, quy củ còn cổ cổ quái quái, đến buổi trưa liền đóng cửa, vì dạng này một gian cửa hàng nhỏ đi chọc giận thiên môn, có vẻ như có chút không lớn ổn thỏa. Cũng không có lời. Thế là nhao nhao tối đâm đâm diệt tâm tư. Lan luận không biết, trải qua nhiều năm sau thánh các sẽ mở lượt thiên hạ, lại không là một gian nho nhỏ cửa hàng. Bất quá, đây đều là nói sau. Những ngày thời gian, Khương Đường không ngủ không nghỉ luyện chế ra một nhóm năng lượng, trông rất nhiều linh thảo. Lúc này mới đem trưởng quý gọi, tinh tế căn dặn trước khi đi. Chủ thượng, vì sao nửa ngày bế quan cửa hàng? Xuất phát từ hiếu kỳ, trưởng quý rốt cục vẫn là vượt qua giới, nhịn không được hỏi. Khương Đường nhếch miệng cười một tiếng, có chút thời điểm à, vật mà càng ít, nó ngược lại bán được càng tốt. Càng nhiều đây, liền càng phát ra giá rẻ, từ cũng không có người vào xem. Liền giống như người người cũng cảm thấy sơn chân hải bị tốt, bởi vì nó hiếm có a. Trưởng quý sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ. Chương 15, lịch luyện, trồng dị hỏa thảo, 1. Trưởng quý nghe Khương Đường một lời nói, như có điều suy nghĩ. Cái gọi là vật hiếm thì quý, Khương công tử nói đến bỏ mặc có hay không khách nhân, nửa ngày đóng cửa cửa hàng, nói chung chính là nguyên nhân quan trọng này đến khai hỏa trô bán vật thưa thất lại phẩm tướng tốt thanh danh. Kể từ đó, liền sẽ hấp dẫn càng nhiều khách nhân. Gặp trưởng quỹ bộ dáng như vậy, Khương Đường đưa tay vô vô bờ vai của hắn, sau đó tế ra một sấp ngân phiếu, đưa tới. Khương công tử, không được không được. Trưởng quỹ nhìn thấy ngân phiếu mức to lớn, bận điệu bối rối quát tay, chúng ta có lệ bạc liền đủ. Đây là về sau cho các ngươi lệ bạc, ta muốn ly khai, tóm lại sẽ không một mực tại nơi này. Huống chi, ta tin Hứa Bá, làm phiền Khương thúc thay ta giao cho hắn. Khương Đường mỉm cười. Hứa Bá chính là kia tiên sinh kế toán. Khương Đường hiểu qua quá khứ của hắn, lại thăm dò mấy ngày, buồn câu nặng Hứa Bá, xem qua sổ sách sau liền mặc hắn đi. Những này ngân phiếu giao cho hắn, so giao cho những người khác yên tâm. Được. Khương thúc tiếp nhận ngân phiếu, gật đầu cười một tiếng. Có thể tại mười mấy ngày đạt được chủ nhà coi trọng cùng tín nhiệm, đây mới là bọn hắn đáng giá nhất kiêu ngạo địa phương. Khương Đường ly khai ngày sau thành, thuê một cỗ xe bò, nhắm hướng đông bên cạnh rừng rậm đi đến. Rừng rậm tên gọi Thanh Lâu Giản, chính là Trường An dưới núi một phương rừng rậm, linh khí theo thượng giới mà đến, thuộc tiên môn trưởng quản. Bên trong có chân bảo dị thú, kỳ ngộ vô số. Từ xưa đến nay, là thế gia tông môn đệ tử lịch luyện tất đi chi địa. Đến Thanh Lâu Giản, chính vào buổi trưa 10 điểm. Nơi này đã tụ mãn đến đây lịch luyện đệ tử. Có chút chính là tán tu, có chút thì là thế gia tông môn đệ tử. Khương Đường nhìn thấy mấy cái, cùng Tô Trường An mặc như lúc đồng dạng người, nghĩ đến đó chính là kiếm môn đệ tử đi. Chẳng biết tại sao, bọn hắn cách rừng rậm xa xa, cũng không đi vào. Cho đến Khương Đường trông thấy mấy cái phụ trách trông giữ Thanh Lâu Giản mấy vị tiên môn đệ tử ngự kiếm từ trên trời giáng xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua bốn phương. Đầu tiên là cùng nhau thở dài, sau đó cao giọng mở miệng, Thanh Lâu Giản sắp mở, chư vị muốn vào người, trình báo tục danh. Nếu có tự tiện xông vào, xúc động cấm chế, tiên môn tổng thể không phụ trách. Nói đi, hắn mấy người cùng nhau thi pháp, kia nguyên bản an tĩnh rừng rậm lập tức linh quang lưu động, một đạo bình chướng hiện thân, đối diện một đám lịch luyện người. Nguyên lai, mỗi một tông môn thế gia dưới trướng bí cảnh, đều sẽ có trông coi đệ tử cùng bảo hộ trận đại pháp, nếu có người xông vào, liền sẽ lập tức xúc động cấm chế, đem những người kia rào sát trong đó. Lịch luyện người lập tức sắp xếp lên một hàng dài, đều đâu vào đấy đưa tự mình lệnh bài đăng ký, đi đến trong đó. Khương Đường chợt nhớ tới, chính mình nói muốn đi ra ngoài lịch luyện lúc, kia đăng ký chấp sự hảo tâm cho mình một khối mặt sau khắc lấy tự mình danh tự lệnh bài, nói là lịch luyện lúc cần dùng đến. Nguyên lai tác dụng ở chỗ này. Đến tiên hắn lúc, hắn vội vàng móc ra kia lệnh bài, đưa tới. Đồng môn sư đệ a. Đăng ký đệ tử kia nhìn thấy lệnh bài, hơi có chút kinh ngạc. Ngạch, đồng môn không thể tại đồng môn bí cảnh lịch luyện. Khương Đường sững sờ, có chút lúng túng. Hắn không biết được quy củ này, cũng không phải chỉ là đồng môn đệ tử lịch luyện, chúng ta muốn làm trận giao nạp đệ tử lịch luyện đoạt được bảo vật bảy thành. Đệ tử kia cười một tiếng, bảy thành. Lột ra a bất quá vừa nghĩ tới tiên môn là lá bài tẩy của mình, nó hùng hậu nội tình, là tự mình cần dựa vào. Khương Đường trong nháy mắt liền gật đầu đáp ứng đến, tự nhiên tự nhiên. Đi vào rừng rậm về sau, Khương Đường tình lình phát hiện, bốn bề đều là kết bạn mà đi, duy tự mình một thân một mình. Hắn không có chút nào mẹ góa con tôi, hắn còn có đồng môn sư minh đây. Khương Đường yên lặng đọc một câu, cất bước trong chiều phương đi đến. Lần này tới rừng rậm là muốn tìm một chút tốt nhất linh thảo mang vào không gian trồng. Nếu là có khả năng, hắn còn muốn xung kích một cái luyện thể lục trọng tiên. Khương Đường đi nửa ngày, phát hiện tốt nhất linh thảo linh dược sát thực có không ít, thế nhưng là bên cạnh của bọn nó cũng vây quanh một cái hoặc hai cái yêu thú. Theo cổ tịch ghi chép, những này yêu thú đều là thủ hộ linh thảo linh dược, nếu là muốn hái đến linh thảo, nhất định phải trước tiên đánh qua bọn chúng mới được. Thế gian này, vô luận yêu ma quỷ quái, thông phân chia cửu giai, lại hướng lên chính là chỉ có thượng cổ mới có. Bất quá, bọn chúng phần lớn đã hợp lý thành tiên ma, đã không tại phàm giới. Thế nhưng là những này gia hỏa tu vi, yếu nhất cũng là nhất giai hậu kỳ, có thể so với luyện thể cựu trọng thiên viên mãn kỳ hạn. Hắn mới luyện thể ngũ trọng thiên, chỗ nào đánh thắng được nha. Lúc này, Thương Đường đống nhiên trông thấy một gốc ngày thường kỳ kỳ quái quái linh thảo. Linh thảo này nói là thảo, lại không nếu nói là hỏa thảo. Nó thân là cỏ cây, mà lá cây lại là sáng loáng mực ngọn lửa màu đỏ. Cái này không phải là dị hỏa thảo. Thương Đường khẽ giật mình, vội vàng tế ra cổ tịch đến tinh tế là xem, là ánh mắt đống nhiên tại nào đó một tờ lúc, cả người hắn đều trở nên hưng phấn. Là dị hỏa thảo không thể nghi ngờ. Nguyên lai, cái này dị hỏa thảo chính là thiên địa tự nhiên hình thành, sinh ra mang theo dị hỏa chi chủng, mặc dù không bằng tiên thiên dị hỏa, sinh sôi ra hỏa chủng nhưng cũng là cực kỳ hiếm có. Thí dụ như trước mặt cái này một gốc dị hỏa thảo, hỏa diễm hiện lên mực hồng sắc, chính là kia xếp tại thứ đinh tướng 20 vị huyền minh linh hỏa. Thế gian này, hậu thiên diễn sinh dị hỏa tổng cộng 100 loại này, điểm làm giáp đất bính đinh tứ tướng, mỗi lẫn nhau lại phân 25 các loại. Trong đó, giáp lẫn nhau dị hỏa là tốt nhất, như hậu kỳ có thể trưởng thành, uy lực có thể so với tiên thiên linh hỏa. Huyền minh linh hỏa xếp tại đinh tướng chi mạng, nhưng là cùng Khương Đường mà nói, cũng đã là vô cùng tốt cực tốt. Thu phục cái này dị hỏa thảo, như thành công ấp ra huyền minh linh hỏa, như vậy hắn luyện chế đan dược, phẩm tướng sẽ nâng cao một bước. Đã có dị hỏa thảo, như vậy, Khương Đường bốn phía nhìn lại, cảm giác trên đầu rơi xuống đồ vật, hắn rôi tay lần mò, phát hiện là mở ra chất lỏng sền sệt. Buồn nôn hất ra, Khương Đường ngước mắt, vừa vặn đối đầu tám con hồng quả quả trong mắt. Khương Đường toàn thân khẽ run rẩy, ôm cổ tịch lập tức lui về sau một bước dài. Một con lớn như thế nhện, toàn thân lông cứng cũng thấy rõ ràng, thái thượng đầu. Nguyên lai, cái này bắt mục chi chu chính là dị hỏa thảo thủ hộ thú. Nhìn bộ dáng này, nó đã là nhất giai viên mãn chi cảnh, có thể so với tu chân giả luyện thể cựu trọng thiên đỉnh phong kỳ hạ. Mà Khương Đường mới luyện thể ngũ trọng thiên, liền lục trọng thiên cũng còn chưa đi đến nhập. Hắn mặc dù có thể chịu đánh, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể chịu ác như vậy đánh a cha, cha. Lúc này, Nhị Diệu đống nhiên truyền âm nhập mật. Thế nào? Khương Đường một mặt cẩn thận nghiêm túc hướng về sau lui, một mặt hỏi. Cha ngươi thả ta ra. Khương Đường theo lời, đem Nhị Diệu triệu hắn đi ra. Nhị Diệu rơi vào trước người hắn, vỗ cánh cánh, hướng bắt mục chi chu nhe răng trợn mắt. Khương Đường đống nhiên cảm nhận được một loại kỳ quái ba động. Lập tức, hắn trông thấy cái này bắt mục chi chu run run một cái, quay đầu kêu rên một tiếng chạy. Hẳn là, đây chính là linh hồn uy áp. Cha không sợ, Diệu Diệu chủng tộc huyết mạch mạnh hơn nó, thực hiện linh hồn uy áp liền có thể đuổi đi cái này không có vỡ lòng linh trí cấp thấp yêu thú. Nhị Diệu lắc nữa, bổ nhào vào Khương Đường trong ngực, nên miệng cười một tiếng. Khương Đường hiểu rõ. Nguyên lai, không chỉ có người điểm đủ loại khác biệt, các tộc ở giữa bởi vì huyết mạch cũng là điểm đủ loại khác biệt. Thí dụ như nhà hắn Nhị Diệu, cùng cái này bắt mục chi chu, liền có chút giống quân cùng thần. Đối mặt thượng giả linh hồn uy áp, huyết mạch cấp thấp, tự nhiên mà vậy liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Chương 16, lịch luyện, chống dị hỏa thảo, 2, còn tốt nuôi long đứa con yêu. Khương Đường cảm kích không gì sánh được. Hắn thu hồi cổ tịch, xoa xoa Nhị Diệu đầu, Nhị Diệu thân ngoan, mâu ruộng đầu tiên cũng cho ngươi ăn. Nhị Diệu lập tức vui mừng. Cái này mấy ngày cha cho hắn ăn đều là bên ngoài mua linh thảo, mặc dù phẩm tướng rất thượng, nhưng không có cha tự mình loại này ăn ngon. Cái này một lát được chuẩn đồng ý, Nhị Diệu tiến vào linh điền cung gian, trước thay Khương Đường thu thứ 2 mẫu ruộng nông tác, đem chồng chất cùng một chỗ, lúc này mới bổ nhào vào mẫu ruộng đầu tiên bên trong, ăn ngấu nghiến. Mà Khương Đường thì là trông coi kia một gốc dị hỏa thảo, đối đãi nó trưởng thành về sau, mới cẩn thận nghiêm túc liên tiếp rễ cây cùng một chỗ hai xuống, tới ghép tiến vào không gian linh điền. Dị hỏa thảo bên trên, mực ngọn lửa màu đỏ dáng rất hiểu điệu, tràn ra kỳ diệu quang trạch. Khương Đường lật xem qua cổ tịch, hiểu được cái này thu hoạch chi pháp. Hắn chậm rãi thúc ra một luồng linh lực, vê tại đầu ngón tay, chậm rãi tới gần huyền minh linh hỏa mầm non. "Tiểu gia hỏa, cùng ta ký khế ước được chứ?" Cảm nhận được hỏa diễm nóng hổi cùng kháng cự, Khương Đường động tác lại thả nhẹ một chút. Hỏa diễm lắc lư biên độ nhỏ nhiều, dần dần co lại thành một cái quan đoàn, theo thân trên thoát ly, bay vào Khương Đường lòng bàn tay, sau đó dung nhập trong đó. Khương Đường lập tức cảm nhận được mình cùng huyền minh linh hỏa có liên hệ. Hắn mở ra thủ trưởng, nếm thử dùng ý niệm triệu hoán đi ra, một luồng mực ngọn lửa màu đỏ lập tức hiện hiện. Dị hỏa hiện, ký khế ước thành. Rốt cục có thể cầm dị hỏa đến luyện đan. Khương Đường có chút kích động, nhưng lại nhớ tới tự mình mục đích chuyến đi này là muốn tìm một ít linh thảo, liền vội vàng ly khai không gian, tìm kiếm khắp nơi bắt đầu. Hắn mới hái một gốc linh thảo, đang muốn ngắt lấy thứ hai gốc lúc, liền gặp được kiếm chuyện chơi. "Uy, kia tiểu tử, cái này gốc phái tiên thảo là nhà ta công tử muốn tìm, cùng nhóm chúng ta đi, ngươi đi một bên khác hái đi." Hai cái mặc cẩm y nam tử chậm rãi đi tới, ánh mắt khinh miệt phiết lấy một thân áo vải Khương Đường. Thế nhưng là, tới trước chưa được. Khương Đường nhíu mày. "Cái này phái tiên thảo là luyện chế nhất chuyển dưỡng tâm đan hạch tâm, như không có toái tiên thảo, dưỡng tâm đan căn bản luyện chế không ra. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, lấy đánh sao?" Trong đó một cái nam tử tế ra một thanh trường đao, hung dữ trừng mắt Khương Đường. Hai người, một cái luyện thể ngũ trọng tiên, một cái luyện thể lục trọng tiên. Không nhất định có thể đánh thắng a, nhưng là cướp được cái này toái tiên thảo cũng không thành vấn đề. Khương Đường suy nghĩ một phen, nhanh chóng thu cái này toái tiên thảo, quay đầu chạy đi. Hai nam tử ngốc tại nguyên chỗ, lấy lại tinh thần muốn đi đuổi theo lúc, thủ hộ toái tiên thảo yêu thú chạy ra, hướng hai người nào tới. Hai người đành phải toàn lực đối phó lên cái này yêu thú tới. Khương Đường chạy một trận, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đạo nhanh nhẹn thân ảnh. Hắn ngừng chân tở phì phò, tinh tế dò xét đi qua. Kia là một cái công tử ca. Hắn một thân màu đỏ tía trường bào, eo rơi tử sắc trăng tròn ngọc bội, thân thể như ngọc, xa xa nhìn phảng phất trích tiên, ôn nhuận nhĩ nhã. Cũng không chính là Tô Trường An Á Thiên Trần Quân. Khương Đường vui mừng. Tô Trường An nghe được thanh âm, lát nữa thoáng nhìn thở hồng hộc Khương Đường, hơi sững sờ. Cái này tựa hồ là lần trước hắn cứu đạo hữu, gọi Khương Đường tới. Khương huynh chuyện gì hốt hoảng như vậy? Gặp Khương Đường hướng tự mình chạy tới, Tô Trường An thở dài hỏi. Khương Đường quay về vái chào, bình khẩu khí mới nói ra vừa rồi một chuyện. Lúc này, hai người kia chạy tới, nhìn thấy Khương Đường, bận bịu hùng hùng hổ hổ muốn đối với hắn xuất thủ. Tô Trường An hướng Khương Đường trước người vừa đứng, nhàn nhạt hỏi, hai người các ngươi trong miệng công tử, chính là gì người? Thiên môn ngoại môn đệ tử, Tô Trầm Diệp. Trong đó một nam tử, dương dương đắc ý ngóc lên cằm. Tô Trầm Diệp. Kiếm môn Tô thị, Tô Trầm Diệp. Tô Trường An chậm rãi nhíu mày. Nhà ta công tử tuy không phải con vợ cả chủ nhà, nhưng cũng là chi lệ thiên tài hạng người. Nhìn ngươi cầm ý ngọc thực, chớ có xen vào việc của người khác, nếu không ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Một cái khác nam tử trừng mắt Tô Trường An. Tô Trường An cười một tiếng. Khương Đường không hiểu trong lòng lắc một cái, luôn cảm thấy hai người này phải ngã nấm mốc. Bốn bề một trận tất tiếng sột soạt tốt, một đám người áo đen lập tức rơi vào đám người bên cạnh. Muốn giết thiếu chủ người, chúng ta trước chu diệt. Một hắc y nhân chậm rãi rút ra bên hông trường đao, ánh mắt băng lãnh bén nhọn như ưng. Thiếu chủ. Hai người sững sờ, hướng sắc mặt ôn nhuận Tô Trường An nhìn sang, là ánh mắt định tại hắn bên eo viên kia ngọc bội lúc, lập tức trợn tròn hai mắt. Từ sắc trăng tròn, kia là biểu tượng kiếm môn Tô thị ngọc bội. Hắn là Tô thị thiếu chủ Tô Trường An. Cháy mau. Hai người nhận ra Tô Trường An thân phận, hiểu được tự mình nhất thời lanh mồm lanh miệng chọc tới không nên dây vào người, ngay lập tức quay đầu liền muốn chạy. Thế nhưng là những người áo đen này nơi nào sẽ cho bọn hắn chạy cơ hội, chỉ là giơ lên trường đao trong tay hướng phía trước nhất chạm, hai người lần lượt kêu thảm một tiếng, liền ngã đi tây thiên. Tô Trường An khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lui ra, bên cạnh mắt thoáng nhìn Khương Đường miệng mở rộng, một bộ kinh ngạc bộ dáng, không khỏi che quyển che miệng tằng hắng một cái. Có vẻ như hù đến Khương Minh. Kỳ thật Khương Đường cũng không có bị hù dọa. Hắn chỉ là chấn kinh, những cái kia tại trong võ hiệp tiểu thuyết nhìn thấy hình ảnh, tại trước mắt mình sống sờ sờ diễn ra một màn. Tốt đã những cái kia tiên huyết vẫn còn có chút dọa người. Thiên Trần Quân, ngươi không ngại a? Khương Đường hoàn hồn, nhìn qua Tô Trường An, gặp hắn sắc mặt trắng nhợt, không khỏi lo lắng. Năm xưa bệnh cũ, quen thuộc. Tô Trường An mỉm cười, không để ý khoát khoát tay. Khương Đường á một tiếng, theo càn khôn túi tế ra một cái bình sứ, đưa tới. Đây là ta trong lúc rảnh rỗi, tự mình luyện chế nhất chuyển xấu linh đan. Như Thiên Trần Quân tin được, đều có thể cầm đi dùng một lát. Khương Đường gãi đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Tô Trường An ánh mắt khẽ động. Là hắn, tự mình luyện chế. Tại phàm giới, luyện dược sư thế nhưng là một cái chạm tay có thể bỏng chức nghiệp, cũng là bị vô số người truy phủng đối tượng. Xem Khương huynh bộ dáng này, tựa hồ là không biết được đan dược chân quý tính á vẫn là không làm phiền Khương huynh. Tô Trường An khoát khoát tay. Không sao không sao, cái này đan dược ta luyện chế ra rất nhiều, Thiên Trần Quân cầm đi dùng là được. Khương Đường đem bình sứ nhét vào cái trước trong tay. Như thế, vậy tại hạ nếu từ chối thì bất kính. Tô Trường An bất đắc dĩ đón lấy, mỉm cười nói, Khương huynh, người ta đều ở đây chỗ, không ngại đồng hành một trận. Như có phiền toái nữa người, Khương huynh cũng không cần lo lắng bị sợ hãi. Được. Khương Đường gật đầu. Thế là hai người kết bạn. Đương nhiên, nếu như xem nhẹ những cái kia ảnh vệ không tính. Trên đường, hai người nói chuyện ý đồ đến. Nguyên lai, Tô Trường An cũng là đến tìm dược tài vì chính mình luyện chế đan dược. Thuận đường, thanh lý mấy cái gây chuyện sinh quả nhiên con rể. Trên đường đi, có Tô Trường An tại, những cái kia gặp Khương Đường mặc phổ thông muốn đi ăn cướp người, nhao nhao nhượng bộ lui binh. Thế là Khương Đường một đường hái được rất nhiều linh thảo. Về phần những cái kia yêu thú, đều bị ảnh vệ chặn giết. Là tìm được riêng phần mình cần thiết dược tài lúc, hai người cũng đến thanh lâu giản biên giới. Thiên Trần Quân, hai người chúng ta liền tại từ biệt qua đi. Khương Đường hướng về phía Tô Trường An thở dài, như còn gặp lại, ta tất tặng ngươi nhị chuyển đan dược. Nhị chuyển đan dược? Đừng nói là, hắn đã là dược sư chi cảnh luyện dược sư rồi. Tô Trường An hơi kinh ngạc. Chương 17, thu phục huyền minh linh hỏa tại thế giới này, luyện dược sư cũng là điểm phẩm giai. Nếu theo cao thấp đến phân, luyện dược sư phẩm giai chia làm dược giả, dược sư, đại dược sư, dược tông, dược vương, dược hoàng, dược thánh, dược tôn, dược đế tổng cộng cửu phẩm, cái này mỗi một phẩm cho đối ứng chính là kia đan dược phẩm giai. Thí dụ như dược giả có khả năng luyện chế đan dược, chính là nhất chuyển đan dược. Như dược giả có thể vượt qua phẩm giai luyện chế nhị chuyển đan dược, như vậy hắn nhất định có thể bị thánh y đi cốc nhìn chúng, đặc biệt thu làm môn hạ, trở thành một đời chắc tuyệt tu chân y sư. Trong đó, dược vương, thậm chí dược vương về sau luyện đan sư, tại phàm giới đã là phượng mao lân giác tồn tại. Hắn nhìn qua Khương huynh căn cốt, mặc dù không phải dị bẩm thiên phú thiên tuyển chi tử, nhưng cũng là cực tốt. Nghĩ đến là bởi vì tại tiên môn không có tốt tài nguyên, mới khiến cho năm nào qua 19, phương đạt luyện thể ngũ trọng tiên. Đa tạ Khương huynh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Tô Trường An mỉm cười. Hai người cùng nhau thở dài, riêng phần mình rời đi. Khương Đường tìm tới mấy cái kia trông coi này phương đệ tử, đủ số nộp bảy thành linh thảo linh dược, mới tìm một khối yên lặng nhà trọ, đặt chân nghỉ ngơi. Tiến vào linh điền không gian, ngay tại canh tác nhị rượu nhìn thấy Khương Đường, trên mặt vui mừng, thả quốc bổ nhào vào trong ngực hắn, làm nũng, cha. Nhị rượu nặng. Khương Đường cân nhắc long tệ tử, phát giác nó lớn không ít. Nơi này linh lực tràn đầy, thời gian cũng cùng ngoại giới khác biệt. Nhị rượu thu nạp linh lực nhiều, vượt qua thời gian dài, tự nhiên lớn nhanh. Cha mau nhìn, nhị rượu giúp cha trồng thật nhiều linh thảo. Nhị rượu chỉ chuồng bò, nhếch miệng cười một tiếng. Khương Đường sờ lên nhị rượu đầu, đi nghỉ ngơi đi, còn lại ta tới. Nhị rượu khéo léo bay đến chuồng bò nơi đó, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Khương Đường trước thu những linh thảo kia, tại thoáng nhìn linh thảo hóa thành một đống vũ khí lúc, có chút ngơ ngẩn. Hắn thu kia một đống lớn vũ khí, từ đó thông qua một cái vòng tròn quần quần lô đỉnh. Cái này, tựa như là lò luyện đan a nhìn phẩm tướng, tựa hồ là hoàng giai trung phẩm linh khí. Hắn đang cần một cái lò luyện đan đây, cái này không tự mình đưa đến trước mắt tới nhà. Khương Đường vui mừng, vội vàng đem cái này lò luyện đan thu vào thiếp thân càn khôn túi, còn lại cũng được bỏ vào tồn tại không gian bên trong càn khôn trong túi. Hắn dắt tới Ngưu Ca, phát hiện nó lại tăng lên không ít. Ngưu Ca, ta cày xong liền đi nghỉ ngơi. Khương Đường vỗ vỗ Ngưu Ca đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Bò họ, Ngưu Ca kêu một tiếng, mang lên cày tử, cùng Khương Đường cấp tốc cày xong còn lại một mẫu nửa địa. Khương Đường cho ăn một cái linh thảo cho nó, dỡ xuống cày tử, ra hiệu nó đi chuồng bò, sau đó tự mình cầm lấy cuốc bắt đầu đất vụn. Lần này linh điền hắn dùng tự mình luyện chế linh dịch tưới, chất đất so trước đó lật ra một phen, linh khí nồng đậm không gì sánh được, nghĩ đến trồng ra tới linh thực cũng là cực tốt. Không biết rõ có thể hay không đạt được một chút tốt hơn nông cụ. Khương Đường nghĩ như vậy, thôi động kim thân quyết, đất vụn động tác biến nhanh. Không ra một cái nửa canh giờ, hắn liền nát đất, bá địa, đợi cho vung xuống hạt giống, tưới linh điền lúc, Khương Đường thình lình phát hiện, tự mình hồi lâu chưa từng tu luyện kim thân quyết, vậy mà tự hành đột phá đến trung thành chi cảnh. Đây chẳng phải là bị đánh kháng đánh cảnh giới lại lên một cái cấp độ. Khương Đường đắc ý mà nhìn một lát linh điền, thấy chúng nó bắt đầu mọc rễ nảy mầm, liền lui ra ngoài, bắt đầu suy nghĩ dùng Huyền Minh linh hỏa luyện đan. Thế nhưng là Huyền Minh linh hỏa dù sao cũng là dị hỏa, không bằng tự thân hỏa linh căn mang giá hỏa diễm dễ dùng. Khương Đường một không xem chừng, không có khống chế tốt hỏa hầu, đan dược liền khét cái triệt để. Thử 3 ngày 3 đêm về sau, lãng phí vô số linh dược, thì đau không gì sánh được Khương Đường, rốt cục luyện chế được phẩm tướng thượng thừa nhất chuyển đan dược. Làm sao mới một lò 5 viên a? Khương Đường nhìn xem ra lò đan dược, yên lặng run rẩy khóe miệng. Vô dụng dị hỏa thời điểm, hắn chỉ ít có thể một lò luyện chế 10 khỏa đây lúc này Khương Đường nguyên vẹn không biết, dị hỏa tại cùng chủ nhân khế ước sau sẽ có một cái rèn luyện kỳ, chờ đến rèn luyện kỳ qua dị hỏa mới có thể hoàn toàn thần phục chủ nhân. Mà bình thường dược giả chi cảnh luyện dược sư, ban đầu một lò có thể luyện chế 1-2 khỏa tốt nhất đan dược, liền đã là thiên phú thật tốt. Khương Đường lời này đặt bên ngoài, bị Thánh Y Đi Cốc cùng Y Đi Hải Môn một đám lao đầu nhìn nghe, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Tắm rửa về sau, Khương Đường lựa chọn một khỏa tên là Thiên Linh Đan nhất truyền đan dược, ăn vào sau bắt đầu tu luyện. Theo cổ tịch thuật, cái này đan dược ăn vào có thể tăng lên tu vi, đồng thời sau không có bất luận cái gì di chứng, cũng sẽ không ảnh hưởng thiên phú. Đối với thực lực bây giờ non nớt Khương Đường mà nói, hắn cần nhất chính là loại này đan dược. Nhưng là Khương Đường cũng hiểu được, tu hành vẫn là làm đến nơi đến chốn bây giờ tới. Dùng đan dược trồng chất lên cảnh giới, ngày sau nhất định sẽ có thai hoàng ẩm. Cho nên hắn chỉ dùng một hạt, còn lại dự định ngày sau cho thánh các bán ra. 3 ngày sau, Khương Đường chậm rãi mở mắt, có chút nhụt chí phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đã đến luyện thể ngũ trọng thiên viên mãn đỉnh phong cảnh giới, làm thế nào cũng hướng không lên luyện thể lục trọng thiên. Còn muốn nhìn xem khối thứ 3 linh điền đây thôi, vẫn là tự nhiên mà vậy đi. Nghĩ đến đây, Khương Đường tùy ý gặm hai cái mặt trắng mô, tiến vào không gian, phát hiện linh thực đã thành thục, bận bịu gọi Nhị Diệu, giúp đỡ tự mình cùng một chỗ thu hoạch. "Cha, Nhị Diệu muốn đi ra ngoài chơi." Là hai mảnh linh điền một lần nữa giải lên hạt giống về sau, Nhị Diệu nhào vào Khương Đường trên cánh tay, ngập nước trong mắt tràn đầy hướng tới chi sắc. "Đi, cha dẫn ngươi ra ngoài buồng địch." Khương Đường đã thành thói quen Nhị Diệu xưng hô, sau đó bắt đầu điên lặng chiếm lên cái này tiểu long tệ tiện nghi. Hắn mang theo Nhị Diệu ra linh điền không gian, tắm rửa về sau liền lặng lẽ rời đi. Cái này dù sao cũng là linh khí khôi phục qua đi thời đại, long tộc sớm tại trước đó tu chân thời đại hoàng kim liền thành hi hữu nhất linh thú. Hắn nếu không cẩn thận nghiêm túc che đậy một cái, không chừng liền có ý đồ xấu người đem cái này con non mang đi cắt là thịt ăn hết. Cái thế giới này yêu thú cùng tu chân nhân sĩ mà nói, liền cùng động vật đồng dạng. Người ăn không có phẩm giai động vật, bọn hắn ăn có phẩm giai yêu thú. Long đệ tử mặc dù là thượng cổ tuyết long hậu duệ, dù sao cũng là ấu chim non, tâm trí chưa trưởng thành, dễ dàng bị lừa. Cho nên hắn cái này làm cha, đương nhiên phải thật tốt bảo vệ lại tự mình chết bẩm. Gian do Nhị Diệu một phen, thấy nó nhu thuận gật đầu, Khương Đường liền tới đến một mảnh trống trải tiểu sơn, mặc kệ bay lên không trung. Là Nhị Diệu bay lên không trung, tự do thuận gió lúc, nó hưng phấn phát ra một tiếng lại một tiếng vang lên. Thuộc về long tộc linh hồn uy áp bốn phía mà tán, hù dọa vô số phi cầm tẩu thú. Khương Đường ngồi xếp bằng, nhìn qua giữa không trung long đệ tử. Long tộc sinh ra thuộc về bầu trời, như là cá voi xanh sinh ra thuộc về biển lớn đồng dạng. Tên mắt con này dưỡng thương thời điểm, liền một mực lẩm bẩm nghĩ bay lên bầu trời xanh. Chỉ là không gian bên trong kia vùng trời quá chật nhỏ, mắt con bay không được tự nhiên. Thế là Khương Đường mang Nhị Diệu ra, mặc nó bay tại trời cao. Không biết nơi nào phá đến một trận kinh phong, đem Nhị Diệu thổi đến lung la lung lay. Khương Đường đang cười, đột nhiên nghe nói một thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến, "Thôi tiểu tử, dám để cho chúng ta dừng lại dễ tìm." Chương 18, lão nhân thần bí, chỉ điểm ý thuật, 1. Khương Đường đột nhiên đứng dậy lần nữa, nhìn thấy một đám thân mang bạch bảo nhân khí thở hổn hển chạy tiến lên, tay cầm trường kiếm, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Phát giác kẻ đến không thiện, Khương Đường một bên cẩn thận nghiêm túc lui về sau, một bên nhếch miệng ngượng ngùng cười một tiếng, "Mấy vị sư huynh, chúng ta chưa từng gặp mặt, tìm ta làm gì?" Tại bọn hắn xuất hiện một sát na, Khương Đường liền thấy được trên quần áo Tường Vân Tiên Hạc đường vân. Đây là tiên môn biểu tượng, bọn hắn là tiên môn đệ tử. Đừng nói là, lại là tới cửa đến trả thù. Trên thực tế, Khương Đường thật đúng là cho đoán đúng. "Thối tiểu tử, nhường nhóm chúng ta đuổi ngươi hơn một tháng, rốt cục đuổi kịp." Một người cầm đầu đệ tử cười lạnh một tiếng, "Lên." Nói đi, cả đám liền cùng nhau tế ra riêng phần mình pháp khí, sắc mặt âm ngoan hướng phía Khương Đường lao đến. Lấy nhiều khí, không giảng võ đức cá uy. Khương Đường dọa đến thân thể lắc một cái, trực tiếp có cẳng liền chạy. Hắn lại kháng đánh, cũng không kháng nổi mười mấy người đánh a lúc này, trên trời Nhị Diệu nhìn thấy Khương Đường bị mười mấy người dẫn theo đao đuổi theo, lập tức sững sờ. "Cha đây là gặp phải người xấu." Nó hít mắt, trực tiếp lao xuống, vững vàng xuống sau lưng Khương Đường. ở đâu ra tiểu mao em bé, mau cút. Cầm đầu kia đệ đầy mắt không kiên nhẫn trừng mắt nhị diệu, thấy nó không ly khai, trực tiếp vung kiếm chém tới. Nhị diệu hướng bên cạnh tránh thoát, trong mắt tức thời biến thành màu vàng. Trong cổ họng nó đang nổi lên một đám lửa đây, còn không có phun ra ngoài, cũng cảm giác mình bị một đôi tay ôm vào trong ngực. Không muốn sống nữa, chạy a. Khương Đường ôm chặt nhị diệu, chạy nhanh chóng. Bị một ngụm dung nham nóng suýt nữa sặc chết nhị diệu. Cha yêu mến hắn. Sau lưng cả đám đang muốn đuổi kịp, lại đột nhiên nghe nói bên cạnh bụi có tất tiếng sột soạt tốt, không khỏi dừng lại bước chân, cảnh giác trông đi qua. Kia bên cạnh một trận hỗn náo, không ngờ nhảy lên ra một đám người tới. Đám người này thân mang thường phục, tay cầm vũ khí. Khi thấy Khương Đường đi xa bóng lưng lúc, hùng hùng hổ hổ liền phải đuổi tới đi. Đám kia nhóm đệ tử nhận ra trong đó một cái chính là tiên môn đệ tử, coi là đây là muốn đến cùng bọn hắn đoạt công lao, ánh mắt mãnh liệt, không nói hai lời, sử dụng lấy vũ khí liền đánh về phía bọn hắn. Một đám người khác nơi nào sẽ đảm nhiệm bọn hắn đánh, ngay lập tức quay đầu phản kích. Hai bảy người đánh bại từng cái mình đầy thương tích, không muốn đánh, mới nhao nhao tự báo ra môn. Nhận ra đều là tiên môn đệ tử, lại đều là muốn giết Khương Đường về sau đám người. Phàm là đối diện nói một câu, cũng sẽ không đánh thành dạng này, còn giết không được Khương Đường, lát nữa lại muốn bị nói mắng. Thế là càng nghĩ càng giận, bọn hắn tranh cãi la hét, không ngờ đánh nhau, đến cái cuối cùng cái đầu phá máu chảy, thất tha thất thểu trở về tông môn, thực tế vô cùng thê thảm. Về phần Khương Đường, đang chạy thở hổn hển, xác nhận đám người kia không có đuổi theo về sau, buông ra nhị rượu, ngồi liệt trên mặt đất. Cha, rượu rượu có thể giúp cha đánh chạy những người xấu kia. Nhị rượu tại Khương Đường bên cạnh thân bay tới bay lui, cuối cùng rơi vào Khương Đường bả vai, há miệng vinh lên, có phần là không phục bộ dáng. Ta là sợ đám người kia trên thân, mang theo linh môn ngự thú phụ lục, đưa ngươi bắt đi nấu giết nấu canh thịt ăn. Khương Đường chọc chọc nhị rượu lông xù đầu, mau vào đi thôi. Đám người kia như lại đuổi theo, nhìn thấy nhị rượu, nhất định là muốn đem nó bắt đi. Nhị rượu xem xét cũng không phải là phổ thông yêu thú, bọn hắn khẳng định sẽ bắt đi đem bán lấy tiền, bằng không chính là ăn tăng lên tu vi. Đem nhị rượu đưa vào linh điền không gian, Khương Đường đang muốn tu luyện, đột nhiên cảm giác ngực một trận nóng hổi. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện ngọc thạch đang tản ra kỳ diệu quang mang. Cùng lúc đó, một trận choáng váng cảm giác đột nhiên đánh tới. Khương Đường ầm vang ngã xuống đất, trong mơ mơ màng màng, nhìn thấy một đôi dính đầy bùn dày vải, không biết bao lâu xuất hiện tại trước mắt của mình. Chàng trai, ngươi ngọc thạch này, lão phu nhìn rất là nhìn quen mắt ta. Dây chủ nhân chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay phủ hướng cổ của hắn ở giữa. Đừng động. Khương Đường hưu khí vô lực phun ra hai chữ, liền triệt để ngất đi. Là Khương Đường tỉnh nữa đến, đã là màn đêm tinh hà hiện. Hắn thăm thẳm mở mắt, trông thấy một đoàn đống lửa, còn có một vị áo trắng lao nhân, thảnh thơi nướng cá, gặp hắn tỉnh lại, không khỏi nhíu mày, lao phu còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao mới bắt đầu. Lao nhân thanh âm 10 điểm hiền hòa, cực kỳ giống hiền hòa trưởng bối. Khương Đường nghe lại cảm thấy quen hay, có vẻ như là hắn ngất đi nhìn thấy cặp kia dạy vải chủ nhân thanh âm. Khương Đường vô ý thức sờ lên trước ngực. Còn tốt, ngọc thạch vẫn còn ở đó. Tiểu hữu, ngươi cái này bà bối, thế nhưng là có lai lịch lớn a, ngày sau nếu là vận dụng với bạn, tất thành đại năng hạng người. Lão nhân liếc qua Khương Đường, gặp hắn sửng sốt bộ dáng, không khỏi cười lên, ngươi lại giải sầu, lão phu sẽ không lấy đi ngươi bà bối. Vô lượng cổ ngọc cùng ngươi lưu duyên, lại kết khế, chính là nhận ngươi làm chủ nhân, lão phu lấy đi cũng vô dụng. Vô lượng cổ ngọc, tiền bối, ngài nhận ra ngọc thạch này địa vị. Khương Đường vội vàng đứng dậy, hướng về phía lão nhân thở dài cúi đầu. Vô lượng cổ ngọc chính là thượng cổ linh bảo một trong, từng bị tiên đế đoạt được. Tiên đế nhập bụi lịch kiếp về sau, cổ ngọc không biết tung tích. Lão phu du lịch bốn phương, tự nhiên nhận ra. Áo trắng lão nhân gật đầu, chậm rãi nói ra ngọc thạch này địa vị. Tiên đế, đây không phải là phương thế giới này chúa tể nha, trong truyền thuyết sống rất lâu đồ cổ cấp bậc đại năng. Bất quá, hắn làm sao biết đây chính là cái gọi là vô lượng cổ ngọc. Gặp Khương Đường miệng mở rộng, tựa hồ có chút hồ nghi bộ dáng, lão nhân không khỏi bật cười, "Tiểu hữu, ngươi lại cúi đầu, nhìn kỹ một chút ngọc thạch này." Nghe vậy, Khương Đường lập tức trong mắt, nắm lên ngọc thạch tinh tế dò xét. Ngọc thạch không biết bao lâu biến thành một khối ngọc bội bộ dáng, tường vân bên trong ẩn nấp lấy một khối bát quái ấn, xem ra rất là cấp cao đại khí cao cấp. Lại tinh tế nhìn lên, ngọc bội tản ra nhàn nhạt sương mù, mà những sương mù này cũng không đúng là hắn tại linh điền không gian bên trong nhìn thấy. Khương Đường phóng thích thần thức xem xét linh điền không gian, phát hiện linh điền bên cạnh có thêm một khối cổ lão bia đá, nghiêng chọc vào trong đó. Trên tấm bia đá, tinh tế soạn lấy một hàng chữ: Càn Khôn Thiên Địa, vô cùng vô tận linh điền. Lao tiền bối nói là sự thật. Tiền bối, mới là tiểu tử thất lễ. Khương Đường vội lui ra không gian, hướng về phía lão nhân thở dài, không biết tiền bối họ gì. Lão phu vô danh cũng không họ, chỉ biết theo Thiên Sơn chi đỉnh tỉnh lại. Áo trắng lão nhân lắc đầu. Thiên Sơn, cổ tịch trên viết văn, đó là ngay cả đón phàm giới cùng phía trên tiên giới địa phương. Người có duyên trèo lên đỉnh núi, đi qua vô ngần chi địa, liền sẽ nhìn thấy một mảnh bị sương mù bao quanh thiên không thành. Đi qua thiên không thành, đập vào mắt một phương từ trên trời giáng xuống thác nước. Theo thác nước đi ngược dòng nước, chỗ đến địa phương chính là tiên cảnh. Nơi đó là các thần linh nhà. Thiên Sơn là cái thần bí chỗ ngồi, đến nay còn không có ai tìm tới. Nó ở đâu một mảnh đất vực đây tiền bối, ngài coi là thật theo Thiên Sơn mà đến. Nơi đó, coi là thật như trên sách viết, là tiên giới bên ngoài đệ nhất tuyển. Khương Đường đột nhiên hưng phấn lên. Trực giác nói cho hắn biết, lão tiền bối sẽ không nói dối, nhưng hắn vẫn là nghĩ xác nhận một cái. Nơi đó, một hoa, một cọng cỏ, một sương mù, đều là nhân gian tuyệt sắc. Áo trắng lão nhân vuốt ve thật dài râu quai nón, bị cười. Chương 19, lão nhân thần bí, chỉ điểm ý thuật 2, đã tiền bối theo Thiên Sơn đến, tiểu tử không ngại lấy tiên mà vị, xưng tiền bối thế lão. tiền bối coi là như thế nào? Khương Đường thở dài cúi đầu. Tục danh cùng lão phu mà nói, ngược lại là không quan trọng, tiểu hữu tùy ý xưng hô là được. Áo trắng lao nhân không để ý khoát khoát tay. Khương Đường nhếch miệng cười một tiếng. Rất lâu không có gặp được dạng này hòa ái dễ gần lão nhân. Tiểu tử, trên người ngươi có một cỗ mùi thuốc, thế nhưng là y y môn đệ tử. Thiên lão đông nhiên mở miệng. Tiểu tử cũng không phải là y y môn đệ tử, tiểu tử chính là tiên môn đệ tử, chỉ là không vào ngoại môn, còn chuẩn bị đi khảo hạch mà thôi. Khương Đường ngượng ngùng đem tự mình tạm dịch đệ tử thân phận huyện chuyển biểu đạt ra tới. Kỳ thật hắn vẫn có chút thích sĩ diện. Lan lộn 3 năm không có kiếm ra cái người dạng, còn chỉ là tạm dịch đệ tử, liền rất ném xuyên qua đồng đạo người mặt. Luyện dược còn có thể, chữa bệnh liền khiếm khuyết nhiều thiên phú. Tiểu hữu, ngươi qua đây. Thiên lão trầm ngâm một lát, hướng phía Khương Đường vẫy vẫy tay. Khương Đường không hiểu, theo lời đi qua, đưa tay rối tới. Khương Đường đưa tay, Thiên lão rối xuất thủ chỉ, tại Khương Đường lòng bàn tay chậm rãi viết xuống một đạo cái sau xem không hiểu chữ nghĩa. Khi hắn dừng lại một sát, chữ nghĩa hiện ra một đạo kim sắc quang mang, sau đó tan vào Khương Đường thể nội. Trong chốc lát, vô số liên quan tới y đạo áo nghĩa tại Khương Đường náo hải tỏa ra. Khương Đường cảm giác đầu ông, có chút tê dại, có chút đau, còn có một loại nói không lên đây cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là công phu trong phim ảnh cái kia bất nhập lưu tiểu lưu manh, đột nhiên bị người đả thông hai mạch nhâm đốc, lập tức trở thành cao thủ tuyệt thế đồng dạng. Đương nhiên, Khương Đường chỉ cũng không phải là võ công tuyệt học, mà là y học chi đạo. Đúng vậy, Thiên lão tại hắn lòng bàn tay viết xuống một nhóm chữ nghĩa về sau, hắn tựa như vị tiên nhân vật chính mà, trực tiếp liền chưa từng nhập lưu hạng người, lập tức trở thành đỉnh phong đồng dạng tồn tại. Không phải hắn khoác lác, mà là trong đầu của hắn điên cuồng hiện lên những kiến thức y học này, tùy tiện lấy ra một điểm, liền có thể tùy tiện nghiền ép y đi hải môn đệ tử, còn có thánh y quốc đệ tử. Bởi vì những này y thuật trực tiếp là theo thượng giới truyền thừa mà đến, trong đó không thiếu y y môn cùng thánh y di cốc trước mấy đời phi thăng là tiên đại năng lưu lại truyền thừa, lên làm một đời linh khí xuống dốc về sau truyền thừa trực tiếp đứt gãy. Bây giờ mặc dù khôi phục không ít, nhưng vẫn là xuất hiện bỏ sót. Mà Khương Đường có thể cảm thụ được những truyền thừa khác, chẳng những là hoàn chỉnh nhất, thậm chí còn có những đại năng tiêu ký càng chú thích, tựa như một cái manh mới nhập ngón tay nam, từng bước một năm kéo ngươi trở thành y người chết đục bạch cốt cao thủ tuyệt thế, đẳng cấp cao hơn phàm giới không nói, trong đó áo nghĩa so phàm giới thứ nhất đạo càng cao thâm hơn. Phản phất tiểu vu gặp đại vu. Đối với cái này, Khương Đường biểu thị tự mình học thức nông cạn, không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt tự mình chấn kinh. Nếu như nhất định phải dùng một chữ để diễn tả, đó chính là ngưu phê. Quá hắn an ngưu phê. Tuyệt tuyệt. Tiếp thu xong những kiến thức y học này về sau, Khương Đường nhìn về phía Thiên lão nhãn quang cũng trở nên không đồng dạng. Tiên bối, ngài thật chỉ là ngao du tứ hải a, không có lên trời xuống đất, chưa từng đi cái khác địa phương. Thiên lão ngẩn người, vuốt râu dài bỗng nhiên cười một tiếng. Tứ hải lớn biết bao, vừa có thể thông thiên. Cửu Châu đại lục chính là phàm giới duy nhất một mảnh lục địa, mặc dù cương vực rất rộng, nhưng dù sao sơn ngoại hữu sơn. Tiểu hữu, ngươi có thể từng nghe qua Tiêu Giao Du? Thiên lão cười tủm tỉm mở miệng. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Khương Đường gật đầu, đọc ra tự mình quen thuộc nhất mấy câu. Ừm. Ngươi có biết côn bằng hướng tới chi địa chính là phương nào? Không phải là thượng giới. Bọn chúng bay đến biên giới chi địa, có một cái thông thiên của nước. Nếu có thể phù diêu mà lên chín vạn dặm, chỗ đi chi địa chính là tiên giới. Thiên lão nói, lại cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, hướng phía nơi xa đi đến. Tiểu hữu, lão phu cùng ngươi cái này một thân bản sự, thế nhưng là gặp cùng ngươi hữu duyên, mới đưa tặng cùng ngươi. Nếu ngươi dùng để tùy ý uổng sát sinh linh, ngươi một thân bản sự, liền muốn bị lão phu thu sạch bay về rồi. Như thế, ngươi ta hữu duyên tạm biệt. Thiên lão một mặt nói, thân ảnh một mặt dung nhập hắc ám bên trong. Hắn ý tứ, thật giống như là muốn đem vô lượng cổ ngọc cùng một chỗ mang đi. Khương Đường hướng phía Thiên lão rời đi phương hướng thở dài cúi đầu. Thiên lão, tiểu tử tất nhiên không phụ ngài kỳ vọng. Hắn tại tứ phía bốn phương tám hướng vung xuống một vòng có thể đem người mê choáng độc phấn, sau đó tiến vào linh điền không gian. Nhị Diệu đã đem thành thục thực làm cũng tu lại, đang mang theo Nhu Ca tại cày đất đây cày xong hai mẫu đất. Nhị Diệu giúp Nhu Ca tháo cày tử, lát nữa nhìn thấy Khương Đường, hương phấn bay nào đi lên, lay lấy cánh tay của hắn mềm mềm nhu nhu mở miệng, cha, nơi này cái gì thời điểm có thể mở rộng một chút nha? Diệu Diệu cảm giác tốt hẹp. Khương Đường phát hiện không gian bên trong thời gian lưu chuyển nhanh chóng, Nhị Diệu ngạch thân hình so trước đó lớn mạnh hơn không ít, có phân lượng, ước lượng bắt đầu không còn nhẹ nhàng, có chút chậm. Nó nhãn thần cũng không còn lung lung, đã có thanh tĩnh chi sắc, Nhị Diệu thần trí đã tu luyện đến vỡ lòng chi cảnh. Tiếp qua nhiều thời gian, chờ lao cha ta lắng động tu vi, liền đột phá lục trọng tiên, là nơi này lại tích linh điển. Khương Đường sờ lên Nhị Diệu đầu, cùng Nhu Ca cùng đi ăn đồ bật đi, lao cha muốn trở về tông môn. Nhị Diệu nghe lời gật đầu. Khương Đường trước khi đi, tại lân cận thành nhỏ tìm cái tiêu cục, nắm bọn hắn đưa một nhóm linh thảo linh dược cho Thanh Cát. Thanh Cát sinh ý 10 điểm nóng nảy, vừa mới nửa ngày, những linh thảo kia linh dược liền đều sẽ bị tranh mua trống không. Nếu không phải Khương Đường mỗi ngày định ra số lượng, chỉ sợ lui tới khách nhân sẽ càng thêm nối liền không dứt. Dù là như thế, cũng vẫn vội vàng mấy người. Đương nhiên, cũng có đấu kỵ làm ăn này, muốn tới cửa đới lông tìm vết. Nhưng là vừa nhìn thấy môn kia khung bên cạnh tiên môn ấn ký, liền nhìn mà dừng lại. Tại chân núi mua sắm một nhóm hạt giống, Khương Đường liền vội vàng lên núi. Kém chút liền muốn quá thời gian nộp phạt tiền. Còn tốt, còn tốt. Vừa về tới đình viện, Khương Đường liền nhìn thấy Diêu Hiên đứng ở nơi đó nhìn chung quanh. Diêu sư minh, đứng ở nơi đó làm gì, không ngại đi vào ngồi một chút? Có chút nhíu mày, Khương Đường đi qua, hướng phía Diêu Hiên thở dài cúi đầu. Vừa nhìn thấy cái trước, Diêu Hiên đầu tiên là giật nảy mình, sau đó bình tĩnh trở lại, sờ lấy cái hót, hơi có chút ngượng ngùng cười lên, cái kia, Khương sư đệ, ta mang cho ngươi một nhóm tốt nhất linh thực hạt giống, quyền đương tạ ơn lễ, ngươi lại thu cất đi. Nói, hắn đưa cho Khương Đường một cái càn khôn túi. Khương Đường muốn từ chối, Diêu Hiên dứt khoát liền đem càn khôn túi nhét vào hắn trong tay, hướng hắn thở dài cúi đầu, đa tạ Khương sư đệ đan dược gần cứu mạng. Liền nhanh chóng rời đi, phản phất Khương Đường là cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng. Khương Đường, hắn không có khủng bố như vậy a, bất đắc dĩ trong mắt, Khương Đường mở ra càn khôn túi, xem xét lên hạt giống tới. Cái này không nhìn còn khá, xem xét Khương Đường trực tiếp ngậm. Phía trên một nhóm hạt giống thường thường không có gì lạ, nhưng là phía dưới một nhóm kia, lại là hắn tại cổ tịch trên nhìn thấy, cực kỳ thưa thất hôn nguyên linh chi thảo loại này. Chương 20, Y Y môn đệ tử, hiếu nghị luật bàn, 1, Khương Đường trở lại trong phòng, chen vào chốt cửa, thế ra cổ tịch bắt đầu là xem. Là xác nhận nhóm này hạt giống chính là hôn nguyên linh chi thảo về sau, Khương Đường cả người đều trở nên hưng phấn. Hôn nguyên linh chi thảo, trồng sau khi đi ra, phối hợp những cái kia không gian đưa tặng linh thảo, có thể luyện chế thượng cổ đan dược nhất chuyển hôn nguyên đan. Đan này có thể gấp đôi khôi phục thể lực, so hiện tại thường dùng hồi nguyên đan tốt hơn không nên quá nhiều. Hắn đất cày cực kỳ tiêu hao, chính là thể lực, nếu có thể luyện thành nhất chuyển hôn nguyên đan, nhất định làm ít công to. Gieo xuống hạt giống, dự tính lấy nó thành thục thời gian, Khương Đường lập tức đứng dậy, tiến về ngoại môn đệ tử dùng phòng luyện đan. Không phải hắn không muốn đi tạp dịch đệ tử nơi đó phòng luyện đan, mà là cái này một lát đêm hôn quyết khoát, trông coi tạp dịch đệ tử phòng luyện đan đều đã ly khai. Dạng này một cái phá đan phòng, muốn cái gì không có gì, không có gì có thể lấy trông coi. Thế là những đệ tử kia sớm đã khóa lại, trở về tự mình định viện, hoặc ngồi xuống, hoặc tắm một cái nằm ngủ. Là Khương Đường theo tạp dịch chi địa đổi tới ngoại môn chi địa thời điểm, đã là giờ tí ban đầu. Phòng luyện đan cửa ra vào đèn sáng, quả thật có người ở nơi đó trông coi. Khương Đường đi đến trước, trông coi đệ tử đánh cánh áp, nhận ra Khương Đường một thân trang phục chính là tạp dịch đệ tử, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt. Phòng luyện đan một canh giờ 10 lượng bạc. Đệ tử kia không mặn không nhạt mở miệng. 10 lượng bạc. Khương Đường hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này luyện cái đan dược, một canh giờ công phu liền cung cấp lãng phí một thạch phẩm tướng bính thượng thực làm. Nguyên lai, thế gian này, linh thực mỗi một phẩm giai cũng bị thiên triều thống nhất giá cả bán, cũng chính là giá thị trường. Phẩm tướng giáp thượng linh thực, thiên kim một thạch, phẩm tướng ngất thượng linh thực, trăm lượng một thạch, phẩm tướng bính thượng linh thực, 10 lượng một thạch, phẩm tướng đinh trên linh thực, nhất lượng nhất thạch. Phẩm tướng trung đẳng, giá cả riêng phần mình rụt một nửa. Phẩm tướng hạ đẳng, lại co lại 5 điểm, cũng chính là nguyên lai thượng đẳng giá cả 10 điểm có một. 1000 văn nhất 2 bạch ngân, 1000 lượng một lượng vàng. Cái này ngoại môn phòng luyện đan, làm sao mắc như vậy? Mặc dù đã không thiếu bạc, nhưng Khương Đường vẫn là thịt đau. Có vào hay không đi? Không đi vào người khác còn muốn tiến vào đây, đệ tử kia liếc qua Khương Đường sau lưng, không kiên nhẫn thúc giục. Khương Đường hướng phía sau nhìn lại, đã có người tại chiều bên này đi tới. Vì phòng ngừa lại xuất hiện đố long dạng này thỏ lồng thảo đồng dạng người, Khương Đường vạn phần không muốn lấy ra hai thỏi 10 lượng bạc, đưa cho đệ tử kia, mà hậu tiến đi phòng luyện đan. Xem xét bốn phương, Khương Đường cảm thấy mình không có bổng phí nộp bạc. Trong lúc này bên trong càng khôn, nhưng so sánh tạp dịch đệ tử bên kia phòng luyện đan tinh xảo không ít. Không nói đến bên trong công trình đầy đủ hết một chút, chính là sưng dược, lựa dược tại công cụ, cũng đầy đủ hết rất nhiều. Mặc dù chế tác không phải rất tốt đẹp, nhưng đã vượt qua kia đơn sơ phòng luyện đan một mạng lớn. Quả nhiên a, không cùng cấp, khác biệt đãi ngộ. Khương Đường cảm thán một tiếng, nhớ tới tự mình mục đích của chuyến này, vội vàng lấy ra lò luyện đan, cầm lấy bàn trên công cụ, bắt đầu thu dọn lựa dược tài. Các loại những này hết thệ coi như thôi, Khương Đường vừa mới điểm xuất thần biết tiến vào linh điền không gian, xem xét hôn nguyên linh chi thảo tới. Sớm nhất gieo xuống một mảnh đã thành thục. Khương Đường vui mừng, bận điệu thu một mảnh nhỏ phẩm tướng ngất thượng hôn nguyên linh chi thảo, đặt vào càn khôn túi. Về phần còn lại, hắn gọi nhị diệu giúp mình xem nheo mắt nhìn nhiều, dặn dò qua về sau, liền ly khai không gian, bắt đầu chia lấy hôn nguyên linh chi thảo. Bởi vì là thí nghiệm thuốc, cho nên lần này chuẩn bị lượng thuốc không nhiều. Khương Đường rất mau đem dược tài đè xuống theo cổ tịch trên nhớ kỹ lượng cân xong, tinh tế tra nhìn xem, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nào đó một cái chớp mắt, Khương Đường bê chỉ, theo một gốc bị đập nát hôn nguyên linh chi thảo bên trong, lấy ra một gốc thứ phẩm tới. Nhìn xem lòng bàn tay thứ phẩm, Khương Đường có chút sửng sốt. Đây là xuất phát từ bản năng, cũng chính là nói, thiên lão truyền thừa cho hắn những cái kia đồ vật, ở chỗ này thế mà phát huy được tác dụng rồi. Nghĩ đến cũng là, từ xưa đến nay, ý dược bản một nhà. Khương Đường thôi động huyền minh linh hỏa, thiêu đốt tự mình lò luyện đan. Xem chừng nhiệt độ đi lên về sau, Khương Đường liền bắt đầu luyện đan. Bởi vì bỏ vào dược thảo ít, Khương Đường so trước đó luyện đan càng thêm cẩn thận nghiêm túc khống chế hỏa hậu. Thế nhưng là huyền minh linh hỏa dù sao không phải là bình thường hỏa chủng, uy lực quá lớn, dù là Khương Đường khống chế được lại cẩn thận nghiêm túc, thuốc kia thảo biên giới vẫn là khét một mảng lớn. Khương Đường nhấc nối đem luyện hỏng hỗn nguyên linh chi thảo lấy ra, một lần nữa nhặt ra một nhóm phẩm tướng ất trung hỗn nguyên linh chi thảo, cân xong phân lượng, bắt đầu lần thứ 2 luyện chế. Có lần thứ nhất gián rơi kinh nghiệm, lần này Khương Đường đem huyền minh linh hỏa khống chế đến chỉ có một chút lớn, nhưng vẫn là khét một điểm. Khương Đường không có nhu trí, lại thử lần thứ 3, lần thứ 4. Thẳng đến lần thứ 7 thời điểm, hắn rốt cục thuận lợi luyện chế được một nhóm nhất chuyển hỗn nguyên đan. Tùy ý vớt một cái mồ hôi trên trán, Khương Đường nghe khắp phòng mùi thuốc, nhếch miệng cười híp mắt đem bình sứ thu vào càn khôn trong túi. Đem nơi này quản lý sạch sẽ, thu hồi lò luyện đan, Khương Đường mở cửa chuẩn bị đi trở về, hào hào nghỉ ngơi một phen. Trùng hợp một đám thân mang màu vàng trường bào bọn công tử hướng nơi này đi tới, trên mặt cười cười nói nói. Nghe được kia phiêu tán ra mùi thuốc, lập tức đẩy giấy ngạc nhiên. Người nào ở chỗ này luyện chế đan dược? Một người cầm đầu thiếu niên bỗng nhiên trông lại, nhìn thấy Khương Đường từ trong bên trong đi ra, không khỏi ánh mắt sáng lên, thế nhưng là vị này đạo hữu, chính là tại hạ. Khương Đường gặp khoảng trừng không người, đành phải thở dài. Ngươi luyện chế là cái gì đan dược, mùi thuốc thanh kỳ, dễ ngửi vô cùng. Kia thiếu niên đi đến Khương Đường bên cạnh thân trái nghe phải nghe, tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm cái trước. Khương Đường có chút lúng túng sờ lên cái mũi, không quá mức kỳ dược, bất quá nhất chuyển đan dược thôi. Phú Tô, không được vô lễ. Đứng ở phía trước, một vị toán lớn tuổi một chút nam tử che quyền tặng hắn một cái, hướng về phía kia tiểu thiếu niên chừng chừng. Biết rõ đại ca. Thiếu niên ngượng ngùng đáp ứng, hướng phía Khương Đường thở dài cúi đầu. Tại hạ là Y Y môn đệ tử Hoa Xanh, hôm nay có may mắn thấy đạo hữu, không biết có thể luận bàn luyện cái thuốc. Y Y môn Hoa Thị. Nhìn xem bên hông hắn rơi lấy màu trắng thược dược biên bội, Khương Đường lập tức hiểu rõ. Hắn là Y Y môn Hoa Thị thiếu chủ, Hoa Xanh. Hoa Xanh, chữ Phù Tô, hào viễn sơn quân, tuổi gần 28 liền đã là tam phẩm đại dược sư. Tại luyện dược phía trên thiên phú nhưng vì siêu việt cái trước, lĩnh quân hậu bối. Cũng là bởi vì hắn thiên phú, cho nên tại tuổi nhỏ thời điểm liền bị thánh y cốc chọn chúng, thu nhập tông môn làm nội môn đệ tử. Hoa Xanh có cọng lông bệnh, gặp được có chút thiên phú luyện dược sư, cuối cùng yêu đi tham gia náo nhiệt luận bàn một phen, lĩnh ngộ đối phương luyện dược chi đạo. Hôm nay gặp phải Khương Đường, Hoa Xanh nhìn ra Khương Đường đối với luyện dược chi đạo thiên phú cũng không yếu, liền sinh ra luận bàn tâm tư. Khương Đường nhìn xem lòng tràn đầy mong đợi Hoa Xanh, nhìn xem phía sau hắn một đám ý đi hải môn đệ tử, lại nhìn về phía kia điên cuồng cho hắn nháy mắt trực ban đệ tử. Khương sư đệ, chớ từ chối bọn hắn. Cái này thế nhưng là ngươi một cái cho tông môn dương phong quang, tăng thể diện mặt tốt đẹp cơ hội. Đệ tử kia thay đổi lúc trước xem thường thái độ, hướng về phía hắn truyền âm nhập mật nói. Chương 21, Y Y môn đệ tử, hiếu nghị luật bản, 2, không thể từ chối. A Khương Đường nhìn một chút Hoa Xanh lòng tràn đầy mong đợi mắt, suy nghĩ giây lát, chậm rãi gật đầu đáp ứng. Hoa gia thiếu chủ muốn so thứ gì? Tại hạ vụ kỹ, không dám nêu xấu. Khương Đường túi đầu thở dài. Liên luyện chế nhất chuyển đan dược, như thế nào? Hoa Xanh bận bịu khoát tay, ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi luyện chế đan dược mà thôi, cũng không tính tỉ thí, xem như luật bản. Thấy thế, Khương Đường cũng không tốt lại cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Cả hai phân biệt tiến vào một tả một hữu phòng luyện đan. Khóa lại cửa buộc, Khương Đường bắt đầu suy nghĩ nên luyện chế cái gì nhất truyền đan dược, khả năng cho tông môn tăng thể diện. Hắn nhớ lại một phen linh điển cổ tịch, đột nhiên vang lên có một loại nhất truyền chú nhan đan rất khó luyện chế. Loại này chú nhan đan chính là cổ pháp luyện chế, đã có thể thưởng chú dung nhan, cũng có thể tăng lên tu vi, loại trừ thể nội tạp chất. Khương Đường hồi tưởng lại một lần đan vương, phát hiện dược tài đều đầy đủ, liền âm thầm có quyết sách. Luyện chế cái này đan dược đi. Khương Đường không do dự nữa, lấy ra đem đối ứng dược tài bắt đầu chia điểm nhặt nhặt. Trong thời gian này hắn không quên chiếu cố một cái linh điền không gian, gọi Nhị Diệu giúp đỡ thu một cái đã thành thục linh thực. Nhị Diệu gần đây tu vi tăng thêm rất nhiều, nghe tự mình tra, sảng khoái nâng lên so với mình toàn bộ thân thể còn cao liêm đao, bắt đầu thu hoạch mẫu ruộng đầu tiên trước hai lũng linh thực. Khương Đường điểm lấy tốt dược tài, lấy ra một chút tạp thoái, đem dược thảo cùng linh thủy hỗn hợp về sau, chậm rãi bỏ vào đã bị huyền minh linh hỏa bắt đầu nướng nhiệt độ trong lò luyện đan. Lần này phân lượng có chút nhiều, Khương Đường cũng không dám tùy ý, chỉ là từng chút phóng thích huyền minh linh hỏa. Đợi cho dược thảo hòa tan cùng linh thủy kết hợp với nhau, hắn lúc này mới bung ra thần thức, mặc cho trong lò đan hỏa dược bắt đầu tự do thiêu đốt. Sau nửa canh giờ, một luồng kỳ diệu mùi thuốc theo đan lô bay ra. Nhất chuyển chú nhan đan, xong rồi. Khương Đường mặt lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng thu hồi huyền minh linh hỏa, mở ra đan lô đi đến tinh tế nhìn lại. Bên trong có tầm 10 khỏa màu sắc có ánh sáng long lanh đan dược, lặng lặng tung bay treo tại trong lò đan. Đan dược trên thân, kia một cái cổ lão đường vân mắt trần có thể thấy, là phẩm tướng thượng giai nhất chuyển chú nhan đan. Khương Đường có phần là hài lòng, đem chú nhan đan nhau nhau thu nhập bình sứ. Sau đó thu hồi đan lô, lúc này mới quay đầu mở cửa then cài. Lúc đó, bên cạnh trong phòng luyện đan, có một cỗ khác mùi thơm ngát bay ra. Khương Đường mấp máy mũi thở, trong đầu nhanh chóng hiện ra một đạo đan dược đơn thuốc, cùng kia đan dược tác dụng là nhất chuyển hộ tâm đan. Loại này đan dược đồng dạng dùng cho sâu mệnh, cũng chính là người chỉ còn một hơi lúc, ăn vào cái này hộ tâm đan, liền có thể kéo lại cái này một hơi, đợi kẻ bên cạnh tìm tới trị thương chi dược, hộ tâm đan liền sẽ hóa thành tuyệt hảo thuốc dẫn, hỗ trợ linh dược trị liệu người bệnh. Loại này đan dược cũng là nhất chuyển đan dược bên trong rất khó luyện chế. Không hổ là y y môn chuyên nhân. Đại lao quả nhiên vừa ra tay cũng làm người ta ngưỡng vọng. Nhìn thấy Khương Đường dẫn đầu ra lúc, mấy cái y y môn đệ tử đều là kinh ngạc nhíu mày. Lúc này một canh giờ chưa đầy, hắn liền ra, chẳng lẽ cái gì cũng không có luyện chế. Thế nhưng là nghe được trong phòng mùi thuốc, bọn hắn lại đều là im miệng không nói bắt đầu. Cái này toa, Hoa Xanh cũng luyện tôi đang dược, mở cửa đi ra, nhìn thấy Khương Đường, không khỏi sửng sở, vị này đạo hữu tốt công pháp, lại luyện chế đến nhanh như vậy. Khương Đường cũng không biết được như thế nào nói tiếp, liền dứt khoát sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười một tiếng. Đạo hữu, ngươi luyện chế chính là cái gì đan dược, mùi thuốc hảo hảo mới lạ, lại cùng ta xem một chút. Hoa Xanh mấp máy mũi thở, nghe Khương Đường trong phòng mùi thuốc, ánh mắt lập tức sáng lên. Cũng không phải cái gì hiếm có đan dược, bất quá là chú nhan đan thôi. Khương Đường sờ lên cái hốc, đem bình sứ mở ra, đưa cho Hoa Xanh. Hoa Xanh đổ vào lòng bàn tay, đám người cùng nhau vây quanh, mượn đèn đuốc xem xét. Cái này đan dược khỏa khỏa màu sắc sung mang nóng ánh, một cái cổ lão đường vân càng rõ ràng. Là phẩm tướng thượng giai nhất chuyển đan dược. Đan dược đường vân rất tốt, chính là nhất chuyển bên trong cực phẩm đan dược. Đạo hữu lợi hại a. Hoa Xanh nhìn xem trong tay đan dược, hai mắt óng ánh óng ánh. Đây là tại khen hắn, vẫn là đang cho hắn kéo cừu hận a đại ca. Thiếu chủ quá khen rồi. Khương Đường ngượng ngùng cười một tiếng, vì xác nhận phán đoán của mình phải chăng có sai, hắn mở miệng hỏi, không biết thiếu chủ luyện đan dược là vì sao loại này? Ta cái này luyện chế không có ngươi tốt. Hoa Xanh đem đan dược lắp trở lại, kín đáo đưa cho Khương Đường, khoát khoát tay cười một tiếng. Hắn xuất ra bên hông cài lấy một cái nhỏ hồ lô, rút cái nắp đổ ra 32 hạt bốc hơi nóng mà đan dược, đưa tới Khương Đường trước người. Ta luyện chế chính là nhất chuyển hộ tâm đan. Hộ tâm đan phần lớn là bảo mệnh sử dụng, đạo hữu nghĩ đến cũng là hiểu được. Hộ tâm đan tốt. Bực này đan dược chính là nhất chuyển đan dược bên trong rất khó luyện chế, thiếu chủ không hổ là thiếu chủ, nhưng so sánh một ít A Miêu A Cẩu mạnh hơn nhiều. Một vị đứng tại bên trên Y Liễu môn đệ tử lập tức ra khỏi thổi nâng lên đến, vẫn không quên liếc xéo Khương Đường, chống đỡ miệng lưỡi nhanh chóng dẫm lên một bước. Khương Đường ngược lại là không quan trọng, chỉ là như có điều suy nghĩ. Thiên lão truyền cho hắn y học chi đạo, đã tan vào hắn não hải, liền giống như khắc vào trong đó. Vừa rồi ra khỏi hỏi đến, bất quá là nghiệm chứng phải chăng có sai. Bây giờ gặp đến, tựa hồ cũng không phải là giả tạo. Khương Đường cái này triệt để xác định, hắn lại thêm một cái treo đồng dạng kim thủ chỉ. Chớ nâng giết ta. Gặp Khương Đường không quan trọng bộ dáng, Hoa Xanh lại trong lòng không có ý tứ, dần dần lạnh sắc mặt, trừng mắt kia ra khỏi người nói, "Hoa Thanh, bản thiếu chủ cùng đạo hữu nói chuyện, bao lâu đến phiền người chen miệng vào. Thiếu chủ uy tín, không cho vượt qua." Và miệng. Vừa mới tuyết giáo Hoa Xanh nam tử kia nhìn chằm chằm Hoa Thanh, mặt không chút thay đổi nói, "Hoa Thanh sắc mặt tái đi." Lập tức tiến lên hai cái Y môn đệ tử, ngay trước Khương Đường cùng kia trực ban đệ tử, còn có mấy cái đi ngang qua vây xem tiên môn nội môn đệ tử trước mặt, ngăn chặn Hoa Thanh, dùng thước bàn tay lên miệng của hắn tới. Đây chính là tông môn thế gia, như thế phách lối. Khương Đường bất động thanh sắc nhìn xem Hoa Thanh bị bả miệng, nội tâm ngoại trừ có chút thay hắn cảm thấy đau nhức bên ngoài, còn có chút muốn cười. Hắn giống như chưa từng nghe qua một câu, không làm không chết. Hảo hảo làm cái bối cảnh bản không thâm sao, tại lúc này đợi quyền quý tông môn tối cao, hắn cũng không phải xuyên qua, như thế nào không rõ đạo lý kia. Muốn ra mặt cũng phải chọn cái tốt thời gian điểm ấy. Quá không biết. Đạo hữu, tông môn dạy bảo người chê cười. Hoa Xanh lại nhìn về phía Khương Đường, nhếch miệng xấu hổ cười một tiếng, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vội điều hỏi, không biết đạo hữu họ gì, ta ngày sau lại đến tìm đạo hữu luận bàn luyện đan lúc, cũng tốt thuận tiện nghe ngóng. Nhận được thiếu chủ đề điểm luyện đan tri ân, tại hạ Khương Đường. Khương Đường ôm quyền thở dài. Ai, không quá mức đề điểm. Ngược lại là Khương đạo hữu cái này nhất chuyển chú nhan đan đề điểm ta không ít. Hoa Xanh bận bịu khoát tay, ta nhìn ngươi tuổi tác giống như lớn hơn ta nhiều, liền xưng ngươi một tiếng Khương huynh được chứ? Thiếu chủ tùy ý. Khương Đường sờ lên cái mũi. Hắn chính là một cái liền ngoại môn cũng không vào đi tạp dịch đệ tử, thế mà ngắn thời gian ngắn liền gặp được phàm giới hai cái trần nhà cấp bậc thiếu niên một đời lĩnh quân người. Tuyệt. Chương 22, luyện chế nhị chuyển đan dược, một, tốt, thời điểm không còn sớm, nên đi tìm trưởng lão nhóm. Phù Tô, đi thôi. Nam tử nhìn thoáng qua Khương Đường, khẽ bước cầm về sau, nhìn về phía Hoa Xanh. Hoa Xanh vốn còn muốn hỏi một vài vấn đề, thấy thế đành phải mọi loại không thôi ly khai. Y Liễu môn đệ tử buông ra miệng cũng bị đánh sưng Hoa Thanh, đi theo hai người rời đi. Hoa Thanh che miệng, tức giận trừng mắt bốn phương cười nạo mình làm cho hề tiên môn đệ tử, lại hung dữ nhìn chằm chằm Khương Đường. "Thối tiểu tử, ngươi đừng để ta ở bên ngoài gặp được ngươi." Hoa Thanh thả ngân thoại, nhanh chóng phục dụng một hạt đan dược, nhanh chóng rời đi. Khương Đường nhún vai, chẳng biết tại sao lại kéo một đợt cừu hận. Khương sư đệ như thế thiên phú, nên bái nhập ngoại môn, thậm chí bái nhập nội môn. Ta cái này làm sư huynh gặp ngươi là tông môn làm bẻ vàng, trong lòng cũng tự hào. Nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu. Kia trực ban đệ tử thu hồi ban đầu coi nhẹ, đối Khương Đường thầm thì nói, làm người chớ có quá mức cao điệu. Nên thu liễm lúc, liền muốn thu liễm. Hôm nay một chuyện ta cũng không thay ngươi khoa trường, đỡ phải rước lấy phiền phức, không chiếm được chỗ tốt phản làm một thân tao, ngươi lại tự giải quyết cho tốt. Sau đó vua bờ vai của hắn, đổi lấp trở về tự mình bị lạc. Khương Đường một mặt mở mịt. Hắn cũng không có cao điệu qua a thôi, vẫn là mau trở về nhìn xem không gian bên trong linh thực đi. Khương Đường trở về bị lạc. Bước vào hàng rào tiểu viện một cái mắt, hắn do dự một cái trước mắt, quay đầu ở bên ngoài vung xuống một vòng có thể đem người độc trắng đê dài thuốc mê, lúc này mới thành thơi vào gian phòng, tốt nhất chỗ cửa. Qua loa tắm rửa, tùy ý gặm hai cái mặt trắng mô, Khương Đường liền khoanh chân nhập định, tiến vào linh điền không gian. Lúc đó, nhị diệu đang ôm so với mình lớn không biết mấy lần quốc, một cái đất cày. Kia hai cái tay nhỏ nhìn mềm nún, lại có thể vững vàng ôm lấy quốc. Chợt đột nhiên, nhị diệu mũi thở mất máy, ánh mắt lập tức sáng lên. Nó ngước mắt nhìn lại, ánh mắt lại sáng lên mấy phần. Cha. Nhị diệu lập tức ném đi quốc, bay nào tiến vào Khương Đường trong ngực. Nhìn xem nhị diệu ôm tự mình cánh tay nũng nịu bộ dáng, Khương Đường trong lòng ấm áp. Có lẽ, nhị diệu chính là hắn ở cái thế giới này, số lượng không nhiều bằng hữu, thậm chí là thân nhân. Đuốt đuốt nhị diệu lông xù đầu, Khương Đường theo càn khôn túi lấy ra một cái tự mình dùng linh thảo làm bánh kẹo, nhét vào cái sau trong ngực, tiểu hài tử ra muốn nhiều hơn đi ngủ, ngoan. Nhị diệu nhu thuận gật đầu, ôm một đống hình dạng khác nhau bánh kẹo trở về tự mình gian phòng. Khương Đường cầm lấy quốc, nhìn thoáng qua sương mù đã tán không sai biệt lắm thứ ba mẫu ruộng, lại liếc mắt nhìn tự mình đan điền, không khỏi thở dài một hơi. Bao lâu khả năng lục trọng tiên a, tu luyện cũng quá khó khăn đi. Thật hâm mộ khác xuyên qua huynh đệ, có cái treo trực tiếp cất cánh, không giống hắn, còn phải thành thật đất cày, ngồi đợi thăng giai. Ai? Lại than ra một hơi, Khương Đường không còn suy nghĩ lung tung, bắt đầu hết sức chuyên chú cái đất. Như ca là cái cần cù con người, nhìn thấy tự mình chủ tử cái đất, không đợi hắn sai xử liền tự mình mặc lên cái tử, đi hướng đã bị nhị diệu thu linh thực thứ hai mẫu ruộng, bắt đầu cái đất. Thôi động kim thân quyết, lại sử dụng linh khí đất cày, lại có lấy Như ca hỗ trợ, không ra một cái nửa canh giờ, Khương Đường nhanh chóng tại hai mẫu đất giải lên hạt giống. Vung xuống linh thủy, mắt thấy bọn chúng này mầm về sau, Khương Đường một bên tháo Như ca cái tử, một bên nhếch miệng cười lên. Những này đều là trắng hoa hoa bạc cải. Cho chuồng bò mua thêm tốt nhất linh thảo cùng linh thủy, cho nhị rượu đổi một chút cỏ khô cùng đông vải làm loa, Khương Đường lúc này mới rời khỏi linh điền không gian, bắt đầu tiếp tục tu luyện kim thân quyết. Tại hắn nhập định một sát na, trên thân vô lượng cổ ngọc như là lần trước, bắt đầu phát ra thu nạp bốn phương linh lực, chuyển hóa làm thuần túy nhất linh khí, làm cho du tẩu tại Khương Đường mỗi một tấc mạch lạc bên trong. Một cái chớp mắt, đã là hôm sau giờ thịnh. Khương Đường chậm rãi mở mắt, trong mắt không thấy một điểm ra rời, ngược lại hiển thị rõ thanh tĩnh chi sắc. Kim thân quyết, đại thành. Bên này thì cũng tôi đi, hắn thế mà còn tiện thể lấy đem tiên môn quyết tu luyện đến trung thành chi cảnh. Liền rất ra sức, A Khương Đường tâm tình rất tốt đứng dậy ngủ lại, tùy ý rửa mặt một phen, chuẩn bị đi Ti Nông nơi đó mua sắm một nhóm phẩm tướng thượng giai hạt giống trở về dự trữ, lúc này mới bước ra môn đây, liền bị hai cái tiên môn đệ tử cho ngăn trở đường đi. Hắn chính là Khương Đường. Kia tiên môn đệ tử nhìn về phía một người khác. Đây là có việc. Khương Đường nhíu mày. Đúng là hắn. Kia một người khác nhìn một chút trong tay chân dung, lập tức mục quang lánh lệ xuống tới, cầm xuống. Nói đi, hai người liền đồng thời vây quyết xuất thủ, trên người Khương Đường linh lực hóa dây thừng, đem hắn chắp tay buộc chặt chẽ bước vàng. Khương Đường cứ như vậy một mặt mộng bức được đưa tới tiên môn thủy vân phòng. Tiên môn tạp học, tông chủ phân chia 12 phòng, phân đất phong hầu 12 trưởng lão, riêng phần mình chấp trưởng một phòng. Trong đó, thủy vân phong thuộc kiếm đạo, nữ đệ tử tụ tập, nô cũng có nam đệ tử bái nhập, chủ tu thủy vân kiếm pháp. Lúc đó, thủy vân phong trong hành lang, lại đứng đấy một đám thân mang màu vàng trường bào, eo rơi màu trắng thượng dược viên bội công tử ca nhóm. Đương nhiên, còn có mấy vị thủy vân phong nội môn đệ tử, cùng kia đang ngồi trên đại sảnh trung niên mỹ phụ. Trung niên mỹ phụ này chính là thủy vân phong phong chủ, Lưu Nguyệt trưởng lão. Lúc này, Lưu Nguyệt trưởng lão chính một mặt đau đầu nhắm nửa con mắt. Y Liễu môn hoa thị đệ tử, rốt cuộc muốn nháo đến cái gì thời điểm? Cái này toa, Y Liễu môn đệ tử cũng đang nháo lấy nội chiến. Hoa Xanh tức giận nhìn xem sắc mặt thành thơi Hoa Thanh, lạnh giọng chất hỏi, "Hoa Thanh, vì sao muốn hãm hại Khương Minh?" "Thiếu chủ, đệ tử không dám hãm hại a." Hoa Thanh thở dài, lòng đầy căm phẫn bộ dáng để cho người ta vô ý thức liền sẽ tin hắn. Hoa Xanh cắn răng, liền muốn ra quyền đánh tới, bên cạnh nam tử vô vô bả vai hắn, "Phù Tô, Nam Nhi lang chớ có tùy tiện tức giận. Phải có thế gia công tử độ lượng rộng rãi, không cùng chó đấu." Người nói chuyện chính là hôm qua che chở Hoa Xanh nam tử, tên gọi Hoa Tấn, thuộc Hoa thị dòng chính một mạch, chính là tộc trưởng trưởng tử. Hoa Tấn qua tuổi mà đứng, lại là thế hệ tuổi trẻ đệ tử, bởi vì thiên phú rất tốt, nhiều năm qua chiếm giữ Hoa thị đệ tử trẻ tuổi lĩnh quân đệ nhất nhân, chưa từng người siêu biệt. Lại bởi vì hắn cùng Hoa Xanh chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ, mặc dù không phải là con vợ cả, nhưng cũng đạt được tộc trưởng sủng ái Hoa gia tộc truy phủng. Có thể nói, Hoa Tấn nói chuyện phân lượng, cùng Hoa Xanh là ngang hàng. Thậm chí, Hoa Tấn uy tín còn muốn mơ hồ cao hơn Hoa Xanh một chút. Bất quá những này, Hoa Xanh không để ý bởi vì hắn một mực đem Hoa Tấn xem như thân nhất ca ca, từ cũng không quan trọng kia cái gọi là quyền lực phân tranh. Cái này thiếu chủ cũng không phải hắn sinh ra liền muốn, hắn chỉ bất quá đầu thai ném tốt thôi. Lúc này nghe được Hoa Tấn ra khỏi, Hoa Xanh tạm thích đứng một phen, thử lạnh một tiếng, liền không còn mở miệng. Dứt khoát nghiêng đầu đi, lại không nhìn hắn. Hoa Thanh trong lòng mặc dù tức giận Hoa Tấn mắng hắn là chó, lại đành phải biệt khuất cười lạnh. Hắn chính là hãm hại Khương Đường, hắn muốn Khương Đường chết không có chỗ chôn. Dám để cho hắn mất mặt, đáng đời. Thật tình không biết, Hoa Thanh trên mặt cái này xóa ý cười, bị Hoa Tấn thấy rõ rõ ràng ràng. Hoa Tấn ánh mắt khẽ động, trong lòng dần dần có suy nghĩ. Chương 23, luyện chế nhị chuyển đan dược 2, báo. Tội phạm đệ tử Khương Đường bắt giữ lấy. Lưu Nguyệt trưởng lao tố thủ vung lên, ánh mắt ẩn hàm tức giận, chuyển. Nàng ngược lại muốn xem, cái này Khương Đường có gì năng lực, có thể dẫn tới ý đi môn đệ tử tức giận. Khương Đường bị hai cái thủy vân phong áp lên lúc đến, một cái liền thấy được một mặt ác độc Hoa Thanh. Trong lòng của hắn thình thịch nhảy một cái. Đừng nói là, con hàng này muốn hãm hại tự mình. Hắn thật đúng là đoán đúng. Khương Đường, sư đệ ta bất quá muốn cùng ngươi luận bàn một phen luyện dược chi đạo, ngươi không muốn cũng không sao, vì sao còn nặng hơn nói nhục mạ. Hắn suýt nữa hỏng mất đạo tâm, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Hoa Thanh lôi ra một cái mặt mũi tràn đầy hậm hực ý gì môn đệ tử, chỉ vào Khương Đường cao giọng chất vấn. Ta không có nhục mạ. Khương Đường sững sờ, chợt lắc đầu. Người này hắn liền đối mặt cũng chưa từng gặp qua, từ đâu tới nhục mạ, Khôi Hải đây còn muốn giảo biện. Hoa Thanh lộ ra tức hồn hển bộ dáng, thế ra một cái trường tiên liền muốn bất lên. Hoa Tấn ánh mắt khẽ động. Khương Minh. Hoa Xanh nhìn không được, trực tiếp tránh thoát muốn đi tan ra cái này đạo trưởng quất ra linh lực. Lúc này, trên đài cao một đạo linh lực bỗng nhiên đánh tới, cứ thế mà chặn lại trường tiên, thậm chí đem bắn ngược trở về. Hoa Thanh mất thăng bằng, liền ngay cả người mang roi cùng một chỗ té lăn trên đất, bộ dáng kia so với hôm qua chật vật, chỉ có hơn chứ không kém. Ta tiên môn chi địa, há lại cho các ngươi tiểu bối làm càn. Lưu Nguyệt trưởng lão thu hồi lòng bàn tay, trong mắt đẹp đều là lạnh lẽo chi sắc. Trưởng lão, ngài cần minh giám a. Ta gia sư đệ bất quá là muốn cùng hắn hữu nghị luận bàn một phen, hắn lại như thế nhục mạ, dẫn đến ta gia sư đệ suýt nữa mất đạo tâm. Đạo tâm không tại, nói thế nào tu chân, nói thế nào chứng đạo. Hoa Thanh đứng dậy, ôm quyền thở dài, nghĩa vẫn điền đứng nói. Hắn nói như vậy rõ ràng, nghe được Khương Đường cũng kém chút tin. Tin tự mình thật làm sao mắng cái này ý địa môn đệ tử. Khương Đường mỉm cười. Hắn dễ khi dễ, nhưng cũng không có nghĩa là dễ khi dễ như vậy. Nếu như thế, ngươi nghĩ như thế nào hóa giải hai môn đơn đoán? Lưu Nguyệt trưởng lão nâng chán, che khuất khỏe mắt bất đắc dĩ. Nếu là liên quan đến đạo tâm, cũng thực là có nhiều khó chơi. Bất quá, vừa rồi nàng xem Khương Đường đứa nhỏ này, tuy là ngoại môn đệ tử, lại một thân chính khí, cũng không giống như loại kia tùy ý nhục mạ người bọn chuột nhắt. Mà lại, trước đó không lâu, hắn tựa hồ còn tại nông hội được thứ nhất, cho tạp dịch đệ tử kiếm thật lớn một hơi. Đứa nhỏ này không may a, tựa hồ bị kia y y môn đệ tử ghi hận. Ai, bất quá là thay mặt trưởng môn sư huynh trưởng quản mấy năm tiên môn, làm sao lại đụng phải bực này chuyện tiền toái. Nguyên lai, tiên môn trưởng môn là bảo hộ phàm giới mạnh khỏe, theo nhiều năm trước bắt đầu liền bốn phía du lịch, nếu không phải đại sự, là hiếm khi xuất hiện tại trong tông môn. Kia tiên môn sự tình, liền có 12 phong trưởng lão lần lượt chấp trưởng. Những năm gần đây, vừa vặn kể đến Thủy Vân Phong Lưu Nguyệt trưởng lão. Lưu Nguyệt trưởng lão mặc dù thiên vị trong môn phái đệ tử, nhưng đụng tới đại sự, vẫn là sẽ công chính đối đãi, đoạn sẽ không tha thứ nửa phần. Phàm kiểm chứng phạm phải sai lầm lớn người, đều sẽ hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Thời chung phải do người buộc chung. Ta tiểu sư đệ bất quá là muốn cùng Khương Đường tỷ thí luyện chế đan dược thôi. Hôm nay hai người chỉ cần tỷ thí luyện chế đan dược, một trận luận bàn là đủ. Ngươi nói đúng không, sư đệ? Hoa Thanh nói, tôi chọ túi lưng kia buồn bực Ilya môn đệ tử. Ilya môn đệ tử cẩn thận nghiêm túc gật đầu, cẩn thận nghiêm túc ngước mắt nhìn về phía Khương Đường, gặp hắn nhàn nhạt trông lại, giật mình trong lòng, lại bỗng nhiên thấp xuống. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Khương Đường con mắt quá sạch sẽ. Tựa hồ có thể đem hết thể suy thủng. Tốt, vậy liền tỷ thí một trận là đủ. Khương Đường, ngươi có gì dị nghị không? Lưu Nguyệt trưởng lao sắc bén mắt lập tức quét về phía Khương Đường. Khương Đường vô ý thức rụt cổ một cái. Đến từ thượng vị giả uy áp, quả nhiên kinh khủng như vậy. Tăng hắng một cái, bình phục tâm tính về sau, Khương Đường gật đầu đáp, đệ tử không dị nghị. Tốt, ý đi hải môn hoa thị đệ tử, bản trưởng lão hỏi ngươi, ngươi muốn tỉ thí loại nào đang dược? Lưu Nguyệt trưởng lão lại liếc nhìn kêu ý đi hải môn đệ tử. Ý đi hải môn đệ tử cũng rụt cổ một cái. Không giống với cái trước vô ý thức kính sợ, hắn là chột dạ đưa đến. Hồi trưởng lão, luyện chế, tùy ý nhị chuyển đan dược. Lời vừa nói ra, lập tức cả sảnh đường đều tĩnh. Đám người cùng nhau nhíu mày. Lưu Nguyệt trưởng lão nhìn xem Khương Đường, lại lần nữa nâng chán. Nhất định là muốn hô đứa nhỏ này, nhìn hắn một thân trang phục, chính là một cái tạp dịch đệ tử, cho dù có thể luyện chế đan dược, lại có thể tốt hơn chỗ nào đây? Hoa Xanh mí môi, chăm chú nhìn Hoa Thanh. Tiểu nhân đã trí. Thật tình không biết, Khương Đường trầm mặc một cái chớp mắt, chậm rãi mở miệng đáp ứng, "Tốt, vậy liền tại cái này đại đường, chúng người chứng kiến, luyện chế nhị chuyển đan dược." Hắn ngước mắt, nhìn về phía kia Y Y môn đệ tử, nhãn thần trong veo sạch sẽ. Xem đến phần sau, kêu y đi hải môn đệ tử cũng không dám tới đối mặt, càng ngày càng chột dạ. Tốt, là bảo đảm công chính, bạn trưởng lão lấy đệ tử đặt lên hai đỉnh phẩm chất đồng dạng đan lô, tạo điều kiện cho người hai người luyện đan. Dược tài tự dước, chúng người chứng kiến. Ai nếu dám lòng mang ý đồ xấu, Lưu Nguyệt trưởng lão trong tay đang nắm nuốt một luồng linh quang đây, nàng nói đến chỗ này, hơi híp mắt lại, kia sợi linh quang lập tức biến thành bột mịn tan đi. Hạ trang tựa như cùng cái này linh quang. Lưu Nguyệt trưởng lão nhân sinh mỹ mạo, thanh âm cũng giống tiếng trời. Chỉ là cái này một lát, hôm nay lại thanh âm, nghe vào kêu y đi hải môn đệ tử trong hai. Lại so yêu ma quỷ quái còn kinh khủng hơn mấy phần. Có lẽ kẻ bên cạnh phát giác, thế nhưng là hắn lại rõ ràng cảm thụ đến, thượng vị giả trong giọng điệu uy áp, được trời ưu ái thưởng cho chính hắn. Nàng hiểu được tâm hắn nghi ngờ làm loạn. Ý Liễu môn đệ tử càng phát ra chột dạ, vô ý thức ngước mắt nhìn về phía Hoa Thanh. Hoa Thanh giống hắn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn không cần bối rối. Ngươi không phải đã có thể luyện chế nhị chuyển đan dược à, luyện chế ngươi sở trường nhất, nghiền ép Khương Đường. Nhưng hắn thanh danh bại hoại, bị tông môn từ bỏ. Hoa Thanh truyền âm nhập mật. Khương Đường điểm này tu vi, tất nhiên luyện chế không ra nhị chuyển đan dược. Cái này đã là hai cái tông môn hữu nghị luật bàn, lại việc quan hệ tiền môn mặt mũi. Lưu Nguyệt trưởng lão buông ra lời nói, không phải là không một trận đánh cược. Cực thắng tan ra ân oán, thua cuộc mất hết mặt mũi đi. Đường đường phàm giới đệ nhất tu tiên đại tông, thua ở một cái y y môn ngoại môn đệ tử trong tay, chẳng phải là thiên đại tiểu thoại. Tiên môn tất nhiên sẽ tức giận, tùy ý tìm cái cớ đem Khương Đường đuổi ra tạp dịch đệ tử, trục xuất tông môn. Đến lúc đó, hắn liền có là cơ hội bắt được Khương Đường, nhường hắn cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể. Một cái không có thế lực chèo chống, không có bối cảnh nâng đỡ người, còn không phải mặc hắn nắm. Hoa Thanh nghĩ đến đây, bờ môi câu lên một vòng băng lãnh ý cười. Là, hôm qua Hoa Thanh liền nghe được Khương Đường thân phận. Tại hiểu được hắn cũng không thân phận bối cảnh về sau, liền động trả thủ tâm tư. Thế là liền có hôm nay một màn này. Non nửa chén trà nhỏ về sau, mấy cái Thủy Vân Phong nội môn đệ tử rất nhanh liền nhấc đến hai cái to lớn lò luyện đan. Lại chuyển đến hai đống linh thảo linh dược, trải qua y lý môn đệ tử phân biệt về sau, xác nhận không quá mức khác biệt, lúc này mới cùng Khương Đường đồng thời bắt đầu lựa dược tài. Y lý môn đệ tử nhanh chóng chọn dược tài, bộ kia rất quen tại tâm bộ dáng, dẫn tới Hoa Thanh một trận vẻ hài lòng. Chương 24, luyện chế nhị chuyển đan dược, 3, trái lại Khương Đường, nhìn chằm chằm những cái kia đan dược, vuốt ve cái cằm, giống như trầm tư bộ dáng, dẫn tới Hoa Thanh một trận châm chọc khiêu khích. Sẽ không luyện chế nhị chuyển đan dược, liền không muốn khoe khoang. Ở chỗ này cùng ta y y môn đệ tử múa dịu qua mắt thợ, ngươi đổ cái gì nha? Ngày nóc thằng hề. Hoa Tấn bên cạnh mắt, lạnh lùng nhìn về phía Hoa Thanh, ngậm miệng. Hai chữ này vừa ra, Hoa Thanh liền cảm nhận được một trận được trời ưu ái linh hồn uy áp, hướng tự mình đập vào mặt, hắn lập tức trong lòng giật mình, đội vàng cấm âm thanh. Sớm liền nghe nói đại sư mình đã có linh phủ chi cảnh tu vi cảnh giới, hắn vẫn cho là tộc trưởng sủng ái con trai trưởng Hoa Xanh, không sao chào đón Hoa Tấn. Hôm nay gặp mặt, tựa hồ truyền ngôn cũng không phải là giả tạo. Bực này linh hồn uy áp, tuy là cha hắn, cũng chống đỡ không lên người ta nửa phần a, phải biết, cha hắn đều đã là luân hải ngũ trọng thiên linh tu. Kiến thức đến Hoa Tấn linh hồn uy áp về sau, Hoa Thanh thức thời đóng lại miệng. Đang nhớ lại một phen trong đầu ý điển về sau, Khương Đường quyết định tự mình cần thiết luyện chế nhị chuyển đan dược, bắt đầu độc thủ, chậm rãi cho thuốc. Gặp hắn cái tùy ý chọn lấy mấy cái dược tài, Hoa Thanh lập tức mỉm cười. Cái này mấy vị dược tài, căn bản không có khả năng luyện chế ra cái gì đan dược. Khương Đường, ngươi liền đợi đến bị đuổi ra khỏi cửa, trở thành dưới đao của ta vong hồn đi. Ngược lại là Hoa Tấn cùng Hoa Xanh, nhìn thấy Khương Đường nhặt lấy dược tài về sau, bắt đầu như có điều suy nghĩ. Dược tài trình tự tuần tự cũng sẽ dẫn đến luyện ra đan dược khác biệt. Cái này mấy vị dược tài có thể luyện chế loại kia nhị chuyển đan dược tới, làm sao nghĩ không ra tới đây đem dược tài mài nhỏ cân xong phân lượng. Khương Đường đang muốn phóng xuất ra huyền minh linh hỏa, đột nhiên nhớ tới còn có ngoại nhân tại, liền yên lặng tế ra phổ thông linh hỏa, bắt đầu luyện chế đan dược. Nhìn thấy hắn cái này tùy ý không gì sánh được động tác, Hoa Thanh lại lần nữa cười nhạo. Nhà ai luyện chế đan dược như thế tùy ý, xem hắn ý để môn Hoa thị đệ tử. Cái này bất nhập lưu tạp dịch đệ tử, không chừng hôm qua chính là đến lừa gạt người. Hôm nay muốn lộ ra nguyên hình, liền đợi đến bị đuổi đi ra đi. Vừa nghĩ tới mình có thể thu dọn Khương Đường, Hoa Thanh liền ngăn không được hưng phấn lên. Ước chừng một canh giờ sau, kia Y Y môn đệ tử chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vệ quyết thu hồi hỏa diễm, tắt đan lô. Là được rồi. Một mực chú ý phía dưới động tĩnh Lưu Nguyệt trưởng lão thấy thế, chậm rãi nhíu mày. Hồi trưởng lão, xong rồi. Y Y môn đệ tử vui mừng nhướng mày, lấy ra đan dược chứa ở mâm sứ phía trên, đem giơ lên, túi đầu cùng kính nói. Nhìn xem hắn trên mặt vẻ hưng phấn, Lưu Nguyệt trưởng lão có chút nhíu mày, ra miệng thanh âm lại là không mặn không nhạt, nếu như thế, trước tạm chờ lấy. Đợi Khương Đường luyện chế tốt, tại đường chư vị cùng nhau đánh giá. Tiêu Y Y môn đệ tử cũng là theo tạp dịch đệ tử chỗ cất nhắc lên, thật vất vả lăn lộn đến ngoại môn đệ tử, có thể cùng Y Y môn thiếu chủ cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện cơ hội, liền bị Hoa Thanh dăm ba câu lừa dối đi qua, thành đi theo tiểu đệ của hắn. Đánh trong lòng nói, cái này Y Y môn đệ tử là cái không phong khoáng, chưa từng thấy qua sự kiện lớn. Nghe vậy, Y Y môn đệ tử ngay lập tức trong lòng có chút khó chịu, nghĩ há miệng phản nàn hai câu, lại đột nhiên cảm nhận được một trận thượng vị giả uy áp. Hắn lập tức ngậm miệng cứng lưỡi, ngoan ngoãn trở về nơi cũ bên cạnh lò luyện đan, chờ đợi Khương Đường. Nhắc tới cũng kỳ, Khương Đường lúc đầu luyện chế lúc có một cỗ mùi thuốc liền bay ra, chỉ là đến đằng sau, kia cỗ mùi thuốc vậy mà càng lúc càng mờ nhạt. Tại Y Y môn đệ tử luyện chế thành công thời điểm, đã hoàn toàn người không thấy một luồng mùi thuốc. Khương Đường yên lặng nhớ kỹ thời gian, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cháy hừng hực lò luyện đan. Là một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên gia tăng hỏa lực, âm thầm triệu hồi ra huyền minh linh hỏa, đem dung nhập trong đó. Y Y môn đệ tử lập tức cảm nhận được tự mình bản mệnh hỏa linh căn bắt đầu ngao ngoe muốn động, bọn hắn nhao nhao kinh ngạc bắt đầu. Bọn hắn linh căn chi hỏa tuy không rất uy lực, nhưng cũng là có chút linh trí. Người điểm đủ loại khác biệt, hỏa chủng cũng là như thế. Có thể để cho bọn hắn linh căn chi hỏa vì đó run rẩy thần phục, đừng nói là Khương Đường kẻ này giấu trong lòng dị hỏa. Là, linh căn chi hỏa dù là tư chất cho dù tốt, cũng so không lên dị hỏa. Cho dù là đinh tướng dị hỏa, cũng có thể cường thế nghiền ép tùy ý một cái nhân tộc linh căn chi hỏa. Cũng là bởi vì đây, là Khương Đường huyền minh linh hỏa thả ra thời điểm, những cái kia linh căn chi hỏa cảm nhận được thượng vị giả uy áp, nhao nhao bắt đầu khiếp đảm. Mà Khương Đường, nhưng không có để ý đến ở đây mỗi người sắc mặt biến hóa. Hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đan lô đây một cái nháy mắt, là mũi thở bắt được một luồng nhàn nhạt mùi thuốc lúc, Khương Đường liền hiểu được, cái này một lò đan dược luyện thành. Hắn diện hỏa diễm, vệ quyết mở ra đan lô, nhìn thấy bên trong mỗi một khỏa đan dược đều có cực kỳ rõ ràng hai đầu đường vân về sau, liền chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, buông xuống nỗi lòng lo lắng. Vừa mới, hắn chỉ là nghĩ thử một lần dùng hai loại này hỏa diễm gia trì, có thể hay không tăng lên vượt cấp luyện chế đan dược xác suất thành công. Hiện nay, hắn làm được. Hắn lấy chưa nhận chứng dược giả chi danh, luyện chế được dược sư mới có thể luyện chế nhị chuyển đan dược. Trưởng lão, đệ tử đan dược đã thành, còn xin chư vị đánh giá. Khương Đường đem đan dược cẩn thận nghiêm túc lấy ra, để vào mâm sứ, trong mắt không tiêu ngạo không tự ti trình lên. Nhìn xem Khương Đường cái này trầm ổn trạng thái khí, Lưu Nguyệt trưởng lao tán thưởng gật đầu, chư vị, lại một đạo đánh giá hắn hai người đan dược đi. Hai bàn đan dược được bày tại cùng một chỗ, một cái liền có thể phân ra thắng bại. Y Lý môn đệ tử nhị chuyển đan dược mặc dù đường vân rõ ràng, nhưng là tạm thoái mắt trần có thể thấy, hắn đang chọn lấy dược tài thời điểm chỉ lo dược tài bao nhiêu, lại chưa từng để ý dược tài tốt xấu, thế là cái này nhị chuyển đan dược liền có thêm lượng nước. Trái lại Khương Đường đang chọn lấy dược tài lúc, đem một chút không thể dùng phân đến một bên khác, mặc dù dùng thời gian hơi nhiều một ít, luyện chế ra đan dược đường vân rõ ràng không nói, khỏa khỏa bóng ánh sáng long lanh, vô cùng sung túc, nhìn lên chính là phẩm tướng thượng giai đan dược. Khương Vinh, ngươi đây là cái gì đan dược? Hoa Xanh cầm bút lên một hạt đan dược, nhìn chằm chằm hắn quan sát tỉ mỉ. Nhị chuyển nguyên khí đan. Hoa Tấn chậm rãi mở miệng. Lời vừa nói ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Nhị chuyển nguyên khí đan. Hoa Xanh hít vào một ngụm khí lạnh. Nhị chuyển nguyên khí đan. Loại kia nhị chuyển đan dược bên trong, so sánh có luyện chế nhị chuyển nguyên khí đan. Nhị chuyển nguyên khí đan tăng lên linh căn tư chất, mở rộng thần thức hải, như luyện chế tốt, phục dụng về sau không di chứng. Này đan dược tuy là nhị chuyển, thị trường tiên kim vô giá. Hoa Tấn gật đầu, xác nhận phán đoán của mình chưa từng phạm sai lầm. Hắn bên cạnh mắt nhìn về phía cách đó không xa Khương Đường, ánh mắt có chút một sâu. Cái này tiểu tử, đối y học chi đạo thiên phú không kém. Nếu là bị dẫn nhập thánh y cốc, ngày khác chắc chắn có một phen tạo nghệ. Hoa Thanh khi nhìn đến Khương Đường luyện chế đan dược về sau, liền chìm khuôn mặt. Hắn biết rõ, muốn tại tông môn bên ngoài giết Khương Đường là không thành. Tiểu Y Y môn đệ tử chân là phế vật, liền một cái tạm dịch đệ tử cũng không sánh bằng đi. Thu hắn làm tiểu đệ, thật sự là làm mất mặt chính mình. Trận này luyện dược luật bản, liền tại Lưu Nguyệt trưởng lão đối Khương Đường liên tục tán dương bên trong rơi xuống hồi cuối. Chương 25, Lục Trọng Thiên, hai khối linh điển, 1, đợi Y Y môn đệ tử rời đi về sau, Lưu Nguyệt trưởng lão ra hiệu Khương Đường lưu lại, sau đó đem kia một chồng hắn luyện chế nhị chuyển nguyên khí đang đưa tới. Trưởng lão cử động lần này ý gì? Khương Đường thở dài, hơi có chút không hiểu. những này đan dược ngươi cũng thu lại mang đi đi. Lưu Nguyệt trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, những này nguyên khí đan luyện dược tài đều là trưởng lão xuất ra, liền coi như đệ tử nộp lên trên tông môn a. Khương Đường lắc đầu, đem đan dược chứa vào trong bình, đặt ở mâm sứ bên trên, lại lần nữa thở dài cúi đầu, như trưởng lão vô sự lẫn nhau nói, đệ tử liền xin được cáo lui trước. Ngươi luyện dược tư chất còn có thể, nếu là nguyện ý, bản trưởng lão để bạn ngươi đến Thủy Vân Phong làm ngoại môn đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Nguyệt trưởng lão gặp hắn không nguyện ý thu, cũng không do dự, hào phóng nhận lấy, chợt hướng Khương Đường ném ra cành ô liu. Khương Đường, nói như thế nào, hắn nghĩ từng bước một chân thật đi lên a, trung thực cày ruộng 3 năm, Khương Đường đem đã từng kiêu ngạo cũng thu liễm, hiện nay hắn chỉ muốn hèn mọn phát dụng. Suy nghĩ giây lát, Khương Đường lại lần nữa ôm quyền thở dài, đa tạ trưởng lão hảo ý, đệ tử tự biết thiên phú ngu muội, nguyện từng bước một làm đến nơi đến chốn, bằng vào tự thân khảo hạch như ngoại môn. Lưu Nguyệt trưởng lão nghe nói hắn câu này, không khỏi kinh ngạc. Bình thường nếu là nàng ném ra ngoài cành ô liu, tuy là cựu đại môn nhà đệ tử, đều sẽ không chút do dự gật đầu. Cái này Khương Đường, ngược lại là cái ngay thẳng tính tình. Bất quá, nàng ưa thích. Nghĩ đến đây, Lưu Nguyệt trưởng lão trên mặt nhiều hơn một phần khen ngợi hậu bối thần sắc, ngươi lại đi thôi. Hôm nay một chuyện, bản trưởng lão sẽ cùng đi năm phụ trách ngoại môn khảo hạch trưởng lão thông báo một tiếng, vì ngươi tăng thêm một chút công tích. Cái này công tích chẳng khác nào là bọn hắn thời đại kia ngoài định mức điểm, thi đại học lúc những này ngoài định mức điểm thế nhưng là lên mấu chốt. Đa tại trưởng lão, đệ tử cáo lui. Khương Đường trong lòng vui mừng, trên mặt ung dung thản nhiên, lại lần nữa thở dài, quay đầu trở về tự mình đình viện. Một bên khác, nơi nào đó trong sân, Đỗ Long ngay tại nhắm mắt ngồi xuống. Bên ngoài bỗng nhiên xông vào một cái nam tử, hùng hùng hổ hổ ngồi xuống. Bị người quấy rầy thanh tu, Đỗ Long không vui mở mắt, thoáng nhìn người đến, lập tức thay đổi một bộ định nọt nụ cười. "Nha, Hoa công tử, đây là thế nào?" Đỗ Long tiến lên, thay hắn châm một bình trà ngon, liếm láp mặt cười nói, "Còn không phải cái kia đáng chết Khương Đường. Hắn vậy mà thật luyện chế được nhị chuyển đan dược, còn gọi ta y đi môn đệ tử mất hết mặt mũi." Hoa thanh trùng điệp vô bản, bàn lập tức thành mở ra bờ miệng. "Đỗ Long, hắn 500 lượng mua hoa lê bàn gỗ." Nhức nhối thu hồi ánh mắt, Đỗ Long hồi tưởng đến Hoa Thanh, ánh mắt hơi đổi. Bởi vì nghe nói Khương Đường luyện chế nhất chuyển đan dược rất nhiều, mà lại tu vi lại không cao, cho nên hắn vô ý thức liền cho rằng kẻ này chỉ là cái bất nhập lưu dược giả. Không nghĩ tới, hắn vậy mà tại giả heo ăn thịt hổ. Bất quá, nói trở lại, lần này y y môn Hoa thị tại hắn nơi này ngã như thế một cái lớn cái té ngã, hắn nếu là không hảo hảo tìm cái cơ giải vây, chỉ sợ hạ chẳng khó mà tưởng tượng. Là, lần này Hoa Thanh có thể tra được Khương Đường nhiều như vậy nội tình, tất cả đều là dựa vào Đỗ Long cùng Sở Tả hai người. Nếu không phải hai bọn họ hỗ trợ bốn phương nghe ngóng, Hoa Thanh vẫn thật là không thể nghĩ ra một chiêu như vậy thu dọn Khương Đường. Mặc dù cuối cùng cũng không thu thập đến. Hoa Thanh bực bội lột sắn tay áo, đưa tay vuốt một cái trên trán đổ mồ hôi, đang muốn nói cái gì, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận sao động. Chợt, một đám người bỗng nhiên xâm nhập. Nhìn thấy kia quen thuộc áo bào nhan sắc, Hoa Thanh trong lòng lộn bộ một tiếng. Có dũng khí đại sự cảm giác không ổn. Hắn tập trung nhìn vào, lập tức hù dọa, "Công tử, thiếu chủ." Cái này đạp cửa mà vào, chính là kia một đám ý đi môn đệ tử. Hoa Tấn đi ở trước nhất, mục quang lánh lệ mà nhìn chằm chằm vào Hoa Thanh, "Người tới, đem hắn hai người cho ta trói lại." Mấy cái ý y môn nội môn đệ tử lập tức cùng nhau tiến lên, không nói lời gì đem Hoa Thanh cùng Đỗ Long trói gô bắt đầu. Hoa Thanh cùng Đỗ Long hai người sợ hãi tại Hoa Tấn linh hồn uy áp, bị trói lấy run lẩy bẩy, một chữ không dám ngôn ngữ. Chán ghét liếc qua hai người, Hoa Xanh bên cạnh mắt nhìn về phía Hoa Tấn, túi đầu thở dài nói, "Tử Chiết ca, hai bọn họ nên xử trí như thế nào?" "Ta ý y môn đệ tử, tự có ý y môn đệ tử xử quyết chi pháp. Về phần hắn, giao cho Lưu Nguyệt trưởng lão là đủ." Hoa Tấn đưa tay, nhàn nhạt đánh ra một cái búng tay. Cái gặp bốn phương linh khí hoạt động, thoáng qua ngưng tụ thành một đám toàn thân áo trắng linh người. Linh người tiến lên, thay thế y y môn đệ tử, phân biệt dẫn theo Hoa Thanh cùng Đỗ Long. Thẩm Tấn vừa xài bước ra, hướng Thủy Vân Phong chủ điện đi đến, linh người nhanh chóng đuổi theo. Hoa Xanh thấy thế, mắt sáng lên, quay đầu muốn lén lút rời đi. "Phú Tô, nếu ta trở về, chưa từng nhìn thấy ngươi đã nhập định y y môn cửa dạy bảo hầu hạ." Lúc đó, một đạo thanh âm đạm mạc thiên lý truyền âm tới. "Hoa Xanh, y y môn cửa dạy bảo món đồ kia, thật là không phải cái đồ vật. Như vậy phức tạp, từ xưa đến nay ngoại trừ đại ca bực này thiên tư thông minh, tựa hồ cũng không có mấy cái có thể nhớ." Do dự một trận, Hoa Xanh đến cùng vẫn là sợ hãi mình bị phạt chép y đi hải môn cửa dạy bảo, quyết định ngày khác hữu duyên gặp lại Khương Đường, sau đó trở về biệt lạc, bắt đầu nhập định tu luyện. Lần này bọn hắn đến đây là muốn cùng tiên môn đệ tử hữu nghị luận bàn luyện đan, thuận tiện lĩnh giáo kể bên người võ kỹ. Hắn nếu để cho y đi hải môn bị mất mặt, trở về nên đón nhất định là lao đầu tử dừng lại đường đường chính chính chửi mắng. Cái này toa, Khương Đường trở lại tự mình biệt lạc về sau, đột nhiên phát hiện một việc. Hắn đan điền linh khí tràn ra, hắn muốn đột phá. Khương Đường mừng rỡ, hắn đã chờ lâu như vậy, rốt cục có thể đột phá lục trọng thiên. Khương Đường không do dự nữa, nhanh chóng khép kín hàng rào cửa nhỏ, tiến vào trong phòng, bắt đầu nhập định ngồi xuống. Tại hắn nhắm mắt một sát na, vô lượng cổ ngọc tràn ra một đạo nhu hòa bạch quang, đem Khương Đường toàn bộ thân thể bao vây lại. Linh điển trong không gian, ngay tại đất cày nhị diệu nhìn thấy bốn phương xương mù linh khí hóa thành gió lốc hướng hư không bay đi, bay đến bên ngoài hóa thành bạch quang bao khỏa Khương Đường, lập tức khẽ giật mình. Xem ra cha đạt được cổ ngọc tán thành đây là nhị diệu tại linh điển không gian tốc độ tu luyện là ngoại giới gấp mấy trăm lần. Ngoại giới một ngày, bên trong đã là mấy trăm năm mà qua. Nhị diệu tu tập đồ vật đều đến từ huyết mạch truyền thừa. Nó mẫu thân chính là thượng cổ tuyết long dòng chính hậu duệ, một thân truyền thừa cũng nguồn gốc từ thượng cổ thời đại. Làm thân nhi tử, nhị diệu tự nhiên đạt được tất cả huyết mạch truyền thừa, thậm chí bởi vì thiên phú đấu qua hắn mẹ, nó lấy được truyền thừa còn muốn càng nhiều hơn một chút. Cũng là bởi vì đây, nhị diệu linh trí phi tốc tăng trưởng, dù tại trong huyết mạch những cái kia kiến thức cũng hết thảy bị hắn từng cái biết được. Bao quát cái này vô lượng cổ ngọc, nhị diệu hiểu được, những này linh khí đều là cực lớn cơ duyên, nó bình thường cũng không động được. Bây giờ gặp tự mình cha muốn tấn giai, nhị diệu vội vàng buông xuống quốc, đông dưng mà ngồi, bắt đầu nhắm mắt nhập định. Cách đó không xa, Niu Ca đang nhai lấy quả khô, cảm nhận được hư không linh khí bạo động, một đôi như chuông đồng con ngươi chậm rãi trông đi qua. Tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, Niu Ca cũng thảnh thơi nhắm mắt lại. Thân thể của nó bị mọc lên cùng Khương Đường như lúc đồng dạng bạch quang. Chương 26, Lục Trọng Tiên, hai khối linh điển, 2, Khương Đường trong lúc bế quan, nguyên mẹn không biết bên ngoài phát sinh một cái không tính lớn sự tình. Hoa Tấn áp lấy Hoa Thanh cùng Đỗ Long lại lần nữa đến nhà, đến thăm Lưu Nguyệt trưởng lão thời điểm, ngay tại uống trà Lưu Nguyệt trưởng lão trực tiếp một miệng trà phun tới. Nàng đỡ dậy cái chán, có chút nhắm mắt. Thật vất vả tranh thủ lúc rảnh rỗi, uống trên hai cái bảo bối nước trà, Tiêu Y Liễu môn Hoa thị đệ tử tại sao lại tìm tới cửa? Không vui buông xuống chén trà, Vệ Quyết thôi động sạch sẽ thuật thu dọn một phen dung nhan dáng vẻ, Lưu Nguyệt trưởng lão ngồi ngay ngắn thân thể, nhàn nhạt mở miệng, "Chuyển." Khi thấy Hoa Tấn áp lấy hai người tiến đến, sau lưng theo một đám linh người thời điểm, Lưu Nguyệt trưởng lão huyệt thái dương thỉnh thịch nhảy một cái. Đây là lại muốn ồn ào sự tình rồi. Lưu Nguyệt trưởng lão còn liền đoán chuẩn. "Trưởng lão, văn bối còn có một chuyện bẩm báo, còn xin trưởng lão chớ có tức giận." Hoa Tấn không tiêu ngạo không tự ti thở dài, mở miệng chậm rãi đem Hoa Thanh cùng Đỗ Long hai người cấu kết một mạch, ý đồ ra hại Khương Đường một chuyện chi tiết cáo chi. Sau khi nghe xong, Lưu Nguyệt trưởng lão có chút nheo mắt lại, trong đôi mắt đẹp thịnh lên tức giận. Nàng trừng mắt về phía Đỗ Long, giận quá mà cười, không khỏi nghiêm nghị nói, "Làm cản. Bên ngoài nội bộ tranh đấu, dù là huynh sát tiên môn cũng sẽ không quản, đây cũng là mạnh được yếu thua quy luật, tại lúc này đời, cường giả mới có sống tiếp cơ hội. Nhưng, trong tông môn cấm tranh đấu, đây là bên ngoài quy định." Đỗ Long biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, chẳng phải là không đem tiên môn môn huấn đặt ở trong mắt. Cái này một đạo linh hồn uy áp, so với Hoa Tấn càng khủng bố hơn. Hoa Thanh cùng Đỗ Long tiếp nhận không được ở, trực giác ngũ tạng lục phủ đều đau đến khó chịu, lúc này run rẩy quỳ xuống. Lưu Nguyệt trưởng lão một mặt suy nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào, một mặt âm thầm buồn rầu. Làm sao kể đến nàng trưởng quản tiên môn, cứ như vậy có thể gây sự đây trưởng lão? Hoa Thanh chính là Y Lệ môn đệ tử, văn bối tự có xử lý chi pháp. Về phần hắn, Hoa Tấn liếc nhìn Đỗ Long, gặp cái sau lại run rẩy một cái, liền ý theo tiên môn môn huấn xử trí đi. Lưu Nguyệt trưởng lão chậm rãi gật đầu. Nhập tiên môn lên, liền chỉ cần tuân thủ môn huấn. Ngươi cũng không theo, liền không cần ta tiên môn đệ tử. Bản trưởng lão tuyên bố, từ ngày hôm nay, tạp dịch đệ tử Đỗ Long, hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn, cả đời không phải thu nhận. Lưu Nguyệt trưởng lão nhìn xem phía dưới sắc mặt như tờ giấy Đỗ Long, sắc mặt lạnh lùng, ngươi lại khác mưu hắn đường. Ngươi tới, đem hắn dẫn đi. Lập tức đi lên hai cái nữ đệ tử, đem Đỗ Long kéo đi. Mặc cho hắn một đường kêu rên quấy rầy, cũng lại không hắn dùng. Đỗ Long bị phế trừ tu vi, trục xuất tông môn, đã thành kết cục đã định. Hoa Tấn thở dài, mang theo Hoa Thanh rời đi. Hoa Thanh bị trói, khom lưng cùng sau lưng Hoa Tấn. Gặp hắn một đường giữ im lặng bộ dáng, Hoa Thanh trong lòng đánh lấy trống. Có lẽ, cũng hứa công tử cũng không muốn trọng phạt tự mình, chỉ là muốn vì hắn giải vây đây. Hoa Thanh nghĩ như vậy, tâm liền dần dần an định lại. Thẳng đến, Hoa Thanh, niệm tình ngươi từng vì Y Y Hải môn từng góp sức, ta liền không hủy bỏ ngươi tu vi, xem như đem công chống đỡ qua. Hoa Tấn chậm rãi ngoắc, linh người lập tức dừng lại. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đưa lưng về phía Hoa Thanh, gọi cái sau thấy không rõ hắn thần sắc trên mặt. Phỏng đoán một hai phần, Hoa Thanh vô ý thức coi là đây là muốn buông tha mình. Ngay lập tức hưng phấn gật đầu, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Lúc đó, Hoa Tấn chậm rãi nghiêng người, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, sau ngày hôm nay, ngươi liền không phải là ta Y Y môn Hoa thị đệ tử. Phẩm hạnh như thế, ngày sau khó xử chức trách lớn. Hoa Thanh sửng sốt một lát, lúc này mới kịp phản ứng, Hoa Tấn đây là muốn đuổi hắn ra tông môn. Hắn nhất thời liền gấp, vội vàng quỳ xuống đến khóc xin khoan dung, công tử khai ân a. Đệ tử biết sai rồi, đệ tử cũng không dám lại lòng mang ý đồ xấu. Hoa Tấn lại chưa từng phản ứng hắn, phân công Y Y môn đệ tử đem hắn áo bào lột bỏ, chiếm Y Y môn lệnh bài, lại viết một phong hộp sách mệnh chi nộp tông môn, liền đảm nhiệm Hoa Thanh bị ném ra tiên môn, lại không phản ứng. Bên này, Khương Đường tấn giai đã tiến vào hồi cuối. Là bạch khí chậm rãi tiêu tán lúc, Khương Đường đột nhiên mở to mắt. Lục Trọng Tiên, thành. Hắn mừng rỡ quá đỗi, vội vàng bung ra thần thức tiến vào linh điện không gian. Không gian dị tượng đã bình tĩnh, nhị diệu cùng Niu Ca hãy còn đang nhắm mắt tu luyện. Khương Đường liền không có quấy rầy nó hai người, vẫn nhìn về phía kia mới ra tới hai khối linh điện. Hắn hơi kinh ngạc. Lần này đến Lục Trọng Tiên, thế mà hiện hình hai khối linh điện. Hai khối linh điền đều bị cỏ dại bao trùm, đợi Khương Đường đến gần tinh tế xem xét, thình lình phát giác thứ ba mẫu ruộng bên trên có một gốc thành thục linh thực. Hắn đưa tay đem kia trái cây lấy xuống, trái cây rơi vào lòng bàn tay một cái chớp mắt, trong nháy mắt hóa thành một đạo phù lục. Khương Đường hiểu rõ, cái này thứ ba mẫu ruộng trồng linh thực đều có thể hóa thành phù lục. Như vậy, Khương Đường lại nhìn về phía bên cạnh thứ tư mẫu linh điền. Cái này một mảnh linh điền linh khí tươi tốt, mắt trần có thể thấy, so sánh với trước ba mẫu ruộng đất, có rõ ràng khác nhau. Khương Đường cũng nhìn thấy một gốc linh thực, tựa hồ còn không có thành thục. Cái này một mảnh linh điền sinh trưởng tốc độ, muốn so cái khác ba mẫu ruộng đất chậm nhiều. Đến gần xem xét, Khương Đường tình lình phát giác, cái này một gốc linh thực bên trong bao quanh chính là một quả trứng. Đừng nói là, Khương Đường hướng bốn phía quét qua, nhìn thấy bị chôn ở trong đất một quyển thẻ tre, vội vàng đi tới đem nhặt lên, vua tới bụi đất tinh tế xem xét. Cái này phía trên chữ cổ hắn vốn là không quen biết, nhưng Thiên lão truyền thụ cho hắn những cái kia y học chi đạo bên trong, phụ tặng đối với loại này văn tự cổ đại phân biệt, cho nên hắn có thể làm chữ giản hóa đồng dạng đến xem. Khương Đường đọc xong, hiểu rồi cái này thứ tư mẫu linh điển chính là ấp yêu thú. Chỉ là yêu thú ấp thời gian rất dài, khả năng trăm năm mới gặp một quả. Về phần ấp ra cái gì chủng loại, đều xem không gian chủ nhân gieo xuống linh thực phẩm giai. Khương Đường nhìn một chút xa xa nhị diệu, nhìn xem thứ tư mẫu linh điển, như có điều suy nghĩ bắt đầu. Nhị diệu một cái tiểu chút chít, luôn luôn đợi tại không gian, sẽ rất cô đơn đi. Nghĩ đến đây, Khương Đường quyết định chờ hắn hai người tu luyện kết thúc, lại bắt đầu khai khẩn linh điển. Khương Đường rời khỏi không gian, trùng hợp bầu trời kinh biến. Khương Đường ngước mắt, hướng hư không nhìn sang. Cái gặp một đám thân mang màu trắng tường vân tiên hạc trường bảo tiên môn nội môn đệ tử, ngự kiếm theo hư không bay qua. Trong đó một cái đệ tử sau lưng, kéo lấy một cái bị trói yêu dây từng trói buộc lại yêu thú bị linh lực hóa thành xiển xích câu bên trong xương tỳ bà, theo đệ tử kia pháp lực lo liệu, lăng không đuổi theo. Những cái kia đều là đi ra ngoài lịch luyện nội môn đệ tử, mỗi cái đều là đánh một thiên tư thông minh hạng người. Khương Đường yên lặng hâm mộ một trận, đang muốn quay đầu rời đi, đột nhiên bị một vòng thanh âm gọi ở tiểu hữu thế nhưng là Khương Đường. Quay đầu nhìn lại, thoáng nhìn kia trưởng lão phục sức, Khương Đường nao nao, chợt thở dài cúi đầu, đệ tử chính là Khương Đường. Người đến áo bào, chính là tông vụ điện trưởng lão phục sức, hắn là tông vụ điện chấp sự trưởng lão. Lưu Nguyệt trưởng lão truyền tin cho chạy rõ ràng trưởng lão, gọi hắn tìm kiếm mấy phần nhiệm vụ của ngươi, bảo ngươi xuống núi lịch lãm, tăng lên tu vi, hảo hảo chuẩn bị năm sau ngoại môn đệ tử nhập môn khảo hạch. Kia chấp sự trưởng lão mỉm cười, thủ trưởng vung lên, hư không liền xuất hiện mấy cái ngọc lệnh. Chương 27, chứng nhận trên danh nghĩa, thành nhị phẩm dược sư, một, cái này. Cái gì tình huống? Trưởng lão, những thứ này. Khương Đường nhìn về phía vậy đối trôi nổi không trường ngọc lệnh, có chút do dự. Nếu là có cái gì độ khó cao nhiệm vụ, hắn kết thúc không thành, không phải bàn giao ở bên ngoài. Đây đều là chạy rõ ràng trưởng lão tự thân vì ngươi lựa chọn, cứ yên tâm đi đi làm. Chấp sự trưởng lão nhìn ra Khương Đường run rẩy, không khỏi bật cười, đưa tay phất tay áo, đem ngọc lệnh thu nhập một cái trong túi gấm, đưa cho cái trước, Lưu Nguyệt trưởng lão cố ý chiếu cố, Khương tiểu hữu tại năm sau ngoại môn khảo hạch trước hoàn thành nhiệm vụ, trở về tông môn là đủ. Lưu Nguyệt trưởng lão, thật sự là người hiền lành. Khương Đường túi đầu thở dài cảm ơn, tiếp nhận cẩm nang, đưa mắt nhìn chấp sự trưởng lão rời đi, trở về biệt lạc, tắm rửa một phen, bắt đầu để vào thần thức xem xét những nhiệm vụ kia tới. Đều là nhiều dễ như trở bàn tay có thể hoàn thành, lại có thể dẫn bạc nhiệm vụ. Bạc A Khương Đường ánh mắt sáng lên, trực giác tự mình toàn thân động lực tràn đầy. Hắn ngày đó liền xin hạ sơn. Lát nữa nhìn một chút cái này tiên khí phiêu đãng dãy núi, Khương Đường quyết ý hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, bạc không có chuyện, chủ yếu là làm nhiệm vụ rất thơm. Suy tư ngọc lệnh trên nhiệm vụ, Khương Đường quyết ý đi trước một chuyến Lân Cận thành nhỏ, tìm chú đóng ở trong đó thánh y quốc đệ tử, chứng nhận trên danh nghĩa, trở thành nhị phẩm dược sư. Sau đó lại đi bên cạnh đầu y y môn đệ tử y quán, lấy tiên môn đệ tử chi danh, cùng bọn hắn mua dược tài, mượn đan phòng luyện chế một lò nhị chuyển đan dược, lại bán cho y y môn đệ tử. Nói trắng ra là chính là diếu võ dương ai đi, khoe khoang tiên môn tài nguyên nhiều, bồi dưỡng ra được đệ tử giỏi cũng nhiều. Khương Đường yên lặng run rẩy lên quẹt miệng. Khi hắn cất bước rời đi, nguyên vẹn chưa phát giác sau lưng có hai đôi hung ác nham hiểm ánh mắt lạnh như băng, sớm tại hắn ly khai chân núi một sát, liền để mắt tới hắn. Bốn vương nghe ngóng một phen, Khương Đường rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc tìm được kia đang lộng đường bên trong thánh ý quốc dược đường. Bên ngoài sắp xếp một cái đội ngũ thật dài, đều là nhiều xem bệnh lao bách tính. Khương Đường thấy thế, liền yên lặng ngồi chồm hổm ở một khối máng bằng đá bên cạnh, dùng thần thức xem xét linh điển không gian. Nhị Diệu cùng Lưu Ca đã tu luyện kết thúc, cũng nhìn thấy kia mới ra tới hai khối linh điển. Làm Khương Đường người đứng đầu, Nhị Diệu rất là tự giác trợ giúp Khương Đường khai khẩn kia thứ ba mẫu linh điển, phân năm lũ địa, đất vụn bón phân gieo hạt. Nhóm đầu tiên linh thực đã thành thục, cũng bị nó thu vào càn khôn túi. Là Khương Đường tiến đến thời điểm, Nhị Diệu đang mang theo Lưu Ca tại lòng thứ tư mẫu linh điển thổ nhưỡng. Nhìn thấy Khương Đường, Nhị Diệu cũng không có hướng di vãng nhào vào cái trước trong ngực, mà là ngoan ngoãn lỏng xong một mẫu đất, cho Lưu Ca tháo cải tử, thôi động sạch sẽ thuật rửa sạch thân thể của mình, lúc này mới nhào về phía Khương Đường. Cha. Nhị Diệu ôm Khương Đường cánh tay giao cái đuôi nũng nịu, lông xù đầu cọ qua cọ lại, lại không quên đem kia đổ đầy linh thực càn khôn túi đưa tới. Cha, đây đều là đạo môn phụ lục linh thực, cha cất kỹ nha. Vất vả nhà ta Nhị Diệu. Khương Đường lấy ra một cái bánh kẹo, nhét vào Nhị Diệu trong ngực, lúc này mới lấy ra càn khôn túi, cất vào trong ngực. Cha đợi lát nữa còn có việc, qua nhiều thời gian luyện chế dịch dung đan, đưa ngươi đưa đến bên ngoài đi chơi. Hắn mấy ngày nay ngồi ước ý điển, tìm được một loại có thể cải biến yêu thú dung mạo dịch dung đan, loại này đan dược hiện tại cho Long Tể con trai chính tốt. Chờ hắn luyện chế ra đến, đứa con yêu hóa thành bình thường yêu thú đi ra ngoài chơi về sau, liền sẽ không lo lắng gặp được làm loạn người xấu. Nhị Diệu ngoan ngoãn gật đầu. Khương Đường không có gọi Nhu Ca, tự mình đi phía trước hai mẫu ruộng linh điển gắn nhiều linh thủy, lại nhìn một phen chuồng bò bên cạnh đầu linh thực hạt giống. Tựa hồ lại muốn gặp thực chất. Thôi, qua nhiều thời điểm lại đi mua thêm đi. Khương Đường gặp người tán không sai biệt lắm, lúc này mới vớt hơi tròn chân, đứng dậy đi vào y quán. Vị này công tử, nhà ta y quán sắp đóng cửa, còn xin công tử đến mai tới đi. Một vị gã sai vật đang đánh quét lấy tràn đầy cặn thuốc mặt đất, thoáng nhìn Khương Đường chậm rãi đi vào, không khỏi mở miệng. Hắn nhíu mày lại. Còn có một lát liền muốn đóng cửa, nếu là hiện nay đón thêm vị này công tử, thế tất là muốn chỉ hoãn. Hắn còn muốn lấy sớm đi về nhà ôm nhi tử đây, không phải nói giờ dậu ba khắc đóng cửa à, cái này còn kém một lát công phu. Ta là tới tìm ngươi gia chủ, có chuyện quan trọng thương nghị. Khương Đường mỉm cười, chậm rãi ra một khối lệnh bài. Gã sai vật tập trung nhìn vào, phát hiện kia là tiên môn đệ tử lệnh bài, bận điệu đổi một bộ cười lấy lòng sắc mặt, buông xuống cái chổi vội vàng chạy vào bên trong. Cái không bao lâu, lại vội vàng chạy ra. Cái này một lát đi theo phía sau, còn có một cái mi thanh mục tú công tử ca. Công tử ca một thân màu vàng trường bào, eo rơi màu trắng thược dược viên bội, đương nhiên đó là y y môn đệ tử. Nhìn thấy Khương Đường về sau, kia công tử thở dài túi lầu nói, vị này đạo hữu đến đây, thế nhưng là xem bệnh. Cũng không phải, ta là tới chứng nhận trên danh nghĩa, làm nhị phẩm dược sư. Không biết, hiện nay nhưng có thể mượn đan phòng dùng một lát. Khương Đường lắc đầu, thở dài đáp lễ. Kia y y môn đệ tử sững sờ, bận điệu bật cười, tự nhiên có thể, đạo hữu mời vào bên trong. Gã sai vật thấy thế, bận điệu tiến lên mang theo Khương Đường đi vào đan phòng. Chứng nhận luyện chế nhị chuyển đan dược, chỉ cần chí ít luyện chế một loại nhị chuyển đan dược, phẩm tướng trung thượng là đủ. Ngoài ra, chỉ cần viết ra 10 cái phổ biến nhất chuyển đan dược đơn thuốc. Trong vòng một canh giờ rưỡi như không cách nào làm được kể trên hai sự tình, còn xin đạo hữu ngày khác trở lại. Y Liễu môn đệ tử mỉm cười, đưa tới một bản giấy mực bút yên. Được. Khương Đường gật đầu. Nhắc lại điểm đạo hữu một câu, dược tài tự mang. Như cần dùng bản điểm dược tài, mua sắm mới có thể sử dụng. Y Liễu môn đệ tử còn nói. Khương Đường lắc đầu, chúng ta có dược tài. Làm phiền vị này đạo hữu chờ ta một chút công phu. Y Liễu môn đệ tử khoát khoát tay, gặp hắn đóng cửa về sau, liền đối với bên cạnh gã sai vặt mở miệng, đi mời ngồi công đường sự án trưởng lão đến, ngươi liền tan tầm về nhà nghỉ ngơi đi. Nghe nói vợ ngươi cho ngươi mới thêm một cái mập mạp tiểu tử a. Hắn chế nhạo cười lên. Kia gã sai vặt sờ sờ cái hốc, nét miệng khó xử cười, đúng vậy á công tử. Đi thôi, cho ngươi thả cái non nửa nghỉ hàng tháng, hảo hảo hầu ngươi vợ con. Như bọn hắn người yếu, theo ta Trương Mục dẫn nhiều đan dược liền có thể. Y Liễu môn đệ tử chỉ tiên sinh kế toán nơi đó sổ sách. Gã sai vặt trong lòng chua chua. Đã lớn như vậy, chưa hề đắp lên Cửu Lưu Vương công quý tộc như vậy hậu đãi, công tử chính là đầu 60 năm. Cũng nói Y Liễu môn đệ tử cùng Thánh Y Di Cốc đệ tử phần lớn bản tính lương thiện, quả nhiên không phải là chỉ là hư danh. Hắn bận bịu túi đầu thở dài cảm ơn, mời đến ngồi công đường xử án trưởng lão, liền vội vàng tan tầm. Hoa gia tiểu tử, tầm lão phu đến đây không biết có chuyện gì. Ngồi công đường xử án trưởng lão đánh một cái ngáp, lười biếng ngồi tại hồ trên ghế. Trưởng lão, có một vị tiên môn đệ tử muốn đi qua chứng nhận trên danh nghĩa nhị phẩm dược sư. Hoa Đình, cũng chính là cái này, công tử hướng phía trưởng lão thở dài cúi đầu. Tuổi tác bao nhiêu? Vừa mới đăng ký tư liệu, năm 19, chính là một tạp dịch đệ tử. Hoa Đình trong mắt, 19, tạp dịch đệ tử, nhị phẩm dược sư a. Trưởng lão như có điều suy nghĩ. Tiên môn tạp dịch đệ tử, phần lớn đều là những cái kia tư chất cực kém. Chương 28, chứng nhận trên danh nghĩa, thành nhị phẩm dược sư, 2, cái này tiểu tử có thể tới chứng nhận trên danh nghĩa, nghĩ đến có chút lo lắng. Có thể thấy được luyện dược thiên phú không kém. Nếu là dẫn vào hắn Thánh Y Di Cốc môn hạ, hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau chưa chắc không thể bước vào dược vương chi cảnh, trở thành có thể luyện chế ngũ chuyển đan dược đỉnh tiêm nhân vật. Nguyên lai, cái này trưởng lão chính là Thánh Y Di Cốc một vị bên ngoài du lịch trưởng lão, bởi vì cùng Hoa Đình có chút giao tình, liền nhận hắn ý, chạy đến Bắc vực cái này một nhỏ rất đạt chỗ ngồi làm ngồi công đường xử án trưởng lão. Những năm gần đây, linh khí dần dần khôi phục, hắn Thánh Y Di Cốc một mực tại tìm kiếm khắp nơi có luyện dược thiên phú người, nhét vào trong môn phái hảo hảo bồi dưỡng, Y Di môn đệ tử cơ hồ chín thành cũng bái nhập Thánh Y Di Cốc danh nghĩa, là Thánh Y Di Cốc chủ quân. Còn lại đều là bọn hắn những này ra ngoài du lịch trưởng lão, tứ phía dịu dắt mà đến tán tu, cũng hoặc cái khác tông môn có luyện dược thiên phú đệ tử. Là vị này trưởng lão ngoài ra du lịch cũng có một cái mục đích, đó chính là tìm kiếm có luyện dược thiên phú đệ tử, đem dẫn nhập một dưới, tiến hành chuyên nghiệp bồi dưỡng. Cái này không phải là bọn hắn một cái Thánh Y Di Cốc quyết định, mà là tứ đại tông môn quyết định. Bởi vì thiên môn môn chủ từng lưu lại qua một đạo quẻ, mặc dù là linh khí khôi phục thời đại, nhưng cũng kéo theo phạm giới mạt pháp thời đại. Cái này một mạt pháp thời đại là từ chính nhân tộc đưa tới, mà không phải thiên thai. Nếu là phòng ngừa chú đáo, chưa chắc không thể cải biến mạt pháp thời đại, đem mạt pháp thời đại biến thành tu chân lại một thời đại hoàng kim, linh khí khôi phục về sau, phàm giới linh khí so lúc trước nồng nặc không ít. Thế hệ này nếu là chịu được, phi thăng người chắc chắn sẽ là lúc trước gấp bội. Hắn nhắc nhở tứ đại tông môn phải làm cho tốt ứng chiến chuẩn bị, liền đi Vân Du tứ phương. Đây cũng là từng cái tông môn trưởng lão đi ra ngoài du lịch tìm kiếm đệ tử hảo hảo bồi dưỡng căn bản cớ. Nếu là mạt pháp thời đại chưa từng vượt qua, như vậy hắn chính là thần tử đạo tiêu, liều lên cuối cùng một hơi, cũng muốn thủ hộ cái này một phương thiên địa. Bởi vì phàm giới là hắn sống yên phận nhà, thủ hộ phàm giới mạnh khỏe là hắn cơi trên tu hành chi đạo nguyên nhân. Cảm khái không thôi xuống tới, trưởng lão chậm rãi hoàn hồn, nhìn về phía bên ngoài phương tiên sắc. Đã qua gần nửa canh giờ, cũng không biết được cái này tiểu tử tiến triển như thế nào. Một trận bồi rối đánh tới, trưởng lão thành thơi hợp con mắt nghỉ ngơi. Bên trong đan phòng, Khương Đường đã đem nhị chuyển nguyên khí đan cần thiết luyện chế dược tài bỏ vào đan lô, thế ra huyền minh linh hỏa bắt đầu luyện chế ra. Âm thầm tính toán nguyên khí đan tạo thành thời gian, Khương Đường tranh thủ thời gian mài mực, trải rộng ra tiêu chỉ, dẫn theo lớn to bút lông bắt đầu chép lại những cái kia thường dùng nhất chuyển đan phương. Viết là viết nhanh, cũng chưa từng có sơ hở, chỉ là nhìn xem trên tuyên chỉ kia so chó gặm còn khó nhìn hơn chữ, Khương Đường buông xuống bút lông, yên lặng che mặt. Hắn thật không phải là một cái thư pháp gia liệu, cái này bút lông sẽ không dùng a bất quá, hiện tại cũng không phải cân nhắc luyện chữ thời điểm. Khương Đường ngoái nhìn về phía đan lô, khống chế một phen hỏa hầu, thẳng đến một trận nhàn nhạt mùi thuốc bay tới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Còn có, hắn vẫn là có thể nhất tâm lưỡng dụng. Lại qua một chén trà, đan dược đại thành, mùi thuốc nồng nặc theo khe hở cửa mà trôi dạt đến bên ngoài, đánh thức ngay tại nghỉ ngơi trưởng lão. Đây là. Trưởng lão mấp máy mũi thở, cẩn thận phân rõ một phen về sau, ánh mắt đông nhiên khẽ giật mình. Là nhị chuyển nguyên khí đan. Đây là nhị chuyển đan dược bên trong, khó khăn nhất luyện chế mấy loại đan dược. Đệ tử tầm thường đến đây khảo hạch chứng nhận trên danh nghĩa, đều là lấy chính mình sở trường tới, cái này tiểu tử vừa bắt đầu liền luyện chế khó khăn nhất đan dược, có thể thấy được không phải là trong ao cá. Trưởng lão âm thầm kích động lên. Bất quá, lần này đơn thuần hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì, Khương Đường hắn sẽ chỉ luyện chế cái này một loại nhị chuyển đan dược. Đợi cho mùi thuốc có chút thu liễm, chỉ nghe kia cửa gỗ một tiếng kéo kẹt. Khương Đường đi đến mở cửa, mang ra một bản giấy mực bút nghiên. Hai vị, ta đã luyện chế tốt nhị chuyển đan dược, 10 cái đan phương ở đây. Khương Đường đem kia một bản giấy mực bút nghiên đặt ở bàn phía trên, liên tiếp một bình vừa mới ra lò nhị chuyển nguyên khí đang cùng nhau đẩy đi qua. Trưởng lão bận bịu đổ ra đan dược, mượn đèn đuốc tinh tế đánh giá. Khi thấy kia rõ ràng hai cái đường vân thời điểm, hắn lập tức kinh ngạc. Cái này quả nhiên là một cái người mới học luyện chế đan dược. Giống hắn loại này lão thủ, muốn luyện chế cái này khó khăn nhất nhị chuyển nguyên khí đan, cũng chưa chắc có thể đạt tới quả khỏa bóng ánh sáng long lanh cảnh giới. A trưởng lão nguyên vẹn không biết, thiên phú tất nhiên trọng yếu, ngoại lực cũng như là. Khương Đường người mang dị hỏa, dùng dị hỏa luyện chế đan dược, có thể nhường đan dược thành phẩm càng thêm thuần túy, phẩm tướng nâng cao một bước. Lại cầm lấy đan phương xem xét, trưởng lão cười toe toét cười bở môi lập tức cứng đờ. Cái này, tốt một tấm kinh thiên động địa lối viết ảo. Nếu không phải lão phu kiến thức rộng rãi, suýt nữa cũng không nhận ra được. Trưởng lão thẳng hắn một cái, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, cũng hướng về phía Khương Đường không ngừng tán dương. Khương Đường ngượng ngùng cười lên. Hắn cũng không phải không thấy được trưởng lão khỏe mắt run rẩy. Rõ ràng chính là kém chút không nhận ra hắn trương này chữ như gà đối. Còn lối viết ảo. Trưởng lão tán dương một phen, chưa chính sự, Mệnh Hoa đỉnh mang tới một cái lệnh bài. Dùng pháp lực khắc lên Khương Đường danh tự về sau, đưa tới. Đây là nhị phẩm dược sư lệnh bài, chúc mừng tiểu hữu khảo hạch tân cấp. Trưởng lão gặp hắn nói lời cảm tạ, thừa cơ cởi tùng tìm bộ lên gần như, tiểu hữu thế nhưng là tiên môn tạp dịch đệ tử xuất thân. Khương Đường gật đầu, đúng vậy. Tiểu hữu luyện dược tư chất rất tốt, có thể nguyện theo ta mà đi, bái nhập Thánh Y Y Cốc, làm nội môn đệ tử. Ta nhưng đánh trên cam đoan, tiểu hữu tiến vào nhập Thánh Y Cốc về sau, đoạt được tài nguyên đều là chiến thắng chi tuyển. Trưởng lão tiếp tục cười híp mắt nhìn xem Khương Đường. Khương Đường hợp lấy hắn nói làm sao cảm thấy cái này trưởng lão là lạ đây, nguyên lai là nghĩ đến đảo chân tường. Hắn mặc dù có chút động tâm, nhưng dù sao tiên môn là nguyên chủ cái nhà thứ hai, hắn không thể cứ như vậy vi phạm với nguyên chủ ý nguyện. Mà lại luyện dược cái gì, chỉ là hắn nghiệp dư chức nghiệp, hắn là phải dựa vào làm ruộng bán linh thảo phát tài người. Nghĩ đến đây, Khương Đường đội mở miệng hỏi, trưởng lão còn có vị này công tử, không biết y quan có thể thu ta luyện chế đan dược? Thu, tự nhiên thu. Hoa gia tiểu tử, mau mau cầm ngân phiếu đi a. Trưởng lão vô vô Hoa Đình bả vai. Hoa Đình lúc lạc đệ tử thời điểm, mới là ngài lộ ra bộ mặt thật thời điểm a. Hắn yên lặng đi tiên sinh kế toán nơi đó chi ra một sấp thật dày ngân phiếu, mảnh đếm kỹ tốt sau đi tới, nghiên số đưa cho Khương Đường. Khương Đường tiếp nhận, trong mắt nhìn thoáng qua mức to lớn ngân phiếu, lại yên lặng đưa nó thu vào cản cốt túi. Hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì thế nhân như thế đuổi theo sùng những cái kia luyện dược sư? Bởi vì nghề này nghề, hắn có thể kiếm đồng tiền lớn. Tùy tiện luyện chế một bình nhị chuyển đan dược, đều có thể bán đi nhiều như vậy bạn. Hơn đừng đề cập những cái kia tăng lên một cái phẩm giai, liền càng phát ra hiếm có chân quý, dược hiệu nâng cao một bước tam chuyển, tứ chuyển, thậm chí ngũ chuyển đan dược. Tiểu hữu, vừa rồi lão phu đề nghị, tiểu hữu định như thế nào? Trưởng lão lại quấn trở về ban đầu chủ đề. Đa tạ tiền bối hậu ái. Tiểu tử đã là tiên môn đệ tử, liền sẽ không bái nhập cái khác tông môn. Khương Đường túi đầu thở dài, không tiêu ngạo không tự tin nói. Chương 29, nhị diệu xuất chiến, long thể thực lực khủng bố, một, cái này. Tốt như vậy điều kiện, hắn không đáp ứng. Trưởng lão kinh ngạc một trận, gặp hắn tựa hồ không muốn, liền đành phải gật đầu than tiếp một tiếng, được. Như tiểu hữu nguyện ý, ta Thánh Y Liệp Cốc vĩnh viễn hoan nghênh tiểu hữu. Như thế tổn thất một cái đệ tử thật là đáng tiếc. Khương Đường thở dài sau khi rời đi, còn chưa đi ra mấy bước đây, liền bị một đám tên ăn mày ngăn chặn đường đi. Ta nói ngươi tiểu tử, đem tiền giao ra đây, ra ra tha cho người không chết. Một người cầm đầu tên ăn mày tay cầm cục gạch, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Khương Đường. Khương Đường, làm sao mỗi lần xuống núi cũng có người đến gây chuyện? Không phiền nha. Ta nếu là không giao, ngươi là muốn bắt cái này đổ vật nệ ta. Khương Đường chỉ tên ăn mày đầu lĩnh trong tay cục gạch. Liền cái đồ chơi này, đầy đủ đập chết ngươi. Tên ăn mày mỉm cười, âm thầm quan sát hai thân ảnh, yên lặng nâng chán. Quả nhiên, phàm nhân chính là phàm nhân, ngu không ai bằng. Cho thuốc mê không cần, không phải trên cục gạch, đều nói cái này Khương Đường không phải phàm nhân rồi, còn cùng bình thường đồng dạng tác phong. Bùn nhão đỡ không lên tường. Khương Đường nhìn xem tên ăn mày kia bẩn tiểu mặt, yên lặng run rẩy khỏe miệng. Được rồi, không nói cho bọn hắn là linh tu. Làm phiền nhường một chút, ta muốn tìm một phương nhà trọ ngồi xuống nghỉ ngơi. Không còn phản ứng tên ăn mày, Khương Đường đưa tay trực tiếp đẩy ra đám người, trực tiếp hướng lân cận nhà trọ đi đến. Tên ăn mày ỷ vào thủ hạ lâu la đông đảo, ở chỗ này hoành hành ngồi lâu, còn chưa hề bị người như thế khinh thị qua. Cái này Khương Đường thuộc về đầu 60 năm. Hắn nhất thời bị tức đến không nhẹ, giơ lên rồi gạch tiến lên, tại Khương Đường cái hót hung hăng vỗ. Cục gạch lên tiếng mà nứt. Khương Đường lên tiếng đứng nghiêm. Tên ăn mày nhìn xem Khương Đường bất động thân hình, trong lòng lộ bộ một tiếng. Gặp, chẳng lẽ chơi đại phát? Đại ca, tay ngươi không sức lực a? Khương Đường sờ lên cái hót, quay đầu nhìn chằm chằm tên ăn mày, nhếch miệng cười một tiếng, ta đến dạy dỗ ngươi. Hắn theo bên cạnh cầm lấy một khối gỗ, tại một đám tên ăn mày kinh ngạc ánh mắt dưới, bình tĩnh hướng mặt đất cầm tới. Mặt đất tức thời vỡ ra một cái khe lớn, cả khối gỗ khảm vào trong đó. cảm nhận được xông vào mũi bụi đất, tên ăn mày đầu lĩnh nuốt ngụm nước bọt. Hắn chợt nhớ tới, kẻ này chính là Linh Tu. Đối đầu bọn hắn bọn này phàm nhân, đây tuyệt đối là nghiền ép. Khương Đường vỗ tay, hướng phía trước nhà trọ đi đến. Phế vật vô dụng, ra cho không các ngươi thuốc mê. Lúc này, âm thầm đi ra hai nam tử, tức hổn hển mắng lấy tên ăn mày đầu lĩnh. Tên ăn mày đầu lĩnh rụt cổ một cái, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, ngước mắt cười định nói, hai vị đạo gia, hắn đã vào nhà trọ. Không ngại ôm cây đợi thỏ, chờ hắn ra lúc, đem cầm nã. Thôi, chính chúng ta tới. Mau cút. Một cái một thân màu vàng trường bào nam tử không kiên nhẫn vắt tay. Tên ăn mày như lâm đại xá, lau một cái đổ mồ hôi, lập tức dẫn một đám tiểu lâu la chạy. Hoa Thanh, xem ngươi ra ý kiến hay. Cái gì nát cất chó đều muốn kéo tới làm tiểu đệ. Bên cạnh, một vị khác nam tử tức giận nhìn chằm chằm màu vàng trường bào nam tử. Cái này nói chuyện hai người, chính là bị đuổi ra tông môn Hoa Thanh cùng Đỗ Long. Lúc này, Đỗ Long đã bị phế tu vi, còn vô ý không có một cái chân, đi đường gặp ghém, lại không có ngày xưa tiểu bá vương vi phong. Là Đỗ Long mở miệng nhục mạ Hoa Thanh lúc, Hoa Thanh liền rốt cuộc khắc chế không được tự mình sát ý đều là cái này thối tiểu tử, nếu không phải tự đề cử mình, cung cấp cái gì lương rượu chi mà tính, hắn sao lại bị đuổi ra y hề môn. Khoảng chừng đều đã vô dụng, vẫn còn không bằng trực tiếp xóa bỏ, tỉnh náo tâm. Đỗ Long, đi chết đi. Nghĩ đến đây, Hoa Thanh cũng không tiếp tục che lấp tự mình sát ý, trực tiếp đưa tay bóp lấy Đỗ Long cổ, đem hắn hung hăng nhấc lên. Đêm dài phía dưới, cái thân ảnh kia giãy giụa một trận, hai tay buông mình mềm nhũn xuống dưới. Hôm sau sáng sớm, nhập định một đêm Khương Đường bị một trận thu xếp buồn chồn âm thanh làm cho mở to mắt. Hắn đứng dậy ngủ lại hướng bệ cửa sổ đi đến, nhìn xem đầy đường người hướng về một phương hướng chạy tới, còn có mấy cái trong tay bưng lấy hạt dưa, không khỏi khỏe miệng có quắp rút ra. Thật là xem sự tình không chê chuyện lớn. Dựa mặt một phen, Khương Đường nhìn một chút linh điền không gian, quyết ý đi bên cạnh tiểu trấn mua thêm một nhóm tốt nhất phân bón, cho linh điền gia tăng một chút linh khí. Xuống lầu kết bắt lúc, trưởng quỹ than thở. Trưởng quỹ như thế thở dài, thế nhưng là có rất khúc mắc. Khương Đường nhíu mày. Hôm qua trong đêm, ta tiệm kia cửa ra vào chết một người. Trưởng quỹ đầy giấy vẻ buồn rầu, nghe nói vẫn là cái tiên môn đệ tử. Cái này sự tình náo lớn rồi, ta tiệm này còn thế nào chiêu đãi khách nhân a? Tiên môn đệ tử? Chết rồi. Khương Đường tim nhảy một cái, theo trưởng quỹ nơi này mua hai cái mặt trắng mô, một bên gặp một bên ly khai nhà trọ, hướng con đường này cuối nha môn nơi đó đi tới. Đang thoáng nhìn một đám bộ khoái mang thi thể đi bảo. Nghe nói à, kia tiên môn đệ tử tựa như là bị trục xuất tông môn, tu vi cũng bị phế sạch. Đúng vậy, ai chưa từng phạm phải sai lầm lớn tiên môn đệ tử, đoạn sẽ không thụ này trọng phạt. Kia tiểu công tử cũng là không may, bị người sống sờ sờ bóc chết. Đầu lưỡi cũng lộ ra thật lớn một đoạn đấy. Ai u ngài có thể nhanh đừng nói nữa, nhà ta bé con sáng sớm bắt đầu trượt đường phố, nhìn thấy kia thi thể, bị dọa đến hoang mang lo sợ, đi tiểu một chỗ. Nhưng phải ném chết cái người. Thật sự là xui quẩy, sáng sớm liền chết một người. Cái này thế đạo, có thể không chết ở nhà ta bên trong liền không tệ rồi. Nghe dân chúng mồm năm miệng mười trò chuyện, Khương Đường trong lòng mơ hồ sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Luôn cảm thấy cái kia quỷ xui xẻo, là tự mình người quen biết. Lúc này, hắn chợt thấy một cái tặc mi thử nhắc người, ở chỗ này ngó giáo giác. Khương Đường lập tức lặng yên không một tiếng động đi đến tên kia đưa tay, một tay lấy hắn nâng lên bên cạnh rắc đặt ngõ. Ôi ra ra tha mạng, ra ra tha mạng a. Nhỏ bé chuyện gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không biết rõ a. Tên kia một trận run rẩy, cũng không nhìn người đến, quay đầu nhắm mắt lại quỳ xuống đến dập đầu bái mấy bái, kêu khóc lấy ồn ào cầu xin tha thứ. Khương Đường, đại ca, ta không giết ngươi. Nghe được thanh âm này, tên kia lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc bắt đầu, là ngươi. Nguyên lai, người này chính là hôm qua tuyên bố muốn gọi Khương Đường đầu nợ hòa tên ăn mày. Hôm qua, ngươi thấy được cái gì? Khương Đường dựa vào vách tường, một bên gặp mặt trắng mô, một bên hỏi hắn. Tên ăn mày do dự, ấp a ấp úng, nhẫn nhịn nửa ngày nói không nên lời một chữ. Còn nhớ rõ ngày hôm qua khối gỗ sao? Có muốn hay không ta cho ngươi đồng dạng đãi ngộ? Khương Đường mỉm cười. Có thời điểm, uy hiếp người rất có tác dụng. Tên ăn mày lại run rẩy một cái, toàn bộ đêm qua thấy sự tỉnh dốc túi bẩm báo. Nguyên lai, đêm qua tên ăn mày phát hiện tự mình thuốc mê chưa trả, thế là nửa đường một người trở về. Cái này không quay lại trở về còn tốt, giảm mười trở lại hắn liền thấy hết sức cấp trên một màn. Kia Hoa Thanh chó cắn chó, không nghe được Đỗ Long đục mạng, trực tiếp đem người nhấc lên, sống sờ sờ bóp chết ở giữa không trung. Tên ăn mày vô cùng sợ hãi, gặp Hoa Thanh hình như có cảm giác, hung ác nham hiểm nhìn về phía bên này, hắn vội vàng ngừng thở. Hắn bị hù đái ướt cả quần.